Chương 416, Âm Dương Lưu chuyển chương 416, Âm Dương Lưu chuyển trời cao bên trên, trời quang mây tạnh, xanh biếc như gương. To lớn căng cân, hai đầu ngang hàng, một mặt là cổ thân thể tâm chữ, tản ra nhàn nhạt linh quang, một chỗ khác khay ngọc trống rỗng. Đầu tiên là đi theo Lưu Tuyết Chiếu hai vị tu sĩ theo thứ tự tiến lên. Hai người đều là phong độ nhã nhiên lão giả, trong đó dâu dài lão giả họ Liễu, tâm cùng nhau hiện ra, chính là một tên khí phách bay lên thiếu niên lang, cưới bạch mã đón gió xuân, đối diện lầu các bên trên có tiên tử nhẹ nhàng nhảy múa. Tâm cùng nhau, bạch mã thiếu niên lang lão giả nhìn thấy tâm cùng nhau về sau, cười ha ha, rất là thoải mái. Cùng hắn đồng hành lão giả thì nhịn không được trêu chọc nói, "Lão Liễu, ngươi cái giả không biết xấu hổ, một cái số tuổi, thật tâm bất tử nha." Lão Liễu thì đối chọi gay gắt, "Vậy ta liền nhìn xem ngươi cái này bình rượu có gì trô độc đáo." Một vị khác dâu ngắn lão giả cũng không nhiều lời, đứng tại khay ngọc bên trên, tâm đi theo xuất hiện. Chỉ thấy sông lớn cuộn cuộn, tại bờ sông hai bên có núi xanh đứng vững, một người trung niên tu sĩ mặc thanh sam, trường bào theo gió khuấy động, múa bút bẩy mực, miêu tả lên trước mắt tốt đẹp non sông, khoảng cách liền lấy ra vỏ rượu ngửa mặt lên trời nâng ly. "Ha ha ha ha, lão Đỗ, ta đã nói rồi, ngươi cái tên này làm sao ít rượu." Lão Đỗ thì vớt râu ngắn nhìn xem tâm cùng nhau hài lòng nói, "Cả đời chỗ thích, chỉ họa cùng rượu." "Không tệ, không tệ." Lúc này, dưới sân còn sót lại Lâm Thần, Tiêu Tả, Kỷ lão đầu, Trần Quân Bích bốn người chưa từng lên đài. "Ta tới trước đi." Kỷ lão đầu sớm đã có chút nóng nội, hắn phi thăng lên rồi mấy ngàn năm, tấn cấp ngộ đạo cảnh phía trước, hắn đấu trí ngang nhiên, trực giác chính mình tại tu tiên một đường bên trong, trở thành liền bất phàm, nhưng chân chính trải qua thiên tân vạn khổ trở thành ngộ đạo cường giả về sau, hắn mới biết được phía trước ý nghĩ có nhiều buồn cười. Ngộ đạo một đường tu luyện cùng ngộ đạo cảnh phía trước có thể nói cách biệt một trời, hắn bị một cỗ sâu sắc tuyệt vọng bao phủ, những năm này du dương sống qua ngày, chăm không hứng thú. "Liên để ta xem một chút lão phu tầm tương vì sao, cũng không thể là đấu thạch đá." Kỷ lão đầu tự rêu một câu. Đứng vững về sau, hắn dùng một hồi lâu mới bình phục tâm cảnh. Bạch. Trời cao bên trên màn sáng thay đổi, đầu tiên là xuất hiện một ngọn sơn môn, phía trên viết có Thái Nhất môn ba chữ, sau đó liên tiếp xuất hiện diễn võ trường, tàng kinh quán trở kiến trúc. Đây là Kỷ lão đầu nhìn trước mắt cái này quen thuộc lại xa lạ một màn, lớn chịu rung động. Thái Nhất môn chính là hắn vừa bước vào tiên đồ lúc, tiến vào cái thứ nhất tông môn. Hắn vốn là phàm tục bên trong một cái nghèo khổ thiếu niên, tham gia tông môn đại tuyển, có thể tiến vào Thái Nhất môn. Thái Nhất môn bất quá là một cái tam lưu tông môn, tông chủ cũng bất quá là nguyên anh tu vi. Hắn thiên tư chắc tuyệt, bị trọng điểm bồi dưỡng, bị Thái Nhất môn xem là đại hưng hy vọng, trên thực tế cũng xác thực như vậy, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Thái Nhất môn rất nhanh liền trở thành bản xứ cường thịnh nhất tông môn, chỉ là về sau, hắn đi xa hắn chỗ, tìm kiếm tiên duyên, liền rốt cuộc không có trở lại Thái Nhất môn. Có thể đây đã là 5000 năm trước sự tình. Hình ảnh nhất truyện, một tên tuấn lãng kiên nghị thiếu niên xuất hiện tại hình ảnh bên trong, nhìn mặt mày là có thể nhìn ra là Kỷ lão đầu lúc tuổi còn trẻ. Thiếu niên tu vi bất quá là trúc cơ sơ kỳ, áo trắng như tuyết, người mang trường kiếm, đứng ở Thái Nhất môn chỗ cao nhất, ngắm nhìn phong cảnh phía xa, thần thái ở giữa tràn đầy kiêu ngạo. Sau người đứng ước chừng 5-6 người, có nam có nữ. Một người dáng dấp ôn nhu nữ tu, bên ngoài tại nhìn phương xa, kỳ thật tại lén lút nhìn thấy bóng lưng của hắn. Một cái mập mạp nam tu, bất quá luyện khí tầng 3, hưng phấn kêu to, tựa hồ đang vì hắn reo hò. Tại một đám đệ tử trẻ tuổi cuối cùng, đứng một người có mái tóc hoa dâm lão tu sĩ, kim đan hậu kỳ tu vi, hắn nhìn trước mắt đám đệ tử này, cười đến con mắt híp lại thành một cái khe. "Oan." Thấy rõ tâm tướng mạo Kỷ lão đầu, như bị sét đánh, cả người run rẩy một cái. Hắn nhìn xem hình ảnh người, núp ở nội tâm chỗ sâu nhất ký ức tỉnh lại. Tại Thái Nhất môn thời điểm, trong mắt của hắn chỉ có tu hành, nhưng bây giờ quay đầu nhìn xem, cái tiết nhưng là hắn vui vẻ nhất thời điểm đi. Tiểu sư muội nhìn xem hình ảnh ôn nhu thiếu nữ, hắn đột nhiên minh bạch rất nhiều chuyện, minh bạch năm đó hắn đi xa vực ngoại phía trước, tiểu sư muội muốn nói lại thôi, cùng với nàng đỏ hồng mắt đưa cho mình túi thơm. Cái kia túi thơm hình như ở phía sau một lần đại chiến bên trong bị đánh thành cho bụi, ở trong đó không có cái gì chân quý đồ vật, bất quá là tiểu sư muội mấy sợi tóc đen. Còn có cái kia kim đan hậu kỳ lão tu, chính là sư phụ của hắn, tư chất không được, trong lòng của hắn luôn có chút chướng mắt hắn, có thể là vị này lão tu vì cho hắn tìm kiếm được thích hợp thiên đạo trúc cơ đồ vật, muốn tha mạng giả thăm dò di tích, càng là bởi vậy bị trọng thương, có thể những này lúc ấy hắn đều tưởng rằng đương nhiên. Hắn cũng xác thực không có phụ lòng Thái Nhất môn đối hắn mong đợi, dẫn đầu Thái Nhất môn diệt trừ thủ chuyển kiếp, trở thành phương kia địa vực cường đại nhất tông môn. Tại đi xa phía trước, hắn một thân nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy đã làm đến đủ nhiều, cho nên mãi đến trước khi phi thăng, liền rốt cuộc không có trở về qua. Có thể hắn xa xa không nghĩ tới, cái này bị hắn sớm đã lãng quên tông môn, tại nội tâm hắn chỗ sâu vậy mà như thế trọng yếu. Một cố khó tả cay đắng, tràn đầy nội tâm hắn. Chậm a, 5000 năm đi qua, Thái Nhất môn phải chăng còn tồn tại cũng chưa biết chừng, thậm chí hắn đến chỗ kia tinh vực, hắn đều chưa bao giờ quan tâm qua. Kỷ lão đầu chán nản lui về tại chỗ. Kế tiếp là Tiêu Tả. Cái này yêu thích âm luật nam tử, tâm cùng nhau quả nhiên cùng âm luật có quan hệ. Tinh hà bên trên, Tiêu Tả toàn thân áo trắng, hoành thổi sáo ngọc, dẫn tới chân long thải phượng, muôn hình bạt trạng. Mà Trần Quân Bích tâm tương không thua bao nhiêu. Cầm trong tay bút vẽ, vẽ ra chân long, một bút điểm ra, chân long bay ra. Tên kia họ Dương lão giả nhìn xem Trần Quân Bích đôi mắt bên trong dị sắc liên tục, liền hô thiên tiêu. Lâm Thần gặp Trần Quân Bích xuống đài về sau, cái này liên quan ý nguyên tồn tại, không khỏi có chút bận tâm. Xem ra cái này liên quan đúng là cần mỗi người đều đo tâm cùng nhau phía sau mới có thể quá quan, đo không có vấn đề, đừng đến lúc đó chạy ra trên địa cầu một chút hình ảnh. Vậy nhưng không có cách nào giải thích ra hắn lên đài phía trước ngắm nhìn một phía, chỉ thấy tất cả mọi người tại ai cũng bận rộn. Trong chàng Kỳ lão đầu đang đắm chìm tại chuyện cũ bên trong, cả người rõ ràng có chút mất hồn mất vía. Mà lão Đỗ lôi kéo lão Liêu tìm tới Trần Quân Bích cùng Tiêu Tạ, mở một trang nhà nghệ thuật ở giữa giao lưu hội, mấy người cao hứng bừng bừng tại giao lưu sáng tác tâm đắc. Côn Lô Cửu, Đế Hồng Yên Nhiên mấy người ngay tại nhỏ giọng nói gì đó. Dung Giao Nhi lặng yên ôm chân ngồi dưới đất, một người đang ngơ ngác ngẩn người. Tính toán, tiên rơi lớn, không thiếu cái lạ, vạn nhất thật xuất hiện trên địa cầu hình ảnh, liền nói là chính mình cơ duyên á như vậy muốn nói, hắn lách mình đến khe ngọc bên trên. Theo hắn bình phục hô hấp, trong mắt tâm thần, cả người tiến vào vô ngã cảnh giới, mà toàn bộ thiên mộ bên trên vậy mà biến thành ban đêm. Đang cùng Trần Quân Bích nhiệt liệt thảo luận vẽ tranh kỹ xảo lão đô, nhìn thấy sắc trời trở tối, không nhịn được lẩm bẩm một câu, chuyện ra sao, làm sao còn biến thiên? Chuyện gì xảy ra? Côn Lô Cửu đám người nhìn bốn phía. Chương 417, lực chém tâm ma chương 417, lực chém tâm ma chỉ thấy nguyên bản trời quang mây tạnh bí cảnh, giờ phút này hoàn toàn biến thành đêm tối. Có minh nguyệt lăng chiếu, tinh hà óng ánh, trong suốt tinh quang che kín toàn bộ không gian. Mọi người tựa như là thân ở lâm thần tâm tương bên trong. Người này chuyện gì xảy ra? Lư Tuyết Chiếu khiếp sợ nhìn xem ngọc đài bên trên hai mắt nhắm nghiền lâm thần. Dung Giao Nhi cũng bị dị tượng hấp dẫn, chỉ thấy bên cạnh có tinh quang lập lòe, nàng nhịn không được giơ ra tay ngọc chạm đến, cái này đúng là một ngôi sao hư ảnh. Lòng của người này cùng nhau chính là vô ngần tinh hải. Mọi người ở đây sợ hai thán phục ở giữa, ai ngờ cảnh tượng đột nhiên nhất chuyển, chỉ thấy có húc nhật đồng thăng, mặt trời chiếu khắp nơi, vạn vật vui vẻ phồn vinh, thiên địa một mảnh lăng chiếu. Đế Hồng Yên Nhiên nhìn xem dưới chân khỏe mạnh trưởng thành hoa cỏ, như trong ngộng. Mọi người ở đây cho rằng cũng chỉ như vậy lúc, hình ảnh lại chuyển, chỉ thấy tình cảnh thu nhỏ, một đạo thái cực đồ án xuất hiện tại màn trời bên trong, màu đen một nửa là vừa rồi tinh hải lưu chuyển, màu trắng một nửa chính là tia nắng ban mai lăng chiếu, vạn vật lớn lên. Đây là cái gì? Tất cả mọi người bối rối. Thái cực đồ thần tốc xoay tròn, tựa hồ lại có biến hóa, nhưng chưa từng nghĩ, toàn bộ bí cảnh một trận lắc lư, dường như không chịu nổi phần này dị tướng, bắt đầu sụp đổ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn về sau, bí cảnh vỡ vụn, mọi người tiêu tán tại nguyên chỗ. Ầm ầm, nổ vang sau đó, Lâm Thần mở hai mắt ra. Chỉ thấy hắn đang đứng tại một đầu con đường ánh sáng bên trên, con đường ánh sáng xa xa hướng lên trên, tại hai bên chính là bóng tối vô tận, tựa hồ ẩn giấu đi cực kỳ khủng bố nguy hiểm. Lâm Thần ngắm nhìn bốn phía, nơi đây chỉ hắn một người, không thấy còn lại tu sĩ bóng dáng. Hắn cất bước hướng về phía trước, phát hiện bước chân nặng nề, lại cẩn thận cảm lộ xuống thân thể biến hóa, hắn hiện tại thân không có nửa phần linh lực, chính là một người bình thường. Hắn lộ ra nụ cười, thầm nói, xem ra cái này liên quan là dọc theo con đường này hướng về phía trước, nên là mỗi đi lên phía trước một đoạn liền bỏ niêm phong một chút thực lực. Sự tình chính như hắn đoán, hắn cất bước đi ra không xa, liền có một cái mắt lộ ra hung quang sói hoang ngăn tại giữa đường. Cái này sói hoang, Lâm Thần nhớ tới là thế nào một chuyện. Lúc ấy, hắn mới vừa thông qua tế đàn năm màu xuyên qua đến Vân Khởi Châu lúc, từng tại rừng cây bên trong gặp cái này độc lang. Đó là hắn gặp phải cái thứ nhất nguy hiểm, trong lúc nguy cấp, hắn có khả năng làm chính là cố nén sợ hãi trong lòng, học trên mạng nhìn thấy, ánh mắt thẳng tắp cùng dã thú đối mặt, không dám lộ ra một tia sợ hãi. Tốt tại, cuối cùng cái này sói hoang bị lên núi thợ săn sợ quá chạy đi, Lâm Thần được cứu. Lại lần nữa nhìn thấy độc lang, Lâm Thần chỉ là nhàn nhạt nhìn xem cặp mắt của nó. Sói hoang lông nổ tung, thấp giọng trầm ngâm, nó cúi người xuống, hung tợn nhìn chằm chằm trước mắt tu sĩ, muốn từ ánh mắt trông được đến e ngại, đáng tiếc nhìn thấy chỉ là một đôi bình tĩnh hai mắt. Ngao. Sói hoang không cam lòng gầm nhẹ hai tiếng, tiêu tán tại nguyên chỗ. Bạch. Lâm Thần tu vi nháy mắt liền đi đến luyện khí đỉnh phong. Hắn tiếp tục ngẩng đầu hướng về phía trước, cái này liên quan tựa hồ là tái hiện tu sĩ trong lòng e ngại đồ vật, hắn ngược lại muốn xem phía sau còn có cái gì yêu thiêu thân. Đi không được bao lâu, chỉ thấy phía trước xuất hiện một tên mắt rắn tu sĩ, cả người cầm ý đi, châu quang bảo ngọc, đầy mắt ghen ghét mà nhìn xem Lâm Thần. Vậy mà là Hoàng Phủ Nạo. Ha ha ha. Lâm Thần cười lạnh. Năm đó, tại Vạn Thú Phong bãi rác bên trong, người này bất quá là vì tâm tình không tốt, liền tùy ý cầm xuất khí, nếu không phải hệ thống, chính mình sợ sớm đã bỏ mình. Hoàng Phủ Nạo hai mắt đỏ như máu, bắn ra hào quang cửu hận. Lâm Thần một tiếng gào to, "Hoàng Phủ Nạo, ngươi ỷ thế hiếp người, xem mạng người như cỏ rác, giết hại đồng môn, ước hiếp đồng môn, tội ác chồng chất, còn dám tới gặp ta?" Hoàng Phủ Nạo khí thế sở kinh. Lâm Thần hiện nay mặc dù bất quá luyện khí tu vi, nhưng một thân hạo nhiên khí lại như núi như biển, Hoàng Phủ Nạo bị khí tức chốc kích, thân ảnh nháy mắt sụp đổ, tiêu tán ở phương này thiên địa. "Oanh!" Lâm Thần tu vi trực tiếp khôi phục lại trúc cơ đỉnh phong. "Hừ, chạy cũng nhanh." Tiếp xuống triệu ra tu sĩ, Phùng Húc trở liên tiếp xuất hiện. Lâm Thần cái này tâm quang sáng, không hổ thiên địa, lực mấy tội lỗi hình, luôn từ như lao, chưa từng ra một chiêu, liền dẫn tới tâm ma sụp đổ. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, trước mắt một tôn ma vật xuất hiện, chính là tôn kia minh ma. "Oanh!" Lâm Thần không nói hai lời, một chỉ điểm ra, bạch tuộc ma vật biến thành cho bụi. Hắn tiếp tục xài bước mà đi, gặp tâm ma đều không qua chỉ một cái mà thôi. Rất nhanh, một khối mây mù hình dáng ma vật ngăn lại đường đi. Lâm Thần bất quá là nhìn thoáng qua, liền buồn ngủ, là ác mộng. Ác mộng biến hóa ngàn vạn, có vô số yêu ma tu sĩ gương mặt hiện lên. "Hừ." Lâm Thần bây giờ đã là nguyên anh tu vi, trực tiếp một quyền đánh ra, toàn bộ ác mộng kêu thảm một tiếng, như mây mù tỏa ra. Chỉ là liền tại huyễn tượng biến mất thời điểm, một cái âm u âm thanh tựa hồ từ cực kỳ nơi xa truyền đến, phân thân của ta bị diệt lúc truyền đến thông tin, để ta tại linh giới chờ ngươi, rất tốt. Rất tốt. Ngươi tới rất nhanh. Đây là ác mộng chân thân. Lâm Thần suy tư, nơi đây bí cảnh huyễn hóa ra ác mộng huyễn tượng, lại bị bản thể phát giác, xem ra bản thể thực lực cực kỳ khủng bố. Không có việc gì nếu không lại chém nó một lần. Lâm Thần đã làm tốt tính toán, lần này gia nhập hậu thổ độc tiên, mở ra vật tư bản khối về sau, liền bắt đầu bế quan, toàn lực xung kích ngộ đạo năm cấm. Lại lần nữa hướng về phía trước, tất cả ma vật đều là chỉ một cái diện. Rất nhanh liền đi tới con đường ánh sáng phần cuối, chính là tên kia máu phát nam tử. Tên này xâm lấn thiên nguyên giới lớn nhất ma vật, mãi đến cuối cùng, Lâm Thần cũng không biết tên của hắn. Máu phát nam tử tuy là huyễn tượng, lại cực kỳ linh động, thật giống như chân nhân đồng dạng. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Thần, mở miệng nói ra, hoan nên đi tới linh giới. Ngươi không có chết. Lâm Thần nhíu mày. Lúc ấy cái này ma huyết chi đạo nguyên đều phân ra, chẳng lẽ còn sống? Chết. Lấy sừng của các ngươi độ đến xem, ta xác thực chết rồi, nhưng các ngươi vĩnh viễn lý giải không được mình chủ bị đại, không biết ta chủ của trôi. Máu phát nam tử mắt lộ ra điên cuồng chi sắc. Ồn ào. Lâm Thần một chỉ điểm ra, toàn bộ ma ảnh nháy mắt vỡ vụn tiêu tán. Đầu tiên là ác mộng, lại xuất hiện một cái minh chủ, cái này linh giới bên trên ma vật thật đúng là nhiều. Lâm Thần lắc đầu nhổ nước bọn. Đúng lúc này, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở phía trước, hắn vừa xài bước ra. Quang môn bên trong là một chỗ treo đầy thủy tinh gian phòng. Gian phòng rất lớn, bày đầy các loại quý hiếm thủy tinh, mộng ảo mỹ lệ bảo quang tràn đầy gian phòng, đem trang trí giống như chuyện cổ tích thế giới. Trong phòng tâm, có một cái tiểu nữ hài đang ngồi ở trên mặt đất yên lặng nước nở. Lâm Thần cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Chỉ thấy tiểu nữ hài bất quá 3-4 tuổi khoảng chừng, túi đầu nước nở, thấy không rõ dáng dấp. Khu khu, tiểu muội muội, làm sao vậy nha, thương tâm như vậy. Chương 418, Tam bảo kiến công chương 418, Tam bảo kiến công cụ cụ, tiểu muội muội, làm sao vậy nha, thương tâm như vậy. Lâm Thần hỏi ra câu nói này về sau, liền tâm thần độ cao cảnh giới, phòng bị tất cả nguy hiểm. Tiểu nữ hài nghe được có người nói chuyện, vô ý thức ngẩng đầu, lộ ra chân dung. Lâm Thần thấy rõ tiểu nữ hài tướng mạo, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, không có giống phim kinh dị bên trong như thế, đột nhiên dọa hắn nhảy dựng. Tiểu nữ hài dài đến phấn điêu ngọc trác, mắt to tinh khiết ngây thơ, gò má bên trong mang theo nước mắt, thoạt nhìn rất là khiến lòng người đau. Nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái người xa lạ, nàng tựa hồ có chút sợ hãi, mím thật chặt miệng không lên tiếng. Đừng sợ, thúc thúc, không, ca ca không phải người xấu. Lâm Thần ngồi xổm người xuống, lộ ra một bộ nụ cười sán lạ, tính toán thắng được tiểu nữ hài tín nhiệm. Tiểu nữ hài chỉ là nắm thật chặt nắm đấm túi đầu không dám lên tiếng. Tiểu muội muội, ngươi trước ở chỗ này, ta xem một chút là thế nào cái tình huống. Lâm Thần đứng lên ngắm nhìn một phía. Gian phòng rất lớn, khắp nơi treo đầy óng ánh đá quý, lộ ra trắng lệ. Hắn vừa đi vừa về dò xét một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì xuất khẩu, cũng không có phát giác cái gì dị thường, nơi này nhìn bề ngoài chính là một chỗ tráng lệ gian phòng. Rất lớn, cũng rất quẩn cũ é. Lúc đến quang môn đã biến mất, hiện tại liền xem như muốn trở về cũng làm không được. Xem ra, phá cục mấu chốt vẫn là ở tiểu nữ hài này trên thân. Lâm Thần nháy mắt liền có phán đoán, chỉ là muốn làm sao phá cục đâu. Nhìn xem tiểu nữ hài một mực đang yên lặng nước nợ không ngừng, trong lòng hắn đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ nói tiểu nữ hài này là nơi đây thần vương hóa thần, tu sĩ cái này liên quan là phải nghĩ biện pháp thu hoạch được nàng hảo cảm. Nghĩ đến Đế Hồng Yên như nói, nơi đây không hề hung hiểm, có thể là thần vương dùng để thử thách hậu bối, hắn càng cảm thấy sự thật chính là như vậy. Có mạch suy nghĩ, tiếp xuống liền dễ làm nhiều. Tiểu muội muội, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi nha? Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Tiểu muội muội, ngươi vì cái gì một người tại chỗ này a? Lâm Thần lại lần nữa ngồi xổm người xuống, lộ ra nụ cười hiền hòa, dùng cực kỳ ôn nhu ngữ khí hỏi thăm. Kết quả, bé gái trước mắt chẳng những không có trầm tĩnh lại, ngược lại thay đổi đến càng thêm khẩn trương, mắt thấy nàng hai mắt bên trong có sương mù sinh ra, cố nén không khóc bộ dạng, Lâm Thần vỗ trán một cái, thở dài, ai, rất khó khăn, dỗ hài tử thật sự là rất khó khăn, xem ra muốn đổi cái phương thức mới được. Lâm Thần cẩn thận hồi tưởng ngày trước nhìn thấy dỗ hài tử phương thức, ánh mắt sáng lên có rồi. Tiểu muội muội, ca ca cho ngươi kể chuyện xưa có tốt hay không? Tiểu nữ hài thai nghe đến cố sự hai chữ, cả người sững sờ, căng cứng thân thể đều có một tia bừng lòng. Có hy vọng. Lâm Thần trong lòng vui mừng, tiếp tục kẹp lấy thanh âm nói, lúc trước có một cái đáng yêu tiểu công chúa, cô gái này làn da trắng giống tuyết đồng dạng, hai gò má đỏ đến giống như quả táo, quốc vương cùng hoàng hậu liền đem nàng đặt tên là công chúa Bạch Tuyết. Trống trải cung điện đồng dạng trong phòng, Lâm Thần âm thanh êm tai nói. Tiểu nữ hài chậm rãi bị cố sự hấp dẫn, đình chỉ khóc nức nở. Lâm Thần gặp hữu hiệu, chậm dần âm thanh, chậm rãi giải thích. Kết quả, công chúa Bạch Tuyết mới cắn một cái, liền lập tức ngã trên mặt đất, ngất đi. Nghe tới nơi này, tiểu nữ hài cũng không nhịn được run lên, tựa hồ nhớ tới cực kỳ khủng bố sự tình, cả người sợ hãi run rẩy không ngừng. Lâm Thần trong lòng quý lên, tranh thủ thời gian hướng xuống nói. Làm cố sự nói xong, tiểu nữ hài bất chi bất giác nâng lên đáng yêu cái đầu nhỏ, mở manh manh mắt to nhìn xem Lâm Thần. Đây là còn muốn nghe nha? Lâm Thần khẽ mỉm cười, tốt, ca ca liền lại cho ngươi nói một cái. Thời gian kế tiếp, Lâm Thần lại phân biệt nói cô bé lọ lem anh em hồ lô cứu ra ra chờ chuyện cổ tích. Tiểu nữ hài ở trong quá trình này, một mực chuyên chú nghe Lâm Thần nói chuyện, cả người ngoan ngoãn, nhìn đến Lâm Thần tâm đều nhanh hóa. Quá đáng yêu a, nhân loại con non thật là quá đáng yêu. Hắn ở trong lòng nhịn không được hô to. Có thể là tùy ý hắn nói rất nhiều cố sự, tiểu nữ hài mặc dù không tại thúc thiết, nhưng vẫn như cũ giống như là một cái bị hoảng sợ thú nhỏ, tràn đầy đối với ngoại giới e ngại. Tiểu hài tử còn thích cái gì đâu? Lâm Thần trầm tư suy nghĩ. Đúng rồi, lông nhung đồ chơi. Tiểu muội muội, ca ca giới thiệu cho ngươi ba cái tốt bằng hữu có tốt hay không? Lâm Thần đối với tiểu nữ hài cười nói. Nhìn thấy tiểu nữ hài lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, hắn tự tin cười một tiếng, đối với trên không chỉ một cái, chỉ thấy cả người cao không quá chừng 1 mét, viên viên đầu, toàn thân mọc đầy màu quýt lông mềm, mặc đạo bào mèo cam xuất hiện ở trước mắt. "Ngươi tốt, ta gọi Đại Hoàng." Lâm Thần Học Đại Hoàng cho tiểu nữ hài chào hỏi. Tiểu nữ hài gặp một lần Đại Hoàng bộ dáng khả ái, hai mắt đột nhiên nở rộ ánh sáng. Quả nhiên, Đại Hoàng đáng yêu già trẻ ăn sạch. Lâm Thần lần này càng có lòng tin, tiếp tục một điểm, một cái uy phong lẫm liệt, ánh mắt bên trong nhưng lại có trong suốt ngốc manh hổ hình dáng sinh vật xuất hiện. "Ngươi tốt, ngươi tốt, ta gọi Mao Đầu, ta nghĩ cùng ngươi làm bằng hữu." Lâm Thần vung tay lên, Mao Đầu làm ra các loại làm quái động tác, chọc cho tiểu nữ hài hai mắt híp lại thành một cái khe. Lại đến, trống chân xuất hiện, cái này đầu bị ham chơi cá heo vòng quanh tiểu nữ hài nhảy nhót tưng bừng, rất là vui vẻ. "Ngươi khả ái như vậy, liền để ngươi nhà nhà có tốt hay không?" Lâm Thần cười nói, đồng thời dưới khống chế của hắn, trạm thu phế liệu tam cự đầu huyễn tượng vây quanh tiểu nữ hài bán manh không chỉ. Lạc 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 lạc, khi thấy đại hoàng cá nướng lúc không cẩn thận đốt rủi râu mép của mình, tiểu nữ hài cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng. Mà đúng lúc này, gian phòng một mặt có một chỗ quang môn đột nhiên xuất hiện. Thành. Lâm Thần một cái lắc mình, xuất hiện tại quang môn phía trước, hắn đối với quang môn lộ ra tay, tùy tiện xuyên qua quang môn mà đi. Có thể đi ra. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy tiểu nữ hài kia vậy mà không có biến mất, ngược lại là nhìn thấy đại hoàng chờ huyễn tượng biến mất về sau, một người đứng tại chỗ hoảng sợ bất an. Lâm Thần trầm tư một chút, một cái lắc mình trở về tới tiểu nữ hài trước mặt, đối với nàng đưa tay, "Nha nha, ngươi muốn cùng ta cùng đi ra sao?" Nha nha nhìn xem Lâm Thần đưa qua đến tay, trên mặt lộ ra cực kỳ xoắn xuýt thần sắc. Toàn bộ quá trình bên trong, Lâm Thần chỉ là ôn nhu mà nhìn xem nàng chờ đợi nàng quyết định. Cuối cùng, Nha Nha cẩn thận từng ly từng tí đưa ra bàn tay nho nhỏ, đặt ở Lâm Thần trong lòng bàn tay. Lâm Thần cười một tiếng, đại hoàng ba cái huyễn tượng xuất hiện lần nữa, bọn họ ba tên dở hơi giống như là hộ vệ đồng dạng bảo vệ tại Nha Nha tả hữu. "Nha Nha, chúng ta đi." Hắn lôi kéo Nha Nha tay nhỏ, một bước bước vào quan môn. Chương 419, Thượng cổ mật tân chương 419, Thượng cổ mật tân một bước đi ra, Lâm Thần đi tới một chỗ hải ngoại tiên đảo bên trên. Đưa mắt nhìn một phía, tiên đảo bên trên có cầu vồng phi treo, tiên vân phong thả, các loại tiên cầm yêu kiều bay lượn, các loại tiên chân khắp nơi trên đất, điểm lành chi quang bao phủ toàn bộ đảo. Có một cô an lành yên tĩnh khí tức tràn đầy toàn bộ không gian, Lâm Thần cảm giác cả người tâm linh đều bừng lòng rất nhiều. Lại nhìn Nha Nha, tựa hồ nàng cũng bị cỗ này ôn nhu lực lượng ảnh hưởng, bù bấm trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, rất là đáng yêu. Lúc này, phía trước truyền đến thuật pháp khí tức ba động, Lâm Thần lôi kéo Nha Nha thân hình lóe lên, xuất hiện ở phía xa. Một khỏa kim quang tản đi khắp nơi cây ngoại phía dưới, có một mặt mũi hiền lành lão đạo ngồi xếp bằng, tựa hồ mới vừa biểu thị xong một cái thuật pháp, chính từng cái kiểm tra trước mắt đệ tử. Tại hắn đối diện, theo thứ tự ngồi năm người. Nhất tay trái là một cái mày kiếm mắt sáng, đầy người chính khí thanh niên tu sĩ, hai ngón làm quyết, rất nhanh một đạo ngân quang xuất hiện, ở trước mặt hắn hiện lộ ra một cái thần thú hư ảnh. Thần ma toàn thân dài nồng đậm đen nhánh lông, hai mắt sáng tỏ có thần, trên trán lớn lên một góc, thoạt nhìn cùng kỳ lân không sai biệt lắm. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thú, giải trí? Lâm Thần lôi kéo Nha Nha ở một bên quan sát, nhìn thấy cái này thần thú hư ảnh, lại nhìn tên kia người trẻ tuổi, đối nó thân phận có suy đoán, người trẻ tuổi này bản thể có thể là giải trí. Giải trí biểu thị xong thuật pháp, lão đạo thỏa mãn gật gật đầu, ra hiệu vị thứ hai đệ tử tiếp tục. "Đại sư Minh, thật tuyệt." Em hai động lòng người âm thanh từ vị thứ hai đệ tử trong miệng phát ra, đây là cái quyến rũ động lòng người nữ tử, dung mạo so giao chỉ dung giao nhi còn mỹ lệ hơn, quyến rũ chi ý so với càng lớn. Nói xong, nàng thần tốc thi pháp, một cái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu màu trắng linh hồ xuất hiện, phần đuôi có 9 cái đuôi có chút lắc lư, toàn bộ thú nhỏ sinh động như thật, rất sống động. "Cửu Vĩ Thiên Hồ." Lâm Thần hơi kinh ngạc, lão đạo sĩ này đệ tử đều không đơn giản nha, giải trí, Cửu Vĩ Thiên Hồ đều là trong truyền thuyết thần thú, nền móng phi phàm, cái này để hắn kết nối xuống ba người thân phận càng hiếu kỳ hơn. Thứ ba đệ tử là cái bên ngoài thoạt nhìn có chút đần độn nam tử, dài đến cũng có chút bình thường, có thể là thuật pháp tạo nghệ không một chút nào kém. Hai tay bấm niệm pháp quyết, gần thành một đạo tàn ảnh, một cái độc giác, hai chó, long thân, đầu hổ, sư đôi, kỳ lân đủ thần thú hư ảnh xuất hiện, chỉ nhìn ngưng thực trình độ, so Cửu Vĩ Thiên Hồ càng hơn một bậc, gần với đại sư minh. Cái này thần thú là? Lâm Thần trong đầu hiện ra một đáp án, chăm chú nghe. "Khó lường a, khó lường." Rất nhanh tới người thứ tư, người thứ tư là cái cực kỳ tuấn mỹ thiếu niên, nam sinh nữ tướng, khóe môi nết lên nụ cười như có như không. Hắn bất quá là hứng hở thi pháp, một cái gần như ngưng tụ là thật chất thần thú hư ảnh liền xuất hiện. Bạch Trạch. Lâm Thần một cái nhận ra cái này thần thú. Tên này tuyệt mỹ thiếu niên bản thể là Bạch Trạch, nhìn thấy thân ảnh của hắn, hắn không khỏi nhớ tới yêu vương sơn Bạch Trạch tiền bối. Hình ảnh bên trong, lão đạo cùng còn lại mấy tên đệ tử nhìn hướng thiếu niên này ánh mắt đều tràn đầy ý tán thưởng. "Tiểu sư đệ, đến ngươi, cái này thuật pháp rất đơn giản, nhưng muốn cố gắng á." Bạch Trạch thiếu niên không có hảo ý nói. Vị thứ năm chắc hẳn chính là cái này bí cảnh chủ nhân. Có lẽ là bởi vì là trí nhớ của hắn nguyên nhân. Tại hình ảnh bên trong là một cái người ánh sáng răng dấp, thấy không rõ tướng mạo, chỉ có hình dáng, xem ra bất quá 5-6 tuổi tả hữu. Người ánh sáng sau khi nghe, liền bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thi triển thuật pháp. Không có mặt mày, nhìn không ra biểu lộ, nhưng từ hắn động tác liền có thể cảm nhận được hắn câu nệ. Cố gắng nửa ngày, cuối cùng một đạo quang ảnh xuất hiện, tiếc rằng còn không có thành hình liền sụp đổ. Đại sư Minh giải trí nhẹ lời an ủi, "Tiểu sư đệ, đừng có gấp, làm đến rất khá." Nhị sư tỷ Cửu Vĩ thì là nín cười nói, "Tiểu sư đệ, có tiến bộ nha." Bạch Trạch thiếu niên lông mày nhíu lại, vốn định mở miệng niệm ai, lại bị đại sư Minh để mắt quét ngang, lập tức sửa lời nói, "Tiểu sư đệ, trời ơi, không tệ, không tệ." Người ánh sáng ngượng ngùng sờ lên đầu. Lúc này, một mực khó chịu không lên tiếng tam sư Minh chăm chú nghe đột nhiên mở miệng nói ra, "Sư phụ, tiểu sư đệ đói bụng, muốn ăn ngươi linh đan. Lão đạo nghe vậy sững sờ, lập tức cười đến phình bụng cười to, bất đắc dĩ dùng tay điểm một cái chăm chú nghe. Mọi người đều là cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, tại mọi người trong tiếng cười, người ánh sáng vô cùng xấu hổ, quỳ lên phía dưới, vậy mà khóc lên. Đại sư Minh giải trí, thở dài nói, chăm chú nghe, ngươi lại nghe lén tiểu sư đệ tiếng lòng. Hình ảnh đến đây liền không nhúc đích, phản phất thời gian đọc lại đồng dạng. Nhìn trước mắt thần thái rõ ràng mọi người, Lâm Thần trầm tư. Cái này coi là vị này thần vương đi qua ký ức đoạn ngắn, nhìn bộ dạng này, vị này thần vương vị trí sư môn nhân số không nhiều, nhưng đều nền móng phi phạm, thiên tư đỉnh cao nhất. Cuối cùng, cho dù vị này không thành khí nhất đệ tử đều đã trở thành thần vương, các sư huynh sư tỷ của hắn lại nên đi đến mức nào? Chỉ là trước mắt cửa này muốn thế nào phá? Lâm Thần ngắm nhìn một phía, giờ phút này hắn liền như là thân ở trong họa, xung quanh tất cả mọi thứ toàn bộ đều cố định bất động, cho dù là trên không phi điều đều bất động tại nguyên chỗ. Đúng lúc này, một mực yên lặng nha nha kéo hắn một cái tay, hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy nha nha chính kinh ngạc nhìn xem cái kia người ánh sáng con mắt nơi đó. Nơi nào có cái gì hấp dẫn nàng ánh mắt? Một viên lệ tích. Chỉ thấy một viên trong suốt như cùng đá quý đồng dạng lệ tích treo ở người ánh sáng gò má. Lâm Thần tiến lên một bước, đầu tiên là đối với đứng giữa lao đạo thi lễ một cái, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng tiếp nhận người ánh sáng gò má nước mắt. Thả tới trước mắt xem xét, chỉ thấy nước mắt bên trên có nhàn nhạt sức mạnh tâm linh tỏa ra. Muốn làm thế nào? Lâm Thần nhìn xem trong tay lệ tích, liên tưởng đến vừa rồi chứng kiến hết thảy, trong lòng đống nhiên hiện lên một cái ý nghĩ. Sau đó, hắn cố thủ tâm thần, rơi vào hồi ức bên trong. Liên tại hắn nhắm mắt nháy mắt, hắn không biết là tại trước người yên lặng hiện ra một vài bức hình ảnh. Mới vừa thu hoạch hệ thống, tại bãi rác nhặt cả ngày rác rưởi về sau, liền đồ ăn canh, liền ăn mấy cái bánh bao lớn, băng hỏa tông dưới mặt đất hang đá, Mục Tuyết Nhu không chút do dự đem thuộc về mình cơ duyên để cùng hắn, chúc dung thành trạm thu phế liệu hậu viện, đại hoàng đưa ra móng vuốt, nhẹ chống đỡ mi tâm của hắn, giúp hắn giải ra đạo ấn phong ấn, thứ nhất tông đỉnh núi, đạo sư Trần Trường canh đem tông môn bí tịch không muốn bất luận cái gì thù lao tặng cho hắn, Trung Châu cùng Tô Đông. Quân, Diệp Trần bọn họ cùng một chỗ uống rượu, đại quyết chiến lúc, sử dụng vạn xuyên quy hải lúc, bên cạnh xuất hiện từng cái thân ảnh. Một vài bức ấm áp hình ảnh thần tốc hiện lên, cảm nhận được trong tay nước mắt càng ngày càng nóng, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này, hắn khỏe mắt có thanh lệ chảy ra, Nha Nha đang có chút lo lắng mà nhìn xem hắn. Bá một tiếng, theo nước mắt càng ngày càng sáng, càng ngày càng nóng, thân ảnh của hai người nháy mắt biến mất. Và anh, Lâm Thần lại lần nữa lộ rõ thân ảnh, giờ phút này hình ảnh lại chuyển. Chỉ thấy, hắn đang đứng ở một chỗ tiên đình trong. Nơi đây, đại năng tụ tập, Lâm Thần cùng Nha Nha đứng ở một bên cạnh theo thứ tự là lão đạo cùng hắn năm cái đồ đệ. Ở xung quanh là đầy trời thần ma, có chân long hóa thành tu sĩ, khí tức kéo dài, có tinh linh thân cao vạn trượng, sừng sững ở bên. Mọi người giờ phút này đều thần sắc chuyên chú nhìn xem tiên đỉnh thượng thủ. Nơi đó, chợt nhìn sang, giống như là một vòng mặt trời chói chang đáp xuống nơi đó. Lại ngưng mắt nhìn kỹ, là một cái phần lưng có thần thay phiên chuyển tuyệt đỉnh đại năng, nhật nguyệt bảo vệ, đạo ý vô song, hào quang vạn trượng, khí tức có thể cùng ngay đủ. Một tôn tiên nhân. Lâm Thần tính toán thấy rõ hắn dáng dấp, đã thấy tôn này tiên nhân đột nhiên đưa mắt nhìn sang chỗ hắn ở. Sau đó một đạo uy nghiêm mà thân thiết âm thanh tại hắn bên tai nổ vang khiến cho lông tơ dựng thẳng, người đến. Chương 420, Tiên Vương giảng kinh chương 420, Tiên Vương giảng kinh người đến. Tiên Vương thanh âm uy nghiêm vang vọng bên tai. Lại nghe đứng ở một bên lão đạo gật đầu nói, lão đạo, gặp qua Tiên Vương hô. Lâm Thần có chút thở phào một cái, nguyên lai không phải nhìn thấy hắn, thật đúng là dọa hắn ngày dự. Hắn giờ phút này tới đây, bất quá là tại mấy chục vạn năm về sau, thông qua một đoạn ký ức, nếu là cái này còn có thể bị trước mắt Tiên Vương nhìn thấy, đối phương nên là làm sao cường đại. Lúc này, bạch trạch âm thanh vang lên, ôi à, chúng ta sư phụ như thế lớn mặt mũi đâu, Tiên Vương vậy mà chủ động cho hắn chào hỏi. Cửu Vĩ ngữ khí bên trong cũng tràn đầy tự hào, chúng ta một phái, nhân số tuy ít, tại cái này linh giới bên trên cũng là nổi tiếng. Chăm chú nghe trong lời nói cũng khó nén kích động, Hạo Dương Tiên Vương lại như vậy bình dị gần vui. Lập tức mấy người ngươi một lời, ta một câu trò chuyện giết thì giờ. Lâm Thần ngưng mắt nhìn lại, trong tầm mắt mấy người đều là sắc mặt trang nghiêm, thần thái cung kính đứng ở nơi đó, miệng chưa từng chuyển động, hiển nhiên là tại truyền âm nói chuyện tiếng, bởi vì là tại không biết thần vương ký ức bên trong, cho nên có khả năng hiện ra âm thanh. Các vị đạo hữu, hôm nay khó được tụ lại, ta trước giảng kinh. Tiên Vương âm thanh vang lên lần nữa. Có kim giáp thần tướng mở miệng hỏi thăm, Tiên Vương, không phải nói hôm nay có chuyện quan trọng muốn thương nghị, cớ gì giảng kinh? Tâm huyết dâng trào mà thôi, chư quân lại nghe. Tiên Vương cười giải thích, sau đó nghiêm mặt nói, ta xem Hồng Mông biến hóa, lộ ra một khi, kinh này còn có rất nhiều không hoàn thiện chỗ, chỉ có ngộ đạo một tiên, ta tương đối hài lòng, hôm nay liền chỉ ra tại chư quân. Nhân vật dị hình, chịu sinh duy nhất khí, hồn có được tại thiên, thể phách có được tại đất. Trăm ức biến hóa, trung trung điệp điệp, vô địch vô hậu, không có biên vô phương, không có đi không có đến, vô sinh vô diệt, vô hình không có giống, không có cao không có bên dưới, tự nhiên không huyền. Tiên Vương miệng ra kim ngôn, một lời đã nói ra, có thiên tuyển dâm trào, hào quang đầy trời, kim long du không, nhật nguyện thay đổi, ngàn vạn dị tướng, ùn ùn kéo đến. Tòa hạ đại năng nghe đến như si như say, có rất người đột có chỗ đến, không kìm được vui mừng. Lâm Thần tinh tế lắng nghe càng là kinh hãi. Kinh này rất là huyền ảo, mấu chốt là Tiên Vương giảng chính là ngộ đạo cảnh phương pháp tu hành, chính là hắn hiện giai đoạn cần có. Hắn không khỏi có chút kinh nghi, Tiên Vương có phải là cố ý nói cho hắn nghe? Không biết bao lâu về sau, Tiên Vương giảng kinh xong xuôi, đông đảo đại năng nhộn nhịp từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại, tất cả đều hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Có mày trắng lao đạo ca ngợi nói, Tiên Vương, kinh này huyền lại huyền, thẳng đến đại đạo căn bản, nhưng có danh tự. Tiên Vương cười nói, bởi vì có được Hồng Mông, tên của gọi Hồng Mông Đạo Kinh. Và anh, Lâm Thần trong lòng rung mạnh. Nguyên lai trước mắt vị này Tiên Vương chính là Hồng Mông Đạo Kinh người sáng lập. Hư Nhất Tông bên trên đạo thạch, bất quá là hình chiếu hư nhất hai chữ, liền sinh ra Hư Nhất Kinh. Không chỉ như đây, hôm nay nghe Tiên Vương giảng thuật ngộ đạo cảnh phương pháp tu luyện, Lâm Thần cảm giác sâu sắc vui mừng. Quá kịp thời. Hắn trước kia chỉ là phát giác hiện tại linh giới tu hành phương thức không đúng, giờ phút này nghe giảng kinh, mới biết được hậu nhân đi một đầu con đường hẹp. Bây giờ, đại đa số người tu hành ngộ đạo cảnh đều là muốn tại nói giới bên trong mở đạo quốc, thế nhưng tại Tiên Vương xem ra, cử động lần này rơi vào tầm thường, phương pháp chính xác hẳn là lấy cơ thể người là hỗn độn, khai thiên tích địa, từ dựng nói giới, cử động lần này tuy khó, nhưng càng phù hợp thiên địa chi đạo. Cử động lần này mới là đại đạo, còn tốt hôm nay tới đây. Lâm Thần lại lần nữa cảm khái, nhất là hắn nắm giữ Hồng Mông nguyên thể, lấy Tiên Vương thuật phương thức mở đại đạo, muốn dễ dàng hơn, tương lai cũng đem đi đến càng xa. Các vị đạo hữu, trở lại chuyện chính, hôm nay triệu tập mọi người, chính là ta đem đi xa. Một lời đã nói ra, dưới sân đều là trầm mặc. Sau đó, một tên cầm kiếm tu sĩ trầm giọng nói, Tiên Vương, đến thời gian sao? Tiên Vương gật đầu, tiếp tục nói, không phải thời gian đến, mà là nguy cơ đến. Tên kia chân long biến thành tu sĩ kiên định nói, nguyện theo Tiên Vương, viễn trình giới ngoại. Lại có mặt khác đại năng nhộn nhịp phụ họa. Nguy cơ. Lâm Thần như có điều suy nghĩ, Tiên Vương nói tới nguy cơ ai cũng chính là linh giới tan vỡ căn nguyên. Lúc này, Hạo Dương Tiên Vương đột nhiên quay đầu nhìn hướng một chỗ đất trống, hắn lộ ra nụ cười, lần này đi muôn vàn khó khăn, ta đạo không cô. Có người tới rồi sao? Lâm Thần một mực đang chú ý Tiên Vương cử động, gặp hắn quay đầu, đi theo hắn ánh mắt nhìn, nơi đó trống rỗng, có thể Lâm Thần lại cảm thấy có người xuất hiện tại nơi đó. Hắn thử ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo màu vàng quang ảnh đứng ở đó, từ hình dáng nhìn, là cái ôn nhuận thanh niên. Vị này là người nào? Một cố cảm giác vô cùng quen thuộc từ quang ảnh chỗ truyền đến. Là vị kia đồng hương. Lâm Thần nhận ra cái này quang ảnh. So với lần trước thấy, lúc này vị này đồng hương khí tức còn không có mênh mông như vậy, nhưng ý nguyên thâm bất khả chắc. Chuyện gì xảy ra? Nhìn những người khác phản ứng, đều không có ý thức được nơi đó xuất hiện một người. Tựa hồ chỉ có chính mình cùng thần vương nhìn thấy, mà nhìn đồng hương phản ứng, chính mình nhìn thấy hắn, hắn lại không có nhìn thấy chính mình. Tiên Vương nhìn thấy phụ tiên hư ảnh về sau, Lâm Thần bên tai đột nhiên có ý tiếng vang lên, xác thực như vậy, cẩn thận tiên đạo. Lâm Thần nhìn thấy phụ tiên nhẹ gật đầu, là Tiên Vương truyền âm cho phụ tiên, sau đó bị chính mình nghe đến. Vẫn là Hạo Dương Tiên Vương cố ý như vậy. Tiên Vương, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Địch nhân là người nào? Có tu sĩ mở miệng hỏi thăm. Không biết. Tiên Vương lắc đầu. Hắn nhìn hướng nơi xa vô ngần bầu trời, trang nghiêm nói, đây là một chẳng không thể không đánh chiến tranh, việc quan hệ tất cả chúng ta. Tiên Vương, lấy ngươi vĩ lực, tôn sùng không thể dẹp yên tả mà sao? Lại có người hỏi. Ta bất quá là bị che chở một thành viên mà thôi, có người mở đường huyết chiến tại phía trước, bây giờ đến chúng ta nên xuất lực thời điểm. Sau đó, hắn vừa cười nói, lần này đi chinh chiến, muốn nhiều làm chuẩn bị, người nào đi ở, người nào ở nút, chư quân hôm nay liền định ra. Phải. Các đại năng nhộn nhịp mở miệng. Tiên Vương nhìn xung quanh tả hữu, vung tay lên, năm cái ấn ký phân biệt bay về phía lao đạo năm cái đồ đệ. Cầm ta bảo ấn, không vào luân hồi. Hình ảnh đến đây vỡ vụn. Thiên Vũ ở giữa, một đạo tràn ngập cổ kinh trang sách chậm rãi tung bay đến Lâm Thần trước mặt. Hắn tiếp nhận xem xét, chính là Hồng Mông Đạo Kinh ngộ đạo quyển sách. Lâm Thần đem đạo kinh nội dung mỗi chữ mỗi câu thuộc nằm lòng, liền tại hắn hoàn thành nháy mắt, tình cảnh lại lần nữa thay đổi. Chỉ thấy nơi đây là một cái ôn nhu chùm sáng, thật ấm áp sáng luận. Tại chùm sáng bên trong, chính là vị kia thần vương, vẫn là một chùm sáng người dáng dấp. Hắn tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, đột nhiên, nó trái tim kịch liệt nhảy lên, giống như chống trận lôi minh, hai mắt bắn ra một vệt kim quang, cả người nháy mắt na di đến một chỗ rộng lớn giữa thiên địa. Lúc này, đại địa tàn tạ, sắc trời ảm đạm, một mảnh sơ xác tiêu điều chi cảnh. Một gốc ma đằng, dương nhanh muốn bước, che khuất bầu trời, điên cuồng tập sát phía dưới tu sĩ. Một cái ngộ đạo cảnh tu sĩ không kịp chạy trốn, bị dây leo cuốn lấy, nháy mắt thân tử đạo tiêu. Có đạo cảnh tu sĩ hiện ra đạo quốc, liều chết mà chiến, bất đắc dĩ ma đằng không đến thần vương cảnh, nhưng lại có thể so với thần vương chiến lực, cắm rễ hư không bên trong, đếm không hết dây leo, giống như ma long năng dọc, tập sát bốn phương, trong lúc nhất thời nhưng lại không có hợp địch. Là phệ thần đằng. Chương 421, đạo tâm như sắt. Chương 421, đạo tâm như sắt. Trước mắt phệ thần đằng hung uy cái thế, tựa hồ muốn hủy diệt tất cả đồng dạng, nhấc lên gió tanh mưa máu. Thần bí thần vương thoáng hiện trong chiến trường tâm, đối kháng chính diện phệ thần đằng. Song phương vừa thấy mặt, liền ra tay đánh nhau, hủy thiên diệt địa công kích càn quét bát phương. Lâm Thần không để ý tới tìm tòi nghiên cứu đã xảy ra chuyện gì, cái này liên quan tựa hồ là bởi vì thần vương ký ức nguyên nhân, vô số ma quái từ bốn phương tám hướng đánh tới. Nha Nha bị khủng bố ma vật khí tức ảnh hưởng, muốn khóc lại không dám khóc, ngơ ngác đứng tại chỗ. Lâm Thần ôm nàng, đem nàng một mực che ở trước người. Từng cảnh tượng lúc nãy biểu thị cái này thần bí thần vương có thể là cái nam tu, nói như vậy, Nha Nha liền sẽ không là hắn hóa thân, nhưng dù cho như thế, Lâm Thần cũng không muốn Nha Nha bị thương tổn. Vâng. Một quyền oanh bạo một cái khuôn mặt đáng ghét ma vật, lại có càng nhiều ma vật liên tục không ngừng như thủy triều vào tới. Lâm Thần duy nhất có thể làm chính là liệu mạng phòng thủ. Nơi đây chính là tâm chi đạo thì huyễn hóa thế giới, Lâm Thần thực lực hoàn toàn không phát huy ra được, chỉ có thể là dựa vào tâm lực dáng chống đỡ kiên trì. Vâng. Không biết qua bao lâu, trên chiến trường dị biến nảy sinh. Thần bí thần vương thi triển thần thông, đem phệ thần đằng bản thể giam cầm, sau đó đem tâm hồn kéo ra. Phệ thần đằng tâm hồn cảnh hoang tàn khắp nơi, tràn đầy thống khổ, đau thương, hoảng hốt chờ tâm tình tiêu cực. Thần vương trong nháy mắt, toàn bộ phệ thần đằng tâm hồn đứt thành từng khúc, che khuất bầu trời ma đằng cũng theo đó bắn bay tản đi khắp nơi. Mà tâm cảnh thế giới bên trong, Lâm Thần thở hổn hển, mình đầy thương tích, vừa đúng lúc này, tình cảnh thay đổi. Sau đó, thần bí thần vương chinh chiến bát phương. Mỗi một lần gặp phải đại địch, Lâm Thần liền muốn tùy theo nên đón vô cùng vô tận ma vật công kích. Lúc nào thần vương đánh chết ma vật, Lâm Thần liền có thể quá quan. Vâng. Tình cảnh lại lần nữa thay đổi, lần này ma vật chỉ có một tôn, mà thần vương bên cạnh lại có một cái to lớn một chân thanh điệu bay lượn. Có thể là trước mắt hung vật, thực lực vượt qua phía trước tất cả địch nhân. Là tướng Liễu. Tướng Liễu chính là trong truyền thuyết hung thần, thân rắn chín đầu, ăn thịt người vô số, chỗ đến tận thành trạch quốc. Giờ phút này, thần vương cùng tất phương liên thủ hướng về tướng Liễu phát động công kích. Chim hót từng trận, hương vân khởi sương mù, song phương lấy hai đánh một, tướng Liễu lại vẫn có dư lực. Lâm Thần trước mắt đồng dạng có một tôn tướng Liễu hư ảnh tại. So với bản tôn, đạo hư ảnh này phải nhỏ hơn nhiều, có thể là mang tới cảm giác nguy cơ lại vượt qua ngày trước từng cái cửa ải. Tướng Liễu đứng giữa một đạo đầu rắn thả ra một đạo ánh sáng xám bao phủ Lâm Thần. Bị ánh sáng xám đánh trúng, Lâm Thần lập tức như rơi vũng bùn, không thể động đậy, đồng thời có một cô cực kỳ hàn ý lạnh lẽo từ đáy lòng liên tục không ngừng dâng lên. Giống. Tướng Liễu một cái khác đầu rắn bắn ra một đạo lam quang, lại lần nữa đánh trúng Lâm Thần. Hai hạng được ra, Lâm Thần tựa như là khiêng một toàn núi lớn, cảm giác được vô cùng mệt mỏi. Tướng Liễu cũng nắm giữ tâm chi đạo thì, liên tục không ngừng tâm tình tiêu cực cọ rửa hướng Lâm Thần. Tiểu nữ hài này không biết là lai lịch gì, bảo vệ nàng vô dụng, không bằng đem ném qua một bên, tự mình bảo vệ. Lần này gặp cái này đại địch, đều là bởi vì Đế Hồng Yên Nhiên đám người này phán đoán sai lầm, nên giết. Thật mệt, rất muốn nghỉ ngơi một chút, tính toán, cứ như vậy đi ai, ta liền không nên tới linh giới, tại Thiên Nguyên tinh giới, ta đã nắm giữ quyền lực trí cao vô thượng, làm gì còn muốn tới đây chịu khổ bị liên lụy. Trong lúc nhất thời, các loại mặt trái suy nghĩ như cỏ dại lớn lên. Ý thức được trạng thái không đúng, Lâm Thần liều mạng suy nghĩ đối sách. Tiểu nữ hài như thế đáng yêu, kính già yêu trẻ, người bản năng, há có thể thấy chết không cứu. Người không phải là thánh hiền, ai có thể không có sai. Đế Hồng Yên Nhiên cũng không thể mọi chuyện nghĩ rằng, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tuyệt không thể ở chỗ này dừng bước. Ừ, ta muốn leo lên tiên đạo, đang đỉnh đỉnh cao nhất, sao lại bị nhất thời quyền lực mê hoặc? Ngàn mai bạn đánh còn kiên sức lực, mặc cho ngươi đông tây nam bắc gió. Theo tâm trí càng kiên định, Lâm Thần trong lòng tựa hồ có một đám lửa đang thiêu đốt, cái này đoàn hỏa càng đốt càng mạnh, cho đến tràn ra bên ngoài cơ thể, đem tướng Liễu quang mang xua tan. Hắn dần dần thoát khỏi tướng Liễu khống chế, thu được quyền khống chế thân thể. Mà tới đối đầu, tướng Liễu hư ảnh có chút lắc lư. Cái này liên quan thử thách đạo tâm. Lâm Thần có chỗ thể ngộ, đem nha nha bảo hộ ở sau lưng, đối kháng chính diện tướng Liễu thuật pháp. Giống. Nhìn thấy Lâm Thần trong ánh mắt hừng hực chiến ý, tướng Liễu cảm giác nhận lấy khiêu khích, còn thừa bảy con riêng phần mình bắn ra linh quang. Lâm Thần cố thủ tâm thần, nghĩ đến đại hoàng, bao đầu bọn họ, trong lòng dâng lên ấm áp, tan rã đáy lòng giá lạnh, nghĩ đến Tô Đông Quân, Diệp Trần đám người, trong lòng cô tịch tiêu tán, nghĩ đến Trần Trường Canh, Bạch Trạch bọn họ, cảm nhận được một cỗ bị chiếu cố ấm áp. Tâm hỏa càng đốt càng vượng, từ một đám lửa bao đuốc, từng bước trở thành tỏa ra cuồn cuộn kim quang liệt dương. Lâm Thần tóc dài tung bay, ánh mắt như điện, hắn đối mặt tung bay tướng Liễu, quát to, tướng Liễu, chỉ là yêu ma, cũng dám loạn ta đạo tâm. Vâng. Liệt dương chi quang xông lên tận trời, Lâm Thần tâm cùng nhau hiện ra, chỉ thấy một đạo to lớn thái cực đồ tại trên không xoay tròn. Phía sau lại có vạn đóa kim liên trong lòng hải chi ở giữa chập chờn, lại có tứ tượng chống đỡ thiên địa, tướng Liễu hư ảnh kêu thảm một tiếng biến thành cho bụi. Mà lần này, là Lâm Thần lần thứ nhất so thần bí thần vương sớm hơn thanh lý hết đối thủ. Giang giác, giống như mặt kính vỡ vụn, trước mắt trùng điệp huyễn cảnh biến mất. Lâm Thần xuất hiện tại một chỗ xung doanh thuần khiết nhu hòa tia sáng không gian kỳ dị bên trong. Hắn vội vàng xoay người lại nhìn, chỉ thấy nha nha chính ghé vào bên cạnh một đám mây đóa bên trên nằm ngáy o o, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nơi này là nơi nào? Hắn ngắm nhìn một phía, cảm nhận được nơi đây tràn đầy tinh khiết trong suốt tâm chi đạo thì trừ cái đó ra, chính là từng khối lơ lửng xoay tròn mặt kính mảnh vỡ. Tựa hồ cảm nhận được tâm niệm của hắn, những mảnh vỡ này thần tốc bay đến trước mắt hắn. Hắn ngưng mắt nhìn lại, đầu tiên là bức thứ nhất, chỉ thấy hình ảnh bên trong, Côn Lô Cựu đang cùng hắn tướng mạo có chút tương tự nam tử chiến đấu, song phương thuật pháp không có sai biệt, trong lúc nhất thời đánh đến khó phân thắng bại. Lâm Thần vung tay lên, bức thứ hai mặt kính xuất hiện, là Lư Tuyết Chiếu. Lư Tuyết Chiếu đang bị một cái anh minh to lớn cao ngạo hư ảnh hành hung, từ hình dáng đến xem, là một nữ tử. Theo thứ tự nhìn xuống, cùng dung giao nhi cực kỳ tương tự một cái tiểu nữ hài. Trốn tại một tòa cây khô phía dưới, lệ rơi đầy mặt, co do thân thể run lẩy bẩy, trên bầu trời là vô số ma ảnh, Trình Chi Tuyết đang cùng Côn Ngô Cựu bái đường thành thân, tràn diện to lớn, tới rất nhiều đại năng, Kỳ lão đầu về tới cái kia gọi là Thái Nhất môn địa phương, cùng một đám sư huynh đệ cùng một chỗ, Đế Hồng Viễn ngay tại lão đảo leo lên một tòa thần sơn, ánh mắt nhìn qua thần sơn đỉnh phong, kiên định hướng phía trước, cho dù toàn thân ra bị nẻ cũng không chịu dừng bước. Tựa hồ những người này chính hãm tại tâm ma bên trong. Lâm Thần trầm tư. Lúc này, cuối cùng một bức mặt kính thế giới bay tới, rõ ràng muốn so những người khác mặt kính rất nhiều. Một cái quần áo bại lộ, đầy mặt quyến rũ chi ý nữ tử xuất hiện tại hình ảnh bên trong, phong tình vạn trùng, Lâm Thần lần đầu tiên nhìn qua còn tưởng rằng là Dung Giao Nhi, lại không nghĩ thấy rõ mặt người về sau, giật nảy cả mình, vậy mà là Đế Hồng Yên Nhiên. Những ngày qua thấy, Đế Hồng Yên Nhiên đều là băng thanh ngọc khiết răng dấp, trong lúc nhất thời lấy bộ dáng như vậy xuất hiện, làm Lâm Thần mở rộng tầm mắt. Chương 422, Thần Vương truyền thừa chương 422, Thần Vương truyền thừa Đế Hồng Yên Nhiên mặc màu hồng phân bay ngắn, khó khăn lắm che kín chỗ mấu chốt. Thứ nhất một bên thần tốc hướng nơi xa lao đi, một bên quay đầu yêu kiểu cười không chỉ. "Yêu nữ, chạy chỗ nào?" Kèm theo một tiếng quát chói tai, một đạo mặc váy trắng nữ tử cầm kiếm đánh tới. Coi tướng mạo, lại cũng là Đế Hồng Yên Nhiên. Chỉ là vị này áo trắng cầm kiếm nữ tử, trên mặt mang sương lạnh, thoạt nhìn cực kỳ cao ngạo lạnh lùng, đuổi kịp phấn hồng Đế Hồng Yên Nhiên, kiếm quang chạy thẳng tới yết hầu, trái tim các chỗ hiểm, chiêu chiêu chí mạng. "Các ngươi hai gia hỏa này, không muốn lại đánh." Gầm lên giận dữ truyền đến, một cái thân mặc trang phục màu đỏ nữ tử gia nhập chiến đoàn, muốn đem cả hai tách ra. "Không phải Đế Hồng Yên Nhiên là ai?" "A thì thì, đánh đi, tốt nhất tất cả mọi người đánh nhau." Một cái tết tóc đuôi ngựa, mặc nóng bỏng lịch ngậm nữ tử xuất hiện ở bên cạnh, ý nguyên đỉnh lấy Đế Hồng Yên Nhiên dung mạo. Đây là chuyện như vậy, làm sao lập tức đi ra nhiều như thế Đế Hồng Yên Nhiên? Lâm Thần triệt để hồ đồ rồi. Siêu, siêu. Lúc này, tất cả mặt kính thế giới thần tốc xoay tròn, sau đó bay đến một bên, treo cao trên không. Không gian bên trong tất cả tâm chi đạo thì điên cuồng hướng trung tâm dũng mãnh lao tới, một bóng người chậm rãi từ trong nổi lên, đồng thời dần dần ngưng thực. Nơi đây chủ nhân, vị kia thần vương muốn hiện thân. Lâm Thần không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đạo tác phun trào, lộ rõ hư ảnh chân dung, một cái hào hoa phong nhã, cử chỉ ưu nhã tuấn mỹ tu sĩ xuất hiện tại Lâm Thần trước mặt. Rõ ràng là Tô Đông Quân. "Đông Quân, tại sao là ngươi?" Lâm Thần cả kinh nói. Lời mới vừa ra miệng, hắn liền ý thức đến không đúng. Tô Đông Quân giờ phút này ngay tại Thiên Nguyên giới bên trong, tuyệt không có khả năng xuất hiện ở đây. "Không sai, đây là ta căn cứ ngươi tâm niệm biến thành. Người này tại trong lòng ngươi có chút trọng yếu, lại có cùng chung chí hướng cảm giác, chắc là hảo hữu của ngươi, ta dùng cái này tướng mạo thấy, chắc hẳn sẽ không như vậy lạ lẫm." Tô Đông Quân mở miệng, ngữ khí cùng hắn bản nhân khác nhau rất lớn, lộ ra một cỗ tang thương cảm giác, kỳ quái là lại có mấy phần linh hoạt kỳ ảo, lộ ra cực kỳ đặc biệt. "Vạn bối Lâm Thần, xin ra mắt tiền bối." Lâm Thần cung kính hành lễ. Trong lòng thì là nói thầm, không hổ là nắm giữ tâm chi đạo thì thần vương, thủ đoạn sát thực rất cao, chính là không biết, nếu là không nghĩ lạ lẫm lời nói, vì sao không cần đại hoàng dung mạo? "Không cần đa lễ, ta bất quá là thần vương một sợi tàn niệm mà thôi." Dừng một chút, hắn vừa cười nói, "Tất nhiên có thể tuyển chọn, tự nhiên tuyển chọn cái thuận mắt." "Đến, đây là tiếng lòng bị nghe đến." Lâm Thần đội vàng nói sang chuyện khác, "Tiền bối, nơi này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra?" Thần vương thong thả thở dài, mở miệng nói, "Thời gian qua xa xưa, ký ức không hoàn chỉnh, rất nhiều chuyện ta đã nhớ không được. Chỉ biết một tràng sau đại chiến, bản thể thần vương bản nguyên bắn bay tản đi khắp nơi, ta cơ duyên xảo hợp rơi xuống ở đây, mấy trăm ngàn năm qua đi, đột có cảm giác tại gần đây rất tỉnh." Hắn nhìn xem Lâm Thần nói tiếp, "Ta lần này rất tỉnh, vốn muốn tìm một chuyên nhân, tiếc rằng nhiều người dạng này một cái biến số, làm ta kế hoạch lúc đầu nhiều ra rất nhiều biến hóa." Tiền bối nói tới người, hẳn là Đế Hồng Yên Nhiên. Nghe hắn nói như thế, Lâm Thần nháy mắt liền muốn minh bạch rất nhiều sự tình. "Không sai, ta xem thiên cơ, tên này gọi là Đế Hồng Yên Nhiên nữ tử, mệnh cách phi phàm, lại lĩnh ngộ đất tâm chi đạo, không gì thích hợp hơn, cho nên dẫn nàng đến đây, lại không nghĩ vốn là nàng chuẩn bị rất nhiều kiểm tra, đều bị ngươi phá." Thần vương nhìn xem Lâm Thần, lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Lâm Thần lập tức có chút xấu hổ, hắn cũng không muốn. "Không cần như vậy, ngươi có thể phá quan, chính là cá nhân ngươi năng lực, từ nên có thưởng, lại chờ." Thần vương nói xong về sau, hai mắt bên trong nở rộ linh quang, nhìn hướng Lâm Thần. Linh quang tiêu tán, thần vương rơi vào trầm tư. "Kỳ quái, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được khí tức quen thuộc, lại không thể nào suy tính, mà thôi, ta lại tặng ngươi ba kiện bảo vật." Sau đó, hắn vung tay lên, ba đạo chùm sáng trôi hướng Lâm Thần, ngay sau đó chui vào trong cơ thể của hắn. Làm xong cái này một chút, thần vương thân ảnh ảm đạm rất nhiều, tựa hồ là lực lượng sắp dùng hết. "Đa tạ tiền bối tặng bảo tri ân, vạn bối có rất nhiều nghi hoặc, còn mời tiền bối giải thích nghi hoặc." Lâm Thần đầu tiên là hành lễ gửi tới lời cảm ơn, phía sau lại vội vàng hỏi ra trong lòng nghi hoặc, "Tiền bối, ta thấy được ngài ký ức, không biết ngày đó Hạo Dương Tiên Vương viễn trình, vì chuyện gì? Linh rơi cớ gì đến đây?" "Không biết. Những ký ức kia, ta đã không nhớ rõ, ngươi có thể nhìn thấy, chắc là duyên cớ của ngươi." Thần vương trầm giọng nói. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh của hắn một trận lắc lư, thay đổi đến càng thêm trong suốt. "Ta thời gian không nhiều lắm, có gì vấn đề, đều có thể hỏi đến." Nghe hắn nói như thế, Lâm Thần suy tư một phen, hỏi mấy cái muốn biết nhất vấn đề, "Tiền bối, địch nhân của chúng ta là ai? Đã từng di tộc, một mực hung thần, còn có không biết địch nhân." "Di tộc?" Lâm Thần kinh hãi, phù tiên đã từng lưu lại tin tức, để hậu nhân cẩn thận di tộc. Hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ là Minh tộc đâu, nhưng chưa từng nghĩ là cái này đáp án. "Tiền bối, ta tới đây là vì thay Đế Hồng Yên Nhiên tìm kiếm một kiện có quan tâm linh bảo vật này liên quan đến vãn bối một chút nhu đồ, không biết tiền bối có thể tặng cho." "Vật này ngươi đã được đến, không cần lo lắng." Thần vương khỏe miệng lộ ra tiểu ý tiền bối, "Nha nha, không, tiểu nữ hài này đến tuột cùng là cái gì, ta nên xử lý như thế nào?" Lâm Thần nhìn thoáng qua y nguyên mê man nha nha, hỏi lần nữa. "Ha ha ha, vấn đề này, ngươi rất nhanh liền biết đáp án, nói thật, ta rất muốn nhìn một chút đến tiếp sau, chỉ là ta không có thời gian." Thần vương tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, nhịn không được vui vẻ nói. Lúc này, thân ảnh của hắn đã tiếp cận trong suốt. Lâm Thần biết vị này thần vương là đại chiến hung thần mà dẫn đến bỏ mình đến đây, vốn là lòng sinh kính ngưỡng, lần này lại gặp hắn tạm bảo, càng là sinh lòng hảo cảm, gặp hắn muốn tiêu tán, không khỏi có chút thương cảm. "Thần vương, không biết nên xưng hô với ngài như thế nào?" "Sư thừa Tà Nguyệt Tam Tinh Động, nhà tại Linh Đài Phương Tốn Sơn." "Ta tên Vô Tâm." Lời còn chưa dứt, thần vương thân ảnh liền hoàn toàn tiêu tán trước mắt. "Tiền bối." Lâm Thần nhất thời buồn từ trong đến, nhịn không được hướng về chỗ hắn biến mất hô to. "Chớ có thương cảm, ta có dự cảm, chúng ta sẽ còn gặp lại." Thần Vương âm thanh trực tiếp tại hắn tâm hải vang lên, cái này về sau, liền rốt cuộc không có động tĩnh. Chương 423, hung thú hiện thế chương 423, hung thú hiện thế quang ảnh hiện lên, hào quang sáng chói giống như pháo hoa nở rộ. Theo một trận đất rung núi chuyển, trước mắt không gian vỡ vụn, toàn bộ bí cảnh vỡ vụn sụp xuống, Lâm Thần một cái ôm lấy Mê Man Nha Nha, đem bảo hộ ở trong ngực. Bạch. Lòng bàn chân truyền đến đại địa kiên cố cảm giác. Lâm Thần đưa mắt nhìn bốn phía, nơi đây chính là một tòa hoang đảo, tại cái này trên hoang đảo, một mảnh hoang vu, chỉ đứng vững to to nhỏ nhỏ mấy vạn viên bối thạch, bên trên có nhàn nhạt tâm chi đạo thì chảy xuôi. Còn chưa chờ hắn có hành động, chỉ thấy liên tục mấy đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, rất lâu không thấy mấy người liên tiếp xuất hiện. Bạch. Côn Lô Cửu xuất hiện tại nguyên chỗ, thở hổn hển, cả người tâm thần cao độ ngưng tụ, giống như là từ một tràng đại chiến bên trong bị đột nhiên Nazi ở đây. Lư Tuyết Chiếu hai tay ôm đầu, ngồi xổm tại chỗ, phát giác được dị trạng, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, nhìn sáng tỏ quanh mình tình huống. Trung điệp thở phào nhẹ nhõm, không để ý hình tượng ngồi dưới đất. Trình Chi Tuyết một mặt mê say biểu lộ còn chưa tàn đi, ngay tại vừa rồi, nàng lập tức liền muốn cùng Côn Ngô Cựu động phòng, đột nhiên bị gián đoạn, lại có chút thất vọng mất mát. Dung Giao Nhi khuôn mặt mang theo thanh lệ, nàng nhịn không được nắm chặt nắm đấm, toàn thân phát run, không biết là đang sợ vẫn là tại tức giận chính mình mềm yếu. Kỳ lão đầu mấy người cũng tất cả đều xuất hiện, đều là tâm thần hoảng hốt. A, làm sao không thấy Yên Nhiên tỷ tỷ? Trình Chi Tuyết cuối cùng thoát khỏi cảm xúc, chú ý tới trong tràng tình huống. Tiếng nói vừa vặn rơi xuống, cũng chỉ gặp một tiếng ầm vang. Hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Trong hai người, một người cầm kiếm bay trắng, một người cầm nhuyễn tiên phần váy, song phương đều là dài đế yên hồng nhưng dung mạo yêu nữ, còn không khoanh tay để tội. Áo trắng đế hồng yên nhiên trên mặt sương lạnh, mắt lộ ra hàn quang, chiêu chiêu hung ác. Người cái con mụ điên này, thật sự là đáng ghét. Phần bay đế hồng yên nhiên đối chọi gay gắt, hợp lực đánh trả. Hoàng bét, yên nhiên tỷ tỷ tâm bệnh phát tác. Trình Chi Tuyết gấp gáp hô to. Côn Lô Cửu cũng bị bừng tỉnh, nhìn xem một màn này nhíu chặt lông mày. Hai người này hiển nhiên biết đã xảy ra chuyện gì. Côn Lô Kaka, làm sao bây giờ? Trình Chi Tuyết gấp đến độ thẳng dậm chân. Đế Hồng Viễn, ngươi cùng ta đồng loạt ra tay, trước hạn chế hai người. Côn Lô Cửu trầm giọng nói. Phải. Đế Hồng Viễn gật đầu. Lúc này hai người một khối xuất thủ, Côn Lô Cửu ngăn hướng phấn váy Đế Hồng Yên Nhiên, Đế Hồng Viễn thì là ngăn tại áo trắng Đế Hồng Yên Nhiên trước mặt. Và anh. Áo trắng Đế Hồng Yên Nhiên, một kiếm chém về phía Đế Hồng Viễn, trong miệng trách mắng, Đế Banh Xà, ngươi tên cẩu nô tài, dám mạo phạm ta. Cái này một mắng mọi người hai mặt nhìn nhau. Đế Hồng Viễn thấp nhất cũng là ngộ đạo ngũ cảnh tu sĩ. Dạng này đại năng bị mắng làm nô tài, người này lại như vậy vô lễ. Chủ thượng, đắc tội. Đế Hồng Viễn không hề bị lay động, thi triển thuật pháp bắt Đế Hồng Yên Nhiên. Côn Nô Kaka, làm gì thô bạo như vậy, ngươi đều đem người ta làm đau. Phấn bay Đế Hồng Yên Nhiên, lắc một cái thân tránh thoát Côn Nô Cựu khống chế, một mặt tú đoán đối với bị khuất nói. Một màn này càng là khiến ở một bên quan chiến mấy người mắt trợn tròn. Cho tới nay, Đế Hồng Yên Nhiên mặc dù thái độ hiền lành, nhưng tự mang quý khí, xưa nay cũng là kiệm lời ít nói, thậm chí lớn một chút biểu lộ đều không có, chưa từng sẽ lộ ra dạng này tiểu nữ nhi thần thái. Tiên nhiên muội muội, không nên ồn ào. Côn Lô Cửu hiển nhiên đã không cảm thấy kinh ngạc, xuất thủ như điện chụp vào đối phương. Có lẽ là bởi vì hai người tách ra nguyên nhân, Đế Hồng Yên Nhiên thực lực giảm đi nhiều, rất nhanh đều bị hạn chế. Chư vị, bối thạch đang ở trước mắt, còn mời chư vị mau chóng tìm được định tâm thạch, khối đá này có thành tới cảnh, khắc nghiệm loạn công hiệu, tìm được vật này người, có thâm tạng. Côn Lô Cửu một tay hạn chế Đế Hồng Yên Nhiên, một bên đối với mọi người cất cao giọng nói: "Thánh tử, không biết cái này định tâm thạch chính là cỡ nào hình dạng, có gì đặc điểm?" Kỳ lão đầu hỏi. Không biết Côn Lô Cửu lắc đầu, vật này khó lường, gặp phải về sau là có thể phát giác sao không đem nơi đây bối thạch một mẹ hút gọn, lại chậm rãi phân chia. Tiêu Tả đề nghị, nơi đây có thần vương quy tắc, chỗ lấy đồ vật có hạn, việc này không nên chậm trễ, chư vị tranh thủ thời gian hành động đi. Côn Lô Cựu phân phó, mọi người cái này mới biết được, nguyên lai vượt quan đến đây tu sĩ hội căn cứ biểu hiện thu hoạch được cho điểm liên quan đến tu sĩ có khả năng mang theo đi bối thạch số lượng, cho nên chỉ có thể tuyển lựa nhất định lượng bối thạch mang đi. Dung Giao Nhi đã khôi phục đến bình thường trạng thái, nàng đối bối thạch những này không có hứng thú, có thể ôm không đến không thái độ. Cũng tùy ý bắt đầu đi dạo. Lư Tuyết Chiếu thì mục tiêu rõ ràng, cùng hai vị thuộc hạ chạy thẳng tới mục tiêu mà đi. Kỳ lão đầu đám người thì là như có điều suy nghĩ đi tìm khả năng có dấu định tâm thạch bối thạch. Nha Nha ngủ mê không tỉnh, một mực bị Lâm Thần ôm vào trong ngực, giờ phút này hắn xoay người đi tìm kiếm bối thạch, nháy mắt hấp dẫn Đế Hồng Yên Nhiên chú ý chưa từng nghĩ. Hai vị Đế Hồng Yên Nhiên nhìn thấy Nha Nha về sau, trong mắt lóe lên ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn, bất quá hai người đều là không hẹn mà cùng bảo trì trầm mặc, nguyên bản sao động bất an hai người cũng yên tĩnh rất nhiều. Côn Lô Cửu mấy người cũng nhìn thấy Lâm Thần trong ngực tiểu nữ hài, không khỏi dâng lên nghi hoặc. Có thể hiện nay Đế Hồng Yên Nhiên tình hình rất tồi tệ, bọn họ cũng không có tâm tư tỉ mỉ hỏi, chỉ tính toán rời đi bí cảnh về sau lại đi vận hỏi. Dung Giao Nhi đi qua Lâm Thần lúc, ngược lại là cảm thấy hứng thú khen một câu thật đáng yêu tiểu nữ hài, nhưng cũng không có hỏi tới. Mọi người căn cứ cho điểm tối đa cũng bất quá có thể lựa chọn mấy chục cái bối thạch, Lâm Thần thì có thể tuyển lựa hơn ngàn cái, bất quá hắn có càng tốt tính toán. Phục chế. Theo thần thức trải rộng cả hòn đảo nhỏ, hắn phát động hệ thống, trong tràng tất cả bối thạch đều bị phục chế đến hệ thống trong thương trường. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, dạng này tất cả bảo vật liền đều có. Chư vị tất nhiên cho tốt, chúng ta rút lui trước ra bí cảnh. Côn Lô Cửu gặp tất cả mọi người chọn lựa đến bối thạch, đang muốn phân phó mọi người rút lui. Ngay tại lúc này, trong lúc đó có đưa tin phù nổ tung, chủ thượng, có ma binh đột kích, đi mau. A a, kèm theo mấy tiếng kêu thảm, đối diện liền không có âm thanh. Cơ hồ là đồng thời, Lư Tuyết Chiếu trên thân ngọc bội nổ tung, "Chủ thượng, hung thú đột kích, đi nhanh, đi mau." Côn Lô Cửu, Lư Tuyết Chiếu đồng thời hô to. "Oanh!" Chỉ thấy, bị thần vương thần lực ảnh hưởng, không thể phá vỡ bí cảnh, đứt thành từng khúc. Một đạo hài nhi khóc nỉ non ma âm vang vọng tiên vũ. Một cái cao ngàn trượng ma vật xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, hữu thân mặt người, mắt tại dưới nách, răng hổ người trảo. Dịu dít. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ thê lương âm thanh chấn động thiên địa, sau đó một cái đem bí cảnh thiên khung cắn nát, lộ ra bầu trời bên ngoài. Ầm ầm. Khắp nơi đều tại sổ xuống. Là hung thú thao thiết, mau trốn. Côn Lô Cửu mặt lộ kinh sợ, một cái cuốn lên mọi người, liều mạng hướng nơi xa đột đi. Oanh. Ai ngờ mới vừa chạy ra bí cảnh, cả người cao trăm trượng, mặc quần áo rách nát, lưỡi dài ra loại người ma vật, một chảo đem Côn Lô Cửu đập xuống trong mây, rơi đập ở trong biển. Hoa. Côn Lô Cửu phun ra một tia máu, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt của hắn âm trầm nhìn trước mắt ma vật, trầm giọng nói, là ngạo nhân. Ngạo nhân, loại người, tứ người độc hành, chiếp ăn não người, giờ phút này Tôn ma vật đang tay cầm một cái còn có khí tức tu sĩ găm cắn. Một tên đạo nhân cảnh ngộ đạo tu sĩ, cứ như vậy bị xem như huyết thực. Tinh hải bên trên, hung thú cuốn lên đọa vẹt như núi. Thao thiết mở ra miệng lớn, điên cuồng gặm cắn bí cảnh tất cả bối thạch loại hình vật phẩm, toàn bộ bị nuốt vào trong bụng, so với chạy trốn tu sĩ tựa hồ trước mắt những này ẩn chứa thiên tài địa bảo bối thạch càng thêm hấp dẫn nó một chút. Ngạo nhân miệng lớn bên trên máu tươi chảy ngang, nồng đậm mùi thối từ trong miệng núi phun ra, khiến người buồn nôn không thôi. Xung quanh lại có mấy không hết các loại ma vật bao quanh vây tụ. Dung Giao Nhi, Lư Tuyết Chiếu hai nhóm người cũng bị bức ra thân hình, vây ở một góc. Côn Lô Cửu lao đi khỏe miệng vết máu, cùng hắn truyền lại tin tức. Trong đám người, Lâm Thần ôm thật chặt Nha Nha, ngửa đầu nhìn hướng to lớn ma vật. Chương 424, Tinh Hải Đại Chiến chương 424, Tinh Hải Đại Chiến ma âm thanh từng trận, trực trùng bất tiêu. Thao thiết mở ra miệng lớn, đem tất cả bối thạch nuốt vào trong bụng, giống như là thưởng thức dừng lại phong phú tiệc, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Ngạo nhân hai mắt bên trong lộ ra thị sát, bạo ngược ánh mắt, dính đầy vết máu lợi trảo, nhẹ nhàng ma sát, kích động. Giống. Nó một tiếng giống to, ma vật trào lên mà lên. Động thủ. Cơ hồ là đồng thời, Côn Lô Cửu lớn a. Chỉ thấy hắn đem Đế Hồng Yên Nhiên giao cho Trình Chi Tuyết chiếu cố, cả người xông lên tận trời, vọt thẳng hướng về phía Thao Thiết. Không thể không nói, vị này Côn Luân Động Tiên Tam công tử cao ngạo là cao ngạo chút, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin. Dung Giao Nhi cơ hồ là đồng thời khởi hành, chân đạp kim liên, vung đẩy giải lụa màu, thẳng hướng ngạo nhân. Mà Lư Tuyết Chiếu thì kết hợp hai vị tu sĩ cùng nhau phóng tới ma triều, tính toán mở ra lỗ hổng. Đế Hồng Viễn thì hộ vệ tại Trình Chi Tuyết đám người bên cạnh, ngăn trở ma vật tiến công. Vâng. Côn Lô Cửu cầm trong tay long thương, mặc kim giáp, đạo ý như thác nước, thứ nhất thương điểm ra, thương hóa khí làm một đạo kim long, thẳng hướng Thao Thiết. Thao Thiết mặt lộ khinh thường thần sắc, chỉ bất quá há mồm khẽ hấp, kim long hư ảnh liền bị thôn vệ. Đáng ghét. Côn Lô Cửu bị chọc giận, trường thương giơ cao, quanh thân điện quang lập lòe, đầu đội thiên không phong vân biến sắc, một cỗ hủy thiên diệt địa linh khí vòng xoáy xuất hiện, huyết vân như đốt, thiên thạch khổng lồ như mưa kích sạn, đập về phía Thao Thiết. Vâng. 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 Thiên thạch rơi vào ma vật đắp bên trong, nổ ma vật ngã trái ngã phải, tử thương một mảnh. Có thể nện ở Thao Thiết trên thân, lại liền vết thương đều không có tạo thành. To lớn lực trùng kích lan đến gần Thao Thiết lúc, nhộn nhịp quỷ dị biến mất. Anh anh anh. Thao Thiết bị đập đến tiền, phát ra thê lương gọi tiếng, mở ra miệng động, đối với trên không huyết vân chính là khẽ hấp. To lớn khí lưu xuất hiện, huyết vân lại bị miễn cưỡng hút vào trong miệng, bị thứ nhất cửa ra vào nuốt vào. Nguyên bản thanh thế thật lớn sát chiêu nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Côn Lô Cửu một mặt xanh xám. Thao Thiết tại linh giới bên trên chính là hung uy hiển hách hung thú, nguyên bản hắn còn có chút không tin, hôm nay giao thủ mới biết được chuyển ngôn không giả. Thử, có thể hút đúng không? Vậy liền đến so tài một chút nhìn. Côn Lô Cửu một tiếng quát chói tai, lấy ra một kiện hồ lô hình nói bảo. Sau đó niệm động pháp quyết, mở ra hồ lô, một đạo thanh quang sáng lên, to lớn hấp lực xuất hiện, muốn đem Thao Thiết hút vào hồ lô bên trong triệt để luyện hóa. Cao ngàn trượng Thao Thiết giống như là một ngọn núi nhỏ, nhưng vẫn bị hút đưa đến trên không, chậm rãi hướng về hồ lô di động. Dịu dít. Thao Thiết phát ra bén nhọn hí. Trên thân lần thứ nhất dâng lên tối tăm mở mịt đạo tắc lực lượng, chỉ thấy nó thoát khỏi hồ lô không chế, ngửa mặt lên trời phun ra tối tăm mở mịt đạo quang, lại muốn đem Côn Lô Cửu tính cả hồ lô cùng một chỗ phản nuốt vào. Trong lúc nhất thời, hai người kéo co đồng dạng, giằng co. Lại nhìn bên này, Dung Giao Nhi xem như giao chỉ thiên nữ, tu vi còn muốn tại Côn Lô Cửu bên trên. Nắm giữ phong chi đạo thì, thân pháp nhanh đến cực hạn, ngạo nhân công kích mặc dù hung tàn lại liền góc áo của nàng đều không có đủ phải. Lư Tuyết Chiếu rõ ràng là trong ba người tu vi yếu nhất tồn tại. Hắn thi triển thuật pháp, quanh mình gió tuyết lại tác, thổi đến ma vật động tác chậm chạp, nhưng căn bản không có cách nào mở ra lỗ hổng. Bạch, một cái lợi chảo ma vật đánh tới, Đế Hồng Viễn một quyền đem đánh thành cho. Rất nhanh nuốt ở ma vật trong nhóm nộ đạo ma vật liền ý thức đến người này không dễ trọng, cùng một chỗ xuống tới. Trong lúc nhất thời Lâm Thần đám người tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Đem Nha Nha đưa vào Linh Lung Tiên phủ bên trong ổn thỏa tốt đẹp thu xếp, Lâm Thần lấy ra kiện kia đến bối thạch bên trong cực đạo khí, vững vàng ngăn lại một mặt. Tiêu Tả đối mặt hai cái ma vật giáp công, đột nhiên lại có một cái ma vật từ đâm nghiêng bên trong giết ra, trong lúc nguy cấp, hắn căn bản không kịp phản ứng, ai ngờ, không biết sao, con ma này vật khí huyết quay cuồng, kêu thảm một tiếng, vậy mà rớt xuống. Thẩm Quân Bích cũng gặp phải tình huống giống nhau, đang cùng nàng kịch chiến ma vật, chẳng biết tại sao, đột nhiên ngu ngơ nửa nhịp, bị nắm lấy cơ hội một kiếm vào đầu. Nhanh nghĩ biện pháp, ma vật sẽ chỉ càng tụ càng nhiều, tiếp tục như vậy sớm muộn mất mạng. Dung Giao Nhi hét lớn, thao túng một cái phong nhận bức lui nạo nhân, lại thả ra hai đạo to lớn vòi rồng đem trước đến vây giết ma vật cuốn bay. Linh giới bên trên, một khi bộc phát đại chiến, liền sẽ dẫn tới liên tục không ngừng ma vật, cuối cùng vô cùng có khả năng bị kéo chết. Lâm Thần nhíu mày, trước mắt cục diện, vấn đề lớn nhất vẫn là thao thiết, không ngăn trở cái này hung thú, mọi người đều là trốn không thoát. Hắn vừa rồi một mực trong bóng tối xuất thủ, bảo vệ mọi người. Nếu là bại lộ tu vi, ngược lại là có thể một trận chiến, chỉ là gia nhập hậu thổ động thiên sự tình sợ là đừng vừa. Cái kia phía sau không đề cập tới tu luyện vật tư rốt cuộc không chiếm được, toàn bộ thiên nguyên giới cũng còn chờ lấy hắn tại linh giới bên trên mở ra cục diện đây. Nhưng làm hạ thế cục dung không được hắn nghĩ nhiều nữa. Mà thôi, liền nói là tại bí cảnh bên trong được đến thần vương truyền thừa, tin hay không liền nói sau đi. Lâm Thần hạ quyết tâm, liền muốn xuất thủ. Đúng vào lúc này, nhìn thấy bên cạnh một tảng đá lớn bị thao thiết hấp lực hút tới trong miệng, một cái nuốt vào, không khỏi hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến một cái đã có thể phá cục lại không bại lộ tu vi tuyệt giai ý tưởng. Cô Nô Cửu tự nhiên nghe đến Dung Giao Nhi ồn ào, cũng biết nàng nói là tình hình thực tế. Thật muốn đã đến tối hậu quan đầu, hắn có thể thi triển đạo tắc hóa trốn vào nói giới chạy trốn, có thể Đế Hồng Yên Nhiên cùng Trình Chi Tuyết sợ là phải bỏ mạng nơi này, đến lúc đó gặp phải như thế lại bại, nhất định sẽ bị cái kia đáng ghét nam nhân chế nhạo. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cắn chặt răng, liều mạng cùng thao thiết chống đỡ, tính toán mở ra cục diện. Chư vị, thao thiết để ta đến đối phó, các ngươi liên thủ chuẩn bị phá vây. Một cái trong sáng thanh âm kiên định tại mấy người tâm hải vang lên, mọi người đều nhận ra là cái kia gọi là Lâm Thần tu sĩ. Nói đùa cái gì? Lư Tuyết Chiếu nhịn không được nổ nước bọt. Cô Nô Cửu cũng cảm thấy người này đại khái là choáng váng, nói ra bực này mê sảng tới. Ngược lại là Dung Giao Nhi nhớ tới người này kỳ dị tâm cùng nhau, có chút tin tưởng. Tin ta. Chỉ điểm một chút bạo một cái ma vật, Lâm Thần lại lần nữa truyền âm, lần này ngữ điệu so với lần trước càng thêm uy nghiêm. Cô Nô Cửu ba người trong lúc nhất thời bị ẩn chứa trong đó cường đại tự tin ảnh hưởng. Lại để Lâm đạo hữu thử một lần. Dung Giao Nhi mở miệng. Cô Nô Cửu cùng Lư Tuyết Chiếu đành phải gật đầu đồng ý ba hơi phía sau cùng một chỗ độc thủ. Ta ngăn lại thao thiết cho các ngươi tranh thủ thời gian, các ngươi hợp lực mở ra lỗ hổng. Tam hai một động thủ. Lâm Thần hét lớn, một cái lắc mình xuất hiện tại Côn Ngô Cửu vị trí bên trên, mà Côn Ngô Cửu, Dung Giao Nhi, Lư Tuyết Chiếu lách mình đến một chỗ, cùng nhau nhắm ngay trước đó chọn lựa yếu kém phân đoạn, thả ra sát chiêu. Lâm Thần vừa đến Côn Ngô Cửu vị trí, liền bị to lớn hấp lực hấp dẫn, muốn cuốn vào thao thiết trong miệng. Thử. Thích ăn, liền để ngươi ăn đủ. Theo hắn tâm niệm vừa động, một tòa chân chính tiên trượng đại sơn xuất hiện tại Lâm Thần cùng thao thiết ở giữa. Phía trên ngọn núi lớn lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng. Thoạt nhìn cực kỳ cứng rắn. Nấc. Thao thiết không cẩn thận bị nhét vào cái xương cứng đi vào, trực tiếp bị chẹn họ một cái, hấp lực cũng gián đoạn, Lâm Thần thân hình bởi vậy ổn định. Còn có thể dạng này. Cô Nô Cửu đám người trợn tròn mắt. Dịu dít. Thao thiết có chút thẹn quá hóa giận, tối tăm mờ mịt chỉ riêng tụ tập đến hết hầu vị trí, bất quá một lát, cả tòa Huyền Vũ tinh mỏm núi đá quặng mỏ cứ như vậy bị thôn phệ rơi. Dịu dít thao thiết lộ ra đắc ý tia sáng, lại lần nữa mở ra miệng rộng, thôn phệ Lâm Thần. Đi. Ai ngờ ba tòa đồng dạng lớn nhỏ Huyền Vũ tinh mỏm núi đá quặng mỏ, lại lần nữa theo hấp lực đi vào. Lại cổ họng của nó. Khu khu cụ. Thao thiết lại lần nữa tỉnh ngồi, nó trong lòng tức giận không thôi, người đại gia nào có người tùy thân mang theo quạt mỏ. Dịu dít. Lần này nó hoa càng lâu thời gian để tiêu hóa, nó không tin, hôm nay nó nhất định muốn nhìn xem người này có thể mang theo bao nhiêu quạt mỏ. Ha ha, bao no. Lâm Thần xem hiểu thao thiết biểu lộ, cười lạnh. Tiếp xuống, chỉ cần nó há mồm thôn phệ, liền đưa lên Huyền Vũ tinh mỏm núi đá quạt mỏ. Huyền Vũ tinh mỏm núi đá giá trị đồng dạng, tháng tại cứng rắn, thao thiết dần dần cảm thấy tiêu hóa không được nữa. Giống. Một tiếng thê lương gầm rú. Nạo nhân bị ba người liên thủ đánh đến trọng thương ngã gục, tiêu trừ lỗ hổng cuối cùng bị mở ra. Đi mau! Cô Nô Cửu hét lớn một tiếng, cuốn lên mọi người liền ra bên ngoài đổ đi. Chương 425, vốn là một thể chương 425, vốn là một thể linh giới bên trên, một điều khiển cổ lao chiến xa ẩn nấp vết tích, lấy tốc độ cực nhanh lao vùn vụt. Có lợi hại ma vật phát giác được không gian ba động, còn chưa chờ có phản ứng, liền mất đi mục tiêu vết tích. Xa giá bên trong, cô Nô Cửu đám người không để ý hình tượng ngã ngồi lấy đất, gần như người người mang thương, chật vật không chịu nổi. Bảy ngày phía trước, bọn họ phá vây về sau. Bị nút ở một bên xa giá kịp thời tiếp ứng, sau đó một đường bị đuổi theo, mãi đến hai ngày phía trước mới thoát khỏi truy kích. Dung Giao Nhi, Lư Tuyết Chiếu đồng dạng tại xa giá bên trong đồng hành. Chư vị yên tâm, chiến xa này chính là cổ thần vương luyện chế bí bảo, chẳng những tốc, càng có che lớp thiên cơ công hiệu, chúng ta nghĩ đến là an toàn. Cô Nô Cửu vừa vận luyện hóa xong một viên đan dược chữa trị thương thế, giờ phút này sắc mặt hồng nhuận rất nhiều. Dung Giao Nhi không sai biệt lắm thời gian an dưỡng xong xuôi, nhìn hướng Lâm Thần cười nói, Lâm đạo hữu, lần này có khả năng thoát khốn, còn muốn đa tạ ngươi phá cục. Lư Tuyết Chiếu gật gật đầu, bày tỏ đồng ý tu sĩ này ở lúc mấu chốt ngăn chặn thao thiết, điểm này rõ như ban ngày, mặc dù dùng diệu kế, nhưng có dũng khí nhìn thẳng vào thao thiết đã là khó được, huống chi thật đúng là bị hắn cho thành công. Thiên nữ khách khí, bất quá là cái khó lo cái khôn mà thôi. Lâm Thần cười nói, Lâm đạo hữu, ta có một chuyện không hiểu, vì sao ngươi sẽ mang theo nhiều như vậy quần mỏ? Dung Giao Nhi nhịn không được hỏi, mỹ lệ trong hai con ngươi tràn đầy hiếu kỳ. Lâm Thần nghe vậy, cười khổ nói, cũng không có cái gì đặc biệt nguyên nhân, ta đến từ hạ giới, mới tới linh giới bên trên. Nhìn thấy nhiều như vậy thiên tài địa bảo đều bị ma khí xâm nhiễm, biến thành phế phẩm, trong lòng thực tế đáng tiếc, liền đem thu nạp, nghĩ đến một ngày kia có thể hay không nghĩ biện pháp lại lần nữa sử dụng, ngược lại để thiên nữ chê cười. Dung Giao Nhi nghe vậy, run lên trong lòng. Nàng tựa hồ nhìn thấy một cái tu sĩ trải qua thiên tân vạn khổ từ hạ giới phi thăng đến linh giới, kết quả nhìn thấy tốt đẹp non sông bị ma vật chiếm lĩnh, vi vẫn không hiểu, ngửa mặt lên trời thét dài, cuối cùng càng là đau lòng không thôi thu nạp lên từng cái vô dụng mạch khoáng. Nghĩ đến chỗ này cảnh, nàng đôi mắt bên trong hiện lên một sợi ánh sáng nhu hòa. Các ngươi mau đem ta thả ra, ta muốn cùng cái này yêu nữ tính sổ sách. Một cái tràn ngập lửa giận âm thanh vang lên, đánh gây Dung Giao Nhi suy nghĩ. Ngươi nói ai là yêu nữ, ngươi cái nữ nhân điên. Nhìn thấy hai cái đế hồng yên nhiên lại lần nữa ầm ĩ lên, toàn bộ xa giá bên trong người đều là im lặng. Mới vừa vặn giải ra hai người cấm chế, kết quả hai người liền hơi một tí cãi lộn không ngừng, liền Trình Chi Tuyết đều toát ra suy nghĩ như muốn hai người đánh ngất xỉu. Konohaka làm sao bây giờ? Trình Chi Tuyết buồn rầu nhìn hướng Konoh Cửu. Ai, tiên nhiên muội muội trường hợp này, ta cũng là lần thứ nhất gặp phải. Vì kế hoạch hôm nay vẫn là mau chóng trở về hậu thổ động thiên, A Côn Ngô Cửu cũng nghĩ không ra chỗ nào có vấn đề. Theo hắn biết, Đế Hồng Yên Nhiên tu luyện thổ chi đạo nguồn gốc, tại ngộ đạo nằm cấm khai sáng đạo cốt lúc, tính toán đi ra đất tâm chi đạo, kết quả từ đó trở đi liền bắt đầu xuất hiện nhân cách phân liệt tình huống, nhưng giống như bây giờ trực tiếp phân liệt thành hai cái tính cách hoàn toàn khác biệt người vẫn là lần thứ nhất. Lâm Thần nhìn xem hai cái Đế Hồng Yên Nhiên cũng là có chút đau đầu, hắn còn trông cậy vào đem định tâm thạch cho Đế Hồng Yên Nhiên đổi lấy tiến vào hậu thổ động thiên cơ hội đâu, hiện tại cái dạng này, hắn cho ai là tốt. Tiểu tử, ngoan ngoãn đem tiểu nữ hải kia giao ra. Lúc này, một cái băng lanh âm thanh tại Lâm Thần tâm hải vang lên. Quay đầu nhìn, chỉ thấy cái kia váy trang Đế Hồng Yên Nhiên một bên giả vờ như cùng đối phương cãi nhau, một bên dùng ánh mắt uy hiếp xem xét chính mình một cái. Tiểu nữ hải, nha nha, cái này cùng nha nha có quan hệ gì? Chẳng lẽ nha nha cũng là Đế Hồng Yên Nhiên một bộ phận? Lâm Thần trong lòng xuất hiện một cái to gan ý nghĩ. Tiểu Lang Quân, tỷ tỷ cùng ngươi làm cái giao dịch có tốt hay không? Ngươi đem tiểu nữ hải kia giao cho ta, ngươi muốn cái gì tỷ tỷ đều đáp ứng. Một cái ngọt phát chán âm thanh tại Lâm Thần tâm hải vang lên. Là phấn hồng Đế Hồng Yên Nhiên. Thật cái gì đều đáp ứng. Đây là tự nhiên, Tiểu Lang Quân có cái gì muốn mau chóng nói ra à, tỷ tỷ rất biết thương người. Phấn bay Đế Hồng Yên Nhiên xem xét Lâm Thần phản ứng như thế, trong lòng vui mừng, phong tình bạn chủng mà đối với Lâm Thần liếc mắt đưa tình. Bay trắng Đế Hồng Yên Nhiên, xem xét đối phương cái này rằng dấp, lập tức ý thức được không ổn, lạnh giọng uy hiếp nói, ngươi nếu dám đáp ứng nàng, nhất định để ngươi hồn phi phách tán. Tỷ tỷ nói thật sự là rất mê người, không bằng nói cho ta biết trước đây là chuyện gì xảy ra. Lâm Thần cười hỏi. Hừ. Ai ngờ Phấn bay Đế Hồng Yên Nhiên lập tức trở mặt, không tiếp tục để ý Lâm Thần. Xem ra việc này mấu chốt tại trên người nha nha. Lâm Thần lúc này đối với Côn Ngô Cửu nói một tiếng, liền tiến vào Linh Lung Tiên phủ bên trong. Linh giới bên trên tùy thân tiểu bí cảnh đối với phổ thông tu sĩ là kiện vật hiếm có, đối với Côn Ngô Cửu những người này lại không đáng một đồng, cho nên bọn họ cũng chưa từng kinh ngạc. Bạch. Lâm Thần xuất hiện tại Linh Lung Tiên phủ bên trong, chỉ thấy một tòa mọc đầy linh hoa sườn núi bên trên, nha nha chính khéo léo ngồi, tiểu y đi tại bên cạnh nàng trên dưới bay lượn, y y nha nha nói không ngừng. Lạc 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 nha nha cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, thanh thúy tiếng cười giống như là trùng gió. Nha nha. Lâm Thần xuất hiện tại bên cạnh nàng. Nha Nha nhìn thấy Lâm Thần xuất hiện, vui vẻ đứng lên. Lâm Thần khom lưng sờ một cái nàng đáng yêu cái đầu nhỏ, Nha Nha giống như là một con mèo nhỏ một dạng, lộ ra vui vẻ thỏa mãn thần sắc. "Ê A Nha." Ngâm một chút tiểu Y Y bay tới nói một câu. "Tiểu Y Y, ngươi nói là ngươi đang cho Nha Nha nói đại hoàng sự tình." Tiểu Y Y gật gật đầu. Lâm Thần cười cười, ngồi xổm người xuống, nhìn xem Nha Nha nói, "Nha Nha, phía trước cái kia hai vị giống nhau như lúc xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi biết sao?" Nghe Lâm Thần lời nói, Nha Nha chần chờ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. "Nha Nha, hai vị tỷ tỷ cùng ngươi vốn là một thể, là một cái tên là Đế Hồng Yên Nhiên người, ngươi biết không?" Lâm Thần tiếp tục hỏi. Nha Nha lại lần nữa khẽ gật đầu một cái. "Vậy ngươi muốn cùng bọn họ dung hợp một thể sao?" Lâm Thần hỏi lần nữa. Lần này, Nha Nha không hề nghĩ ngợi, kiên quyết lắc đầu. Thì ra là thế, chương 426, thiên nữ trở về, chương 426, thiên nữ trở về. Lâm Thần đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Thần Vương chọn chúng Đế Hồng Yên Nhiên vì đó truyền nhân, liền chuyên môn đo thân mà làm vì đó bố trí thử thách, chẳng biết tại sao, Lâm Thần lại xuất hiện tại Đế Hồng Yên Nhiên thử thách bên trong. Lúc ấy, Nha Nha một mình thân ở gian phòng kia, sợ rằng Thần Vương bản ý là muốn để chính nàng mạnh lên, từng bước một quá quan chẳng tướng, thu nhận mặt khác tính cách phân thân, cuối cùng lại tiếp nhận tâm chi đạo thì lực lượng, thu hoạch được truyền thừa. Kết quả lại phát sinh dị biến, trời xui đất khiến phía dưới phân liệt thành ba người. Nha Nha không biết sao không muốn dung hợp, nhưng trường hợp này tuyệt sẽ không lâu dài, ba người sớm muộn vẫn là muốn hợp ba là một. Cái này đáng yêu tiểu nữ hải, xem như Đế Hồng Yên Nhiên một bộ phận, nhất định trở về bản thể. Nghĩ đến đây, lại cúi đầu nhìn thấy Nha Nha trong mắt bối rối thất thố, liên tưởng đến lúc ấy lần thứ nhất nhìn thấy Nha Nha lúc nàng một người bất lực thút thít răng rớp, hắn trong lòng không khỏi đau nhói. Sau khi suy nghĩ một chút, mặt giãn ra cười nói, Nha Nha, ca ca tiếp tục cho ngươi kể chuyện xưa có tốt hay không? Liên tiếp mấy ngày đi qua, Lâm Thần cho Nha Nha nói thật nhiều cố sự khác nhau. Nha Nha rất ngoan, chỉ là lắng nghe. Thỉnh thoảng, Lâm Thần cũng sẽ cá nương đến ăn, Nha Nha cũng chỉ là nhẹ người hai lần, cũng không nói chuyện. Quá trình bên trong, Lâm Thần còn phát hiện, Nha Nha nhất là thích nghe Đại Hoàng có liên quan sự tích, lại có là hắn tại linh giới một chút sinh hoạt. Đáng tiếc Đại Hoàng không ở chỗ này chỗ, không phải vậy Nha Nha sợ là muốn càng vui vẻ hơn. Ngày này, Lâm Thần bén nhạy phát hiện, Nha Nha thân ảnh bắt đầu trở thành nhạt, nàng tinh thần cực kỳ mệt mỏi, cả người buồn ngủ, không thể đợi thêm nữa. Lâm Thần quyết định thật nhanh, lấy ra viên kia thần vương nước mắt, bên trên có nồng đậm tâm chi đạo thì phun trào, chính là thần vương tặng cho hắn ba kiện bảo vật một trong, định tâm thạch. Hắn đem nước mắt đưa cho Nha Nha nắm chặt, Nha Nha bắt đầu thân ảnh trở thành nhạt tốc độ giảm bớt, sau đó, hắn một cái ôm Nha Nha đi ra Linh Lung Tiên phủ. Bên ngoài, Hai vị đế hồng yên nhiên thần sắc cũng có chút không phân chấn, đều là một mặt mệt mỏi ngồi ở một bên, cũng không có mở miệng cãi nhau ý tứ. Nhìn thấy Nha Nha xuất hiện, hai người đều là lộ ra nóng bỏng biểu lộ. Định tâm thạch, cho ta. Hảo ca ca, mau đem định tâm thạch cho nô ra nha. Hai âm thanh đồng thời vang lên, Lâm Thần lại không hề bị lay động. Nha Nha, tỉnh lại, ngươi muốn học trưởng thành. Hắn đem Nha Nha nhẹ nhàng lay tỉnh. Nha Nha cầm định tâm thạch, nhìn thoáng qua Lâm Thần, lại liếc mắt nhìn hai vị đế hồng yên nhiên, cúi đầu không nói. Lâm Thần, cô nô cửu cảm nhận được nước mắt bảo vật bên trên nồng đậm tâm chi đạo thì trong lòng đã có suy đoán. Lâm Thần gật gật đầu. Người xung quanh đều là một mặt khiếp sợ nhìn xem Nha Nha. Như thế xem xét, Nha Nha thật đúng là cùng khi còn bé yên nhiên tỷ tỷ có điểm giống đây. Trình Chi Tuyết hậu chi hậu giác thầm nói. Xa giá bên trong, tất cả mọi người đang chờ Nha Nha làm ra lựa chọn. Nửa ngày về sau, Nha Nha dũng cảm ngẩng đầu lên nhìn hướng Lâm Thần, sau đó nhẹ nhàng mở miệng, dừng. Sáng sớm. Ca ca. Đây là Nha Nha lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Thanh âm non nớt, tràn đầy đối Lâm Thần tín nhiệm cùng ỷ lại. Lâm Thần trong lòng đau nhói, lại như cũ bất động thanh sắc dùng cổ vũ ánh mắt nhìn nàng. Nha Nha, lớn lên là một chuyện rất khó, nhưng cũng sẽ gặp phải rất tốt phong cảnh. Dừng một chút, Lâm Thần truyền âm nói, Nha Nha, chờ ngươi lớn lên, có cơ hội, ta dẫn ngươi tìm đại hoàng chơi. Nha Nha nghe vậy, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nàng dừng lại một chút, chậm rãi đối với Lâm Thần đưa ra ngón út. Đây là muốn. Lâm Thần nháy mắt hiểu được, hắn cúi người, đồng dạng đưa ra ngón út, cả hai ngón tay đối cùng một chỗ. Ngửa tay. Sau đó, Nha Nha mím môi một cái, ánh mắt thay đổi đến kiên định, nâng ở trong tay nước mắt đột nhiên bộc phát ra kịch liệt ánh sáng, cùng bạo tâm chi đạo thì phun trào. Ánh sáng bên trong, Nha Nha đối với Lâm Thần lộ ra sán lạn ngây thơ nụ cười, sau đó, chấm nhận một phấn hai vị đế hồng yên nhiên tất cả đều hóa thành quang ảnh tràn vào trên thân. Theo bành một tiếng, ba dung hợp xong xuôi, trưởng thành đế hồng yên nhiên xuất hiện ở trước mắt. Nàng mặc lộng lẫy vô song tiền váy, chấm như tuyết thon dài trên cổ mang theo một viên nước mắt hình dáng dây chuyền, cả người hai mắt nhắm nghiền tản ra kinh tâm động phách đẹp. Vị kia cao quý ung dung thiên nữ trở về. Chương 427, Thiên Nguyên thư viện chương 427, Thiên Nguyên thư viện dương khí trước từ đất mạch biết, lao nông đêm lên nuôi ngưu đói. Thời gian 3 tháng, chính là cày bừa vụ xuân thời tiết. Trung Châu một chỗ phàm nhân thôn trấn, từng nhà nông dân đang bể buộn. Bờ ruộng dọc ngang ở giữa, có ruộng tốt ngàn mẫu, xa trải sơn dạ ở giữa, có gầy gò lao nông mang theo cả nhà già trẻ tại đồng ruộng bận rộn. Giữa trưa, mặt trời chói chang trên cao, lão hổ mang theo ăn uống mang theo tiểu tôn tử trước đến địa đầu đưa cơm. Đại Nưu, Nhị Nưu, lại nghỉ một lát à, nương ngươi đau lòng hai anh em ngươi mấy ngày lao động, cho hấp bánh bao thịt, đều đến nếm thử. Lao nông bất quá chừng 50 tuổi, cả ngày lao động, khuôn mặt phơi đen nhánh. Cha, nương, ta ngày hôm qua liền mong đợi ăn bánh bao, xem như chờ. Đại Nưu người cũng như tên, là cái con nghe con giống như tên đồ con. Nhị Nưu, đừng bận rộn, mau tới, bánh bao sẵn còn nóng ăn mới hương. Hắn quay đầu chào hỏi. Đến, ca một cái trắng non chút thiếu niên, đem lão Nưu bột tốt, đồng thời uy đem cỏ, cái này mới đi tới. Tóc hoa dâm lão hầu đem giỏ trúc mở ra, lộ ra bên trong mười mấy cái rõ ràng bánh bao, một cỗ mùi thịt đập vào mặt. Thật là thơm. Đại Nưu vứt cho Nhị Nưu hai cái, nắm lên một cái bọc lớn, ăn ngấu nghiến. Người một nhà ăn xong rồi bánh bao, ngồi xuống nghỉ ngơi. Đại Nưu nhìn xem hơi khô hạn thổ địa, có chút lo âu đối lao nông nói, cha, năm nay mà nhìn xem có chút hạn, sợ là sẽ phải ảnh hưởng thu hoạch. Đường đội lao nông dập đầu đập tàu hút thuốc nhìn xem đang chơi cỏ đuôi chó tiểu tôn tử cười nói, thôn trưởng đã cho trên trấn đưa đơn kiện, tính toán thời điểm, không sai biệt lắm liền sẽ có tiên sư bọn họ đến xử lý. A, đã cho tiên sư đưa đơn kiện sao? Đại Nưu kinh hỉ. Đúng. Liên tại mấy người nói chuyện phiếm ở giữa, có hai đạo kiếm quang một trước một sau, từ phía chân trời bay tới. Kiếm quang chói mắt, dẫn tới trên mặt đất lao động nông dân nhộn nhịp ngẩng đầu đến xem, càng là có tiểu đồng nhảy cẫng hoan hô. Trên phi kiếm là hai tên một mập một gầy tu sĩ, đều là thiếu niên răng rấp, đạo bào bên trên treo lên một thanh huyết kiếm. Sư minh, dựa theo nhiệm vụ nói, chính là chỗ này đi. Mập tu sĩ nhìn một chút phía dưới ruộng đồng mở miệng nói ra. Đúng, năm nay tình hình hạn hán rõ ràng, không chỉ là cái này Kim Nhu Trấn, địa phương khác có nhiều nông dân phản ứng tình hình hạn hán nghiêm trọng, thỉnh cầu tông môn làm mưa, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Vụ mùa điều quan trọng nhất, chúng ta cũng tốt đi sớm chỗ tiếp theo. Gầy tu sĩ đối chiếu bản đồ, thẩm tra đối chiếu vị trí phân phó nói. Sư minh, ngươi nhìn tốt ta gần đây kỳ vũ thuật rất có tiến bộ, ngươi lại nhìn. Nói xong, mập tu sĩ lòng tin tràn đầy bấm ngón tay làm quyết, rất nhanh liền có mây đen tập hợp, tiếng sấm rền rĩ. Phía dưới nông dân xem xét khí thế kia, nhộn nhịp gieo hò tiên sư và tuế. Ai nha, hoàng bét mập tu sĩ kinh hô một tiếng, nhưng là đánh giá thấp cái này cầu mưa độ khó, trong cơ thể linh lực có chút theo không kịp. Mắt thấy cái này mây đen muốn tản, mập mạp gấp đến độ mặt đỏ bừng, chính mình mất mặt việc nhỏ, nếu là ném đi huyết kiếm tông người, hắn liền sai lầm lớn. Sư minh, giúp ta. Nghĩ đến đây, hắn đội vàng hô to. Người nhà người gầy tu sĩ lắc đầu, một đạo nhị giai nước phủ đánh vào mây đen bên trong, mơ hồ có long ngâm vang lên, trong lúc nhất thời sấm sét vang dội, cuốn phong gào thét, sau đó liền bắt đầu mưa. Cẩn thận chút, khống chế mây mưa di động, lượng mưa cũng chớ có nhiều. Gầy gò tu sĩ bản giao nói. Hắc hắc, sư minh, yên tâm đi, cái này nông kỹ chi thuật, sư đệ từ nhập môn chính là sở trường cho hay, mỗi lần khảo hạch đều là đứng hàng đầu. Gầy tu sĩ gật gật đầu, điểm này người sư đệ này ngược lại là không có nói mạnh miệng. Rất nhanh, liền đem nơi đây mấy ngàn mẫu ruộng tốt tưới tiêu xong xuôi. Nhìn thoáng qua phía dưới gieo họ từng trận nông dân, hai sư minh đệ đối mặt cười một tiếng, liền ngự kiếm đi hướng chỗ tiếp theo. Sư minh, tông môn như vậy bận rộn, năm nay khảo hạch thành tích nên sẽ gần phía trước đi. nên sẽ có chút tiến bộ à. Một năm trước tông môn Huệ Nông cái này một hạng khảo hạch điểm số gần như hạng chót, gấp đến độ xa tại Tinh Hải trừ ma trưởng môn đích thân đưa tin hỏi đến, đem Nghiêm sư thúc hung hăng trách cứ dừng lại, năm nay chắc hẳn sẽ tốt hơn một chút. Cái này cũng không thể trách Nghiêm sư thúc nhà, chúng ta Huyết Kiếm Tông là kiếm tu, cái này nông thuật so với những cái kia luyện khí sĩ khẳng định muốn kém chút. Hai người cứ như vậy trò chuyện, đã mắt biến mất ở chân trời. Thiên Nguyên Tinh, Thiên Minh Thiên Tiên đảo bảy nào đó một chỗ hòn đảo bên trên. Đại học Chi Đạo, ở ngoài sáng minh nước, tại thân dân, tại rừng ở trí thiện. Chi chỉ nhi hậu hữu định, định sau đó có thể yên tĩnh sau đó có thể an, an sau đó có thể lo, lo sau đó có thể được. Vật có đầu đuôi, sự tình có cuối bắt đầu. Biết chỗ trước sau, thì gần nói rồi. Sáng sủa sách âm thanh từ hòn đảo bên trên thư viện ở giữa truyền đến. Thư xá bên ngoài, có một tôn luyện hư cảnh tinh linh huyễn hóa hình người, chính đối phía trước mặc áo trắng phu tử bồi tội, Tô tiên sinh, khuyển tử ngang bướng, cho ngài thêm phiền phức. Tinh linh quanh thân tỏa ra nhàn nhạt tinh quang, khí tức mênh mông như vực sâu, có thể đối mặt trước người cái này thư sinh yếu đối liền thở mạnh cũng không dám. Nói đùa, vị này gọi là Tô Đông Quân tu sĩ, tại quá khứ trăm năm ở giữa, đi theo phía trước tinh chủ giết khắp cả toàn bộ tinh vực ma vật, ai dám ở trước mặt hắn bất kính. Đạo quân không cần thần trường, nhỏ đôi mặc dù nghịch ngợm chút, bản tính lại lương thiện, đọc lấy sách đến, cũng có chút thông minh, ta bố trí việc học, lại để cho đạo quân ký tên, đều chỉ là vì đưa đến giám sát tác dụng, đạo quân không cần suy nghĩ nhiều. Nguyên lai là dạng này, ngược lại là ta cô lậu quả văn, có thể được Tô tiên sinh đích thân dạy bảo chính là nhỏ đôi tam sinh hữu hạnh, ngày bình thường nếu là người này phạm sai lầm, tiên sinh chỉ để ý đánh chửi, ta tuyệt không nửa phần lời báng giận. Tinh linh đạo quân huyền hóa tu sĩ quay người đối với bên cạnh một cái tỏa ra tinh quang, cái trán có một ngôi sao ảnh thu nhỏ 6 tuổi bé con quát, tại thư xá ở giữa, chớ có ức hiếp đồng học, làm cần cù hiếu học, biết không? Tên là đôi tinh linh quẹt miệng nói, ngươi liền sẽ hung ta, tiên sinh cũng khoe ta việc học làm tốt. Ngươi! Tinh linh đạo quân làm bộ muốn đánh, Tô Đông Quân vội vàng hướng nhỏ đôi nháy mắt, nhỏ đôi hiểu ý, nhanh như chớp chạy tới thư xá bên trong. Thư xá bên trong có tinh linh, thánh linh, mục linh, yêu thú, nhân tộc rất nhiều chủng tộc hài đồng ở bên trong. Nhỏ đôi gặp tất cả mọi người đang chuyên tâm thư xác nhận, đội vàng ngồi trở lại đúng chỗ đưa bên trên, ôn tập khởi công qua tới. Bên ngoài đình viện, tinh linh đạo quân hướng Tô Đông Quân cáo tử. Đi ra thư viện bên ngoài, nhìn thấy Thiên Nguyên thư viện bảng hiệu, lại nhìn về phía hai bên cầu đối, tập hợp cửu thiên thập địa mới, đọc từ xưa đến nay sách cảm thụ được thư xá bên trong an lành chính lớn khí tức, cầu đối bên trong ngạo khí cùng nghiên cứu học vấn chi tâm, hắn không tự giác lộ ra nụ cười tới. Hắn chính là tinh linh nhất tộc, vừa vặn gia nhập Thiên Minh, bây giờ xem ra nơi này muốn so trong tưởng tượng tốt hơn nhiều, này Thiên Nguyên thư viện cũng không có thẹn cho Thiên Nguyên giới đệ nhất thư viện chỉ dành. Chương 428, bạn cũ gặp nhau chương 428, bạn cũ gặp nhau thư xá bên trong, Tô Đông Quân chuyển thụ xong một thiên bài khóa, liền tuyên bố tan học. Hắn đi ra ngoài phòng, nhìn thấy một tên tóc xám trắng, khuôn mặt tuấn tú trung niên tu sĩ cất bước đi tới. Hắn bước đi trầm ổn, trên thân tản ra cổ pháp nặng nề khí tức, giống như là từ đạo kinh bên trong đi ra một vị thánh hiền. Mạnh viện trưởng tốt. Tô Đông Quân ngừng chân, chủ động mở miệng hỏi tốt. Mạnh Chi Thanh cười đáp lại, Tô tiên sinh, ngươi khóa nói đến vô cùng tốt, những hải tử kia đều thích nghe, nếu là không đội bảng, có thể nhiều đến này Tiên Nguyên thư viện nói một chút khóa mới lạ. Tô Đông Quân có chút xấu hổ, viện trưởng dạy phải, bây giờ tinh giới bình tĩnh, ta phía sau làm sẽ thêm tới nơi đây. Mạnh Chi Thanh cười cười, liền tự mình rời đi. Tô Đông Quân quay đầu nhìn xem vị này Mạnh viện trưởng bóng lưng, nhớ tới Lâm Thần đã từng nói với hắn một đoạn văn, Tô Minh, muốn nói Tiên Nguyên giới, ai nói trải qua tạo nghệ cao nhất, nghiên cứu học vấn nghiêm cần nhất, Mạnh Chi Thanh nhưng vị trước ba. Vị này tiên tư đồng đạo, lại rất thích đọc kinh tu sĩ. Khổ tâm đọc kinh mấy trăm năm, cuối cùng đọc lên một phiến thiên địa. 30 năm trước, Thiên Nguyên thư viện thành lập, rất nhiều đạo kinh đại năng tranh cử Thiên Nguyên thư viện viện trưởng một chức lúc, vị này danh bất kinh truyền tu sĩ, hoành không xuất thế, viện kinh một giới vô địch, bây giờ chính là công nhận Thiên Nguyên giới đạo kinh người thứ nhất. Chỉ là đáng tiếc Tô Đông Quân nghĩ đến Mạnh Chi Thanh tu hành thiên phú không khỏi có chút tạm đạm, mấy trăm năm đi qua, hắn bây giờ mới bất quá kim đan sơ kỳ, dạng này lại tài, thật là khiến người than tiếc. Tiêu Thanh Hoàng vừa vặn xử lý xong chính vụ, bây giờ, nàng thân là tinh chủ, càng là toàn bộ Thiên Nguyên giới giới chủ, mặt ngoài đến xem chính là phương này thiên địa người có quyền lực lớn nhất, có thể nàng lại biết, cái này toàn bộ Thiên Nguyên giới, muốn nói người nào địa vị cao nhất, tuyệt không phải nàng cái này cái gọi là giới chủ. Lâm Lang, đi thôi, cùng đi với ta. Tiêu Thanh Hoàng đối với như cũ tại xử lý chính vụ Lan Lâm Lang nói. Nhìn xem cái này thần sắc chuyên chú nữ tử, nàng âm thầm may mắn có như thế một cái trí tính toán vô song người giúp nàng cùng một chỗ xử lý toàn bộ Thiên Nguyên giới công việc, không phải vậy nàng sợ là liều mạng cũng làm không xong những ngày sống. Thật nhiều lần, nàng cũng hoài nghi có phải là bị Lâm Thần cho hố. Chính mình liền không nên đáp ứng hắn ngồi vị trí này. Chính mình ban đầu là muốn làm gì ấy nhỉ? Đúng, chính mình bất quá là muốn làm Ly Hỏa Thần Triều cái thứ nhất nữ đế mà thôi, ai ngờ đầu tiên là làm tinh chủ, lại làm người giới chủ này. Tốt lắm, tỷ tỷ, ta vừa vặn cũng muốn đi đi lại một cái. Lan Lâm Lang đứng dậy, hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, giống như là Mai Lan đồng thời mở. Hô nha. Ha 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 ha. Một lần nữa. Hai nữ còn chưa tới chỗ cần đến, liền nghe đến một trận náo nhiệt tiếng cười vui. Chỉ thấy một quả giống như liệt hỏa cháy hừng hực dưới cây nô đồng, một tên mày kiếm bắt mắt tuấn lãng kiếm tu đang chuẩn bị đá bóng. Hắn ngắm chuẩn trên đất bóng, ngưng thần tinh khí, đột nhiên một chân đem đá bay. Bạch, bạch. Bên cạnh hai cái thân ảnh bắn nhanh ra như điện, gần như không phân trước sau, đến bóng ra vị trí. Ha 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 ha, bao đầu đại ca, lại là ta thắng một cái đáng yêu cá heo tinh linh, đỉnh lấy luyện hư ma vật ra chế thành bóng ra, hương phấn nhảy nhót tương mừng. Trống chân lão đệ, ngươi cái tên này, chạy thật nhanh, lợi hại lợi hại. Mao đầu khen một câu, sau đó vui sướng hô, lại đến, lại đến. Lan Lâm Lang cùng Tiêu Thanh Hoàng liếc nhau một cái, hai người đều có chút bất đắc dĩ, hai cái này tên dở hơi cũng không biết mỗi ngày làm sao tinh lực như vậy tràn đầy. Nhất là Mao đầu, cùng thân ở không gian thần thông không ngư so tốc độ, cũng không biết nghĩ như thế nào. A là hai vị mỹ lệ tiên nữ tỷ tỷ đến, là có tin tức khẩn cấp muốn ta đưa sao? Không gian một trận dập dờn, chống chân xuyên toa không gian xuất hiện tại hai nữ trước mặt, nó đong đưa cái đuôi, định hót hỏi, vẫn là có không muốn đánh. Mao đầu theo sát phía sau mà tới, ngẩng hùng bí đầu, uy phong lẫm liệt, chỉ nhìn bên ngoài, cho dù ai không khen một câu, thần uy vô song. Đều không phải, chúng ta là đến tìm đại hoàng. Lan Lâm Lang cười lắc đầu, nguyên lai là đến tìm đại hoàng lão ca, đi theo ta, đi theo ta. Chống chân một ngựa đi đầu, tại phía trước dẫn đường. Hai nữ đi qua tên kia kiếm tu, đều là vui vẻ cười nói, Đường Duệ, ngươi có thể cam lòng trở về, làm sao không thấy Tư Tiên người? Đường Duệ lộ ra xấu hổ nụ cười, Tư Tiên nói nàng nghĩ trước trở về Hư Nhất Sơn nhìn xem, ngược lại để hai vị tỷ tỷ quản niệm. Ba người lại hàn huyên một hồi, liền cùng đi tìm đại hoàng. Lại đi không lâu, liền nhìn thấy Phượng Khởi Ngô bên dưới bày biện một cái thật dài bàn, bàn rộng lại dài, nhưng vô cùng thấp. Đại hoàng chính mặc quen thuộc đạo bào màu vàng, song chảo nâng một cái cổ pháp không hoàn chỉnh thanh đồng lô, nghiên cứu bên trên đường vân. Trên bàn cùng một bên trên mặt đất còn bày biện một đống lớn rách dưới vứt bỏ phụ lục, nói bảo các loại vật kiện. Phượng Tê Ngô thụ linh phượng nhiễm chính kiên nhẫn sung làm nó hạ thủ, giúp nó đưa các loại công cụ. Đại hoàng lại tại vội vàng nghiên cứu phế phẩm nha, thế nào, nhóm này có bảo vật sao? Lan Lâm Lang mở miệng cười. Mấy người hướng về Phượng Thất gật đầu thăm hỏi. Cái này Phượng Tê Ngô thụ linh, gần 10 năm một mực ở chỗ này bồi tiếp đại hoàng, cùng với đại xuân cây giống. Đại hoàng gặp mấy người đến, khe khẽ thở dài, ai, Lâm Thần đem cái này trạm thu phế liệu giao cho ta đi thẳng một mạch, chung quy phải giúp hắn kinh doanh đi xuống. Lan Lâm Lang nhìn xem đại hoàng lông xù dáng vẻ khả ái, thật muốn đi lên bước hai cái, có thể nàng dù sao không phải thiên tiên, đành phải nhẫn nhịn. Đại hoàng, chúng ta lần này tới là muốn nhận lấy linh giới vật tư. Tiêu Thanh Hoàng mỉm cười nói, ừ, tại nơi đó muốn cái gì chính các ngươi cầm đi. Tiêu Thanh Hoàng nhìn hướng bàn, nơi đó trưng bày một đống lớn nhận chứa đồ, nhận ra đây chính là Lâm Thần mấy năm trước đưa trở về đầy đủ thiên nguyên giới dùng trăm năm vật tư. Như thế một số lớn không thể tưởng tượng tiên tài địa bảo, cứ như vậy bị đại hoàng tiện tay bày tại trên bàn. Lúc ấy Lâm Thần đưa những bảo vật này xuống, cũng không có chỉ rõ người nào đến đảm bảo, nhưng đại gia bàn bạc về sau, quyết định vẫn là từ đại hoàng đến quản lý. Cho nên muốn nói ai là thiên nguyên giới giàu có nhất, nhất có địa vị người, không phải là trước mắt cái này đáng yêu mèo cam không thể. Có thể đại hoàng làm chuyện này làm đến cực kỳ không tình nguyện. Hai nữ cười dựa theo danh sách lấy nên cầm vật tư, đồng thời chính mình nhớ kỹ hết nợ vốn. Đại hoàng, Lâm Thần đại ca gần nhất có tin tức chuyển đến sao? Làm xong công vụ, Lan Lâm Lang nhịn không được mở miệng hỏi. Đừng nói nữa, liền cái tin đều không có, cho hắn phát thông tin cũng không có phản ứng. Đại hoàng lắc lắc móng đốt nhỏ, sau đó thầm nói, cũng không biết hắn đem ta cái kia hồ linh ngư ăn sạch không có. Ba. Đúng lúc này, có hạt giống phá xác âm thanh vang lên. Phượng Thất trước hết nhất kịp phản ứng, nàng một cái lắc mình xuất hiện tại cách đó không xa một cái đống đất trước mặt. Nhìn thấy nàng động tác, những người còn lại đều là ý thức được phát sinh cái gì, nhộn nhịp xuống lại đi qua. Liên thích chơi mao đầu cùng chống chân đều khẩn trương trông mong mà đợi. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, một khỏa trong suốt như ngọc, che kín sinh cơ cây giống phá đất mà lên, sau đó thần tốc trưởng thành, trong nháy mắt liền có cao hơn 1 mét. Non nớt cây giống, đón gió nhẹ nhàng đông đưa. Luân hồi mà đến đại xuân cây giống, bây giờ bất quá mới luyện khí cảnh. Chư vị, đã lâu không gặp. Đại Xuân quen thuộc chất phát lại chứng trạc âm thanh vang vọng mấy người tâm hải. Ố Phượng Thất nhịn không được khóc ra thành tiếng. Đường Duệ mấy người cũng đều là từ đáy lòng vui vẻ. Mọi người ở đây vui chơi thời điểm, chỉ thấy đại hoàng hứng thú bừng bừng bưng ra một đống lớn đại xuân tụ tâm, bước chân ngắn nhỏ, đi đến giống như nó cao đại xuân cây giống phía trước, vui vẻ nói, "Xuân huynh đệ, Lâm Thần giao cho ta chở ngươi tỉnh lại, liền đem những này giao cho ngươi, còn để ta cho ngươi biết nói, chỉ để ý dùng, bao no." Đại Xuân nhìn xem đại hoàng trong ngực thành đống đại xuân tụ tâm, những cái kia tu luyện tới suýt nữa muốn nôn ký ức đột nhiên xông lên đầu. Chỉnh cái cây nhịn không được đánh run một cái. Chương 429, Động Thiên Thần Tàng chương 429, Động Thiên Thần Tàng tại trước kia khí thế to lớn, không thể phá vỡ trong chiến xa, Đế Hồng Yên nhiên nhẹ nhàng nổi đồng bền giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, tóc đen bay lên, quanh thân tỏa ra chói lóa mắt thần huy, những ánh sáng này màu sắc sặc sỡ, đan vào lẫn nhau, dung hợp, chèn ép nàng giống như cựu thiên thần nữ. Phu sao thần nữ rảo lệ này, ngập âm dương ước tác sức. Khoa hoa tảo vừa vặn rất tốt này, như ỷ mện phân cánh. So với ngày trước, thời khắc này nàng dung nhan càng hơn một bậc, nguyên bản liền tuyệt mỹ khuôn mặt càng thêm kinh diễm. Mỗi một chỗ đều phảng phất trải qua tỉ mỉ tạo hình hoàn mỹ không một tì vết. Vâng. Một cỗ cường đại khí tức dâng trào, tuôn ra đạo tắc giống như thủy triều kích đánh đáng ngầm, mãnh liệt cọ rửa mọi người. Trên chiến xa trận pháp một trận lắc lư, Côn Ngô cửu đội vàng thi pháp ra cố. Đế Hồng tỷ tỷ muốn đột phá thiên quan. Trình Chi Tuyết kích động đến nhảy lên. Dung Giao Nhi trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng. Tại các đại động thiên thế hệ tuổi trẻ bên trong, Đế Hồng yên nhiên dẫn đầu vượt qua thiên quan, đi tại nàng phía trước, một lần hành động trở thành ưu tú nhất cái kia nhóm người. Ta cũng muốn cố gắng lên a. Lần này trở về. Liên bắt đầu tiến vào giao trì bế quan, nàng đôi mắt bên trong hiện lên một tia kiên định, quyết định. Côn Ngô Cửu, Lư Tuyết Chiếu đám người trên mặt cũng nhộn nhịp hiện lên vẻ phức tạp. Đế Hồng Viễn đần độn biểu lộ không thấy, bị vô cùng bị vẻ mặt kích động thay thế, thậm chí thân thể Khôi Ngô cũng hơi run rẩy. Hắn rõ ràng nhất, trước mắt vị này thiên nữ, đi đến một bước này tiếp nhận như thế nào thống khổ, lại trả giá bao lớn đại giới. Mà bây giờ, theo nàng phá vỡ thiên quan, tất cả những thứ này đều đáng giá. Thiên quan a. Lâm Thần cũng có chút cảm khái. Ngộ đạo năm cấm thành lập đạo quốc cửa này rất khó, nhất là tìm kiếm đạo quốc nền tảng, thành lập trụ cột một bước này được xưng là thiên quan. Cái này liên quan cực nặng tư chất, danh xưng thiên quan trước mặt, người người bình đẳng. Cự Nham thành chủ Thạch Thiên đấu vây ở cái này liên quan ngàn năm, cả người đều nhanh cử chỉ điên rồ, cũng không có đột phá dấu hiệu. Lại nhìn Đế Hồng Nhiên Nhiên, lưng tựa độc tiên, thân phận cỡ nào tôn quý, vì phá vỡ thiên quan, mở ra lối riêng nghiên cứu đất tâm chi đạo, tiếc rằng bị làm nhân cách phân liệt, đủ để thấy cái này liên quan khó khăn. Vâng. Kịch liệt khí tức ba động, mắt thấy Đế Hồng Nhiên Nhiên lập tức liền muốn đột phá cảnh giới. Bạch. Đúng vào thời khắc này, khí tức trên người nàng đột nhiên bị áp chế, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn tập hợp, giống như hai đạo liệt dương thanh nén. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, nàng chuyển hướng Lâm Thần, khó khăn mở miệng nói, dừng. Sáng sớm. May mắn được tương trợ. Ước định. Mời. Nói. Tu sĩ đột phá lúc người làm can thiệp, dễ nhất xuất hiện không thể không biến hóa. Như vậy khẩn yếu tấn cấp, vị này tôn quý thiên nữ vậy mà không để ý khả năng sinh ra hậu quả nghiêm trọng, cưỡng ép áp chế trào lên đạo tắc lực lượng, đối với Lâm Thần nói ra dạng này một ít lời. Ước định. Cái này lại là cái gì ý tứ? Mọi người nghi hoặc. Rất nhanh đại gia lấy lại tinh thần, lần này đi ra ngoài phía trước, Đế Hồng Yên Nhiên đã từng hứa hẹn mọi người, nếu người nào có thể vì nàng tìm được định tâm thạch, đủ khả năng bên trong, có thể đáp ứng thứ nhất các điều kiện. Tại cái này ngàn cân treo sợi tóc, Đế Hồng Yên Nhiên cưỡng ép áp chế phá cảnh, chính là vì việc nhỏ như vậy. Ước định. Lâm Thần nghe vậy mừng như điên. Đến, rốt cuộc đã đến. Đi tới linh giới bên trên đã có mấy năm lâu, trước sau trải qua phi thành, vệ thành, trong lúc này các loại phương pháp đều đã dùng hết, lại là trang thiên tài, lại là bồi tiếp đám người này tại linh giới loạn đi dạo, bây giờ xem như muốn đạt tới mục tiêu. Cái này Đế Hồng Yên Nhiên thật là một cái giữ uy tín người tốt ta. Thiên nữ, ta muốn gia nhập hậu thổ độc tiên. Chân chính trên ý nghĩa gia nhập. Nhất dòng chính, chính tông nhất, nhất danh chính ngôn thuận loại kia. Chỉ sợ Đế Hồng Yên Nhiên lật lọng, lại lo lắng đừng lại là cái gì cộng tác viên loại hình thân phận, Lâm Thần lập tức một mạch mà đem trái tim bên trong suy nghĩ nói ra. Nói xong, hắn thoáng khẩn trương nhìn xem Đế Hồng Yên Nhiên. Đế Hồng Yên Nhiên rõ ràng sững sờ, tựa hồ hoàn toàn không ngờ đến sẽ là đáp án này. Cô Nô Cựu cùng Trình Chi Tuyết hai người liếc nhau một cái, đều là nhìn thấy đối phương trong ánh mắt im lặng. Cô Nô Cựu đám người luôn luôn tự xưng là thiên kiêu chi tử, đối với hạ giới đến tu sĩ từ trước đến nay không để vào mắt, cảm thấy những người này quá mức hiệu quả và lợi ích, nhất là tại gặp phải cái gì cái gọi là cơ duyên lúc, ánh mắt nóng bỏng, tham lam thần sắc một cái có thể thấy được, đem điểm này tài nguyên tu luyện nhìn đến so mệnh còn nặng, quá không thể diện. Cái này Lâm Thần lúc trước còn không có cầm tới bảo vật, liền quan tâm có thể có được cái gì báo đáp, quá vội vàng, làm hắn không thích. Vốn là nghĩ đến nếu là người này công phu sư tử ngoạn, liền muốn hắn đẹp mắt, nghĩ không ra đưa ra điều kiện cũng chỉ là cái này. Kỳ lão đầu, Tiêu Tả mấy người cũng là có chút kinh ngạc nhìn xem Lâm Thần, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều có thể dùng hai chữ khái quát, liền cái này. Chẳng lẽ nâng điều kiện quá cao? Không nên a. Hậu thổ động thiên không đến mức hẹp hòi như vậy sao? Nhìn xem Đế Hồng Yên Nhiên muốn nói lại thôi biểu lộ, Lâm Thần nhíu mày. Vâng. Lại một trận mãnh liệt khí tức bộc phát, Đế Hồng Yên Nhiên một trận lay động, mắt thấy là phải bị đạo tắc chìm ngập. Lâm Thần không khỏi có chút cú lên, chuyện gì xảy ra, được hay không nhanh cho cái tin chính xác, các tựa hồ là nhìn thấy Lâm Thần sốt ruột, tại một khắc cuối cùng, một cái êm thai lại rõ ràng âm thanh từ đạo tắc chỗ sâu truyền ra, nhưng vâng. Liên tại Đế Hồng Yên Nhiên nói ra cái này chữ ngay mắt, bị nồng đậm đạo tắc bao phủ hoàn toàn, màu nâu nặng nề thổ chi đạo tắc cùng óng ánh huyền ảo tâm chi đạo thì đan vào dung hợp, cuối cùng tất cả đạo tắc hóa thành một khối trong vắt óng ánh thủy tinh, đem Đế Hồng Yên Nhiên bao khỏa ở bên trong. Lần này nội đạo, xung quanh đạo tắc dâng trào, dị tượng rực rỡ, cái này khó gặp cảnh tượng, khiến cho mọi người đều không tự giác bị hấp dẫn. Có thể là Lâm Thần lại không lo được thể ngộ những này, chỉ vì một đạo lâu ngày không gặp hệ thống nhắc nhở âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, làm hắn mừng rỡ như điên. Đinh, ký chủ gia nhập hậu thổ động thiên, hậu thổ động thiên vật tư bản khối mở ra. Vâng. Tựa như tinh vũ nở rộ, vô số rực rỡ đến cực hạn bảo quang tại Lâm Thần trong đầu nở rộ. Chương 430, trở về vệ thành. Chương 430, trở về vệ thành. Đánh tiên thạch, tổn hại tiên cấp bảo vật, có đánh xuyên chư thiên, đánh nát thần ma uy năng, thượng cổ tiên nhân lấy hồng mông đạo thạch, xích long tổ tinh, hôn nguyên tiên quáng trở thần vật luyện chế mà thành, hối đoái điểm tích lũy 80 vạn ước vô tận bảo vật bên trong, nhất chói mắt chính là cái này tiên bảo, nhìn răng rớp, chỉnh thể bất quá là một cái dài hơn 1 mét thạch giản, giống như là một cái đứa bé lấy non nớt bút vẽ điêu. Khác đơn giản một chút hoa văn, lại tản ra cực kỳ cường hãn khí tức. Lại nhìn xuống, Huyền Vũ tiên giáp, tổn hại, tiên cấp bảo vật, cực hạn phòng ngự đồ vật, thượng cổ tiên nhân lấy tiên cấp Huyền Vũ chân giáp dung hợp hồng mông đạo thạch, hữu thiên huyền sát, huyết long thạch trở chí kiên đồ vật, tại liệt dương tinh hà rèn luyện 1000 năm mà thành, hối đoái điểm tích lũy 68 vạn ước một kiện, góc cạnh rõ ràng. Ba khí tuyệt luân màu đen khôi giáp xuất hiện ở trước mắt, bên trên còn có rõ ràng vết rách, khó có thể tưởng tượng là bực nào đại chiến, có thể đem như vậy một kiện danh xưng cực hạn phòng ngự đồ vật tiên bảo đánh ra vết rách. Công kích loại bảo vật nhiều vô số kể, nhưng đạt tới tiên bảo cấp độ chỉ có cái này hai kiện, phía sau lại có thần bảo nhiều kiện, nhưng không có chỗ nào mà không phải là hoặc nhiều hoặc ít có chút tổn hại. Tiếp lấy nhìn xuống, Hồn Thiên Hậu Thổ Đan, cực phẩm, thần cấp bảo vật, có nghịch chuyển sinh tử, thoát thai hoán cốt công hiệu, thần cấp đan vương lấy mấy chục vạn loại cực phẩm dược thảo, luyện chế 10 năm mà thành, hối đoái điểm tích lũy 500 ức điểm tích lũy. Tiên cấp đan dược không có, tốt nhất chính là viên này cực phẩm Hồn Thiên Hậu Thổ Đan, cũng bất quá chỉ có 3 viên mà thôi. Tạo hóa hậu thổ tiên quyết tạo hóa công pháp, cao nhất có thể đến thần vương cảnh, hồi đoái điểm tích lũy, 30 vạn ức. A, những này động thiên nhân sĩ quả nhiên có càng tốt tu luyện công pháp. Tạo hóa hậu thổ tiên quyết không chỉ là tu luyện công pháp, đồng thời nguyên bộ một cái thần thông, chỉ là cái này liền so hậu thổ tiên nguyên quyết mạnh quá nhiều. Phía dưới còn có rất nhiều khó có thể tưởng tượng thần tàng. Kim chi đạo nguồn gốc, đặc thù vật phẩm, nội ẩn kim chi bản nguyên, luyện hóa có thể ngộ kim chi đạo thì, hồi đoái điểm tích lũy, 1000 ức điểm tích lũy. Thủy chi đạo nguồn gốc, đặc thù vật phẩm, nội ẩn thủy chi bản nguyên, luyện hóa có thể ngộ thủy chi đạo thì, hồi đoái điểm tích lũy, 1000 ức điểm tích lũy. Ngũ hành đạo nguyên bên ngoài, lại có phong lôi các loại kỳ dị đạo nguyên. Phát a. Phát. Lâm Thần kém một chút vui đến phát khóc. Cái này Lâm Thần thật đúng là đối hậu thổ động thiên đệ bụng, bất quá là bị đặc cách gia nhập động thiên liền như thế kích động. Dung Giao Nhi cảm thụ Đế Hồng Yên Nhiên phá cảnh lúc đạo tắc vận chuyển, trong lúc nhất thời nhiều rất nhiều gợi ý, thu hồi ánh mắt lúc, trong lúc vô tình nhìn thấy một mặt vẻ mừng như điên Lâm Thần, không khỏi cảm khái. Chiến xa lấy tốc độ cực nhanh phi hành, đảo mắt liền đi qua năm tháng. Khoảng thời gian này một đoàn người lại gặp phải mấy lần nguy cơ, tốt tại hữu kinh vô hiểm vượt qua. Đế Hồng Yên Nhiên một mực tại thủy tinh bên trong nội đạo, những người còn lại thì là nhộn nhịp riêng phần mình tu luyện. Trong đó, Lâm Thần tìm hiểu kỹ càng Hạo Dương Tiên Vương chỗ dạy Hồng Mông Đạo Kinh nội đạo quyển sách đối với làm sao tối đại hóa khai phá Hồng Mông nguyên thể, có ý nghĩa rõ ràng. Chỉ đợi lần này trở về hậu thổ động thiên liền bắt đầu bế quan. Lại qua 3 ngày, xa giá tốc độ trở nên chậm, Đế Hồng Viễn trầm giọng nói, "Chư vị, chúng ta đến." Nghe vậy, mọi người đều là thở phào một cái. Đoạn này thời gian, đại gia đều là tâm thần độ cao đề phòng, bây giờ đột nhiên trầm tĩnh lại, một cỗ mệt mỏi khó tả nhộn nhịp xông lên đầu. Chiến xa bên trong, Đế Hồng Viễn kích phát một khối ngọc bội, hư không bên trong có một đạo trận pháp khe hở mở ra, chiến xa lóe lên một cái rồi biến mất. Sau khi đi vào, nơi đây chính là một chỗ ẩn nấp dịch trạm, chuyên môn dùng để ra vào động thiên trung chuyển thủ tục. Thẩm tra đối chiếu thân phận, lại trước sau quay vòng mười mấy lần, một đoàn người cuối cùng đi tới một chỗ phồn hoa vệ thành bên trên. Lâm Thần, thiên nữ tất nhiên đã hứa ngươi tiến vào hậu thổ độc thiên, ngươi là có hay không hiện tại liền cùng chúng ta đồng hành? Đế Hồng Viễn một mực nhớ kỹ việc này, giờ phút này chủ động mở miệng hỏi thăm. Lâm Thần nghe vậy suy nghĩ một chút, lúc này hắn đã mở ra hậu thổ động thiên vật tư bản khối, có đi hay không động thiên bên trên đã không quan trọng, nhưng cân nhắc đến có một cái an toàn tu luyện hoàn cảnh cũng rất trọng yếu, liền vẫn là đi hậu thổ động thiên tương đối tốt. Bất quá nghĩ đến thạch thiên đấu, hắn vẫn là quyết định trước đi kết xuống việc này lại nói. Tiên bối, văn bối tại vệ thành còn có chuyện còn chưa hoàn thành, có thể cho ta trở về một chuyến. Tốt, cái này tấm lệnh bài ngươi cầm, nếu là xử lý hoàn tất, liền kích phát lệnh bài, tự sẽ có người tới đón ngươi. Đế Hồng Viễn dứt khoát đáp ứng, đồng thời đưa cho hắn một khối cổ phát thanh ngọc. Gặp Lâm Thần nhận lấy, hắn lại quay người đối với Kỷ lão đầu đám người mở miệng, chuyến này các ngươi đều có công, chờ thiên nữ tỉnh lại, từ nàng định đoạt về sau, tự có phong thưởng. Kỷ lão đầu mấy người nhộn nhịp gửi tới lời cảm ơn, nói thật, đi ra cái này một lần trừ nhận rất nhiều kinh hãi, thật đúng là không có ra cái gì lực. Thiên nữ chỗ tìm đồ vật đã từ Lâm Thần tìm tới. Còn nữa, bọn họ tại bí cảnh bên trong tìm được bối thạch, cũng còn ở trong tay chính mình. Tất nhiên hậu thổ động thiên những người này không nói muốn, đó chính là trướng mắt những vật này, nhưng đối với bọn họ đã là cơ duyên có được. Lập tức một đoàn người liền chia binh hai đường, Côn Lô cửu đám người trực tiếp tiến về hậu thổ động thiên, Dung Giao Nhi, Lư Tuyết Chiếu muốn mượn nói trở về, liền cùng một chỗ đồng hành. Mà Lâm Thần cự nham thành người, thì bị dẫn dắt đến trở về cự nham thành bên trong. Lại là một phen liên tục trung chuyển về sau, mấy người cuối cùng về tới vệ thành. Riêng phần mình chắp tay về sau, liền nộn nhịp tự mình tản đi. Lâm Thần vừa đi ra không bao xa, liền cảm nhận được trong ngực đưa tin ngọc bội gấp rút chấn động. Kích phát về sau, cao phong thanh âm vội vàng vang lên, "Lâm Thần, việc lớn không tốt, mau tới gặp nhau." Lâm Thần hơi nhíu mày, thần thức quyết tán, thân ảnh nhất chuyển liền xuất hiện tại cao phong trước mặt. Giờ phút này, vị này bị hắn lấy hồn chi đạo thì không chế ảnh hưởng tu sĩ, tới lúc gấp rút phải tới lui ra bước, thỉnh thoảng hướng đưa tin trong ngọc bội gửi đi thông tin. "Cao chủ quản, đã xảy ra chuyện gì?" Cao Phong gặp một lần Lâm Thần xuất hiện, đại hỉ, một cái tiến lên nói, "Có lẽ là trái cây sự tình." Khiến Thạch Thiên Đấu cùng ngươi sinh hiểm khích, hắn mấy ngày nay không biết tính sao tính tình càng thêm táo bạo, dĩ nhiên khiến người đi giáp thập nhị thành bên trong chói tới ngươi bạn cũ, bước bách bọn họ viết xuống nói xấu ngươi bạn hai, ý đồ tại thiên nữ trước mặt vạch tội ngươi một bản. Bạn cũ, tham gia ta. Lâm Thần trước mắt hiện lên Thẩm Tân An, tiểu đạo nhân thân ảnh, phía trước Thạch Thiên Đấu liền đã từng dùng cái này uy hiếp qua hắn, nên chính là bọn họ. Là, Thạch Thiên Đấu biết ngươi muốn tiến về hậu thổ độc thiên, liền khiến những người này nói xấu ngươi phi thăng phi thành, vệ thành sự tình đều có mờ ám, muốn ngăn ngươi về sau, lại đi diệt sát. Cao Phong đội la lên. A, Lâm Thần nghe vậy hừ lạnh, một cỗ nộ khí xông lên đầu, cái này tặc nhân còn muốn đoạn hắn tiên đồ. Thạch Thiên Đấu, là thời điểm cho người tinh sổ. Chương 431, linh giới đại chiến chương 431, linh giới đại chiến đu ám ở mức trong địa lao, tiểu đạo nhân bị giày vò đến thương tích đầy mình, trên người hắn mang theo nặng nghề xích sát bên trên là cấn băng lãnh phù văn, áp chế linh lực của toàn thân hắn, làm hắn hiện tại tựa như là phàm nhân mở dạng, thừa nhận thống khổ to lớn. Hắn cố nén đau đớn, dùng góp nhặt thật lâu khí lực, cố gắng trở mình, chính diện hướng lên trên, cái này một động tác làm hắn toàn thân một trận thật đau. Nhưng cũng dễ chịu chút. Tiểu đạo nhân hai mắt vô thần nhìn qua u ám phía trên, hắn đến bây giờ cũng còn có chút làm không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Một tháng trước, một đội cuồng bạo tu sĩ hung thần ác sát vọt tới trước mặt hắn, đem cầm xuống, sau đó trói gô đưa tới địa lao này bên trong. Sau đó, đối hắn làm cực hình, chờ đánh đến không sai biệt lắm, mới đưa một phần bản khai kéo tới trước mặt hắn. Hắn nhìn nội dung, khóc không ra nước mắt, vậy mà là muốn để hắn làm nguy chứng, không cáo Lâm Thần đến linh giới là hắn thu lấy hối lộ nguyên nhân. Hắn chỉ cảm thấy tốt biệt cốt nha, đánh hắn nửa ngày liền là chút chuyện này. Hắn lúc ấy một trận xoắn xuýt, tuy nói giả mạo chứng nhận không chính công a, có thể hắn cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, âm thầm lẩm bẩm câu, Lâm Thần lao đệ, đừng trách lao ca ngươi, muốn trách thì trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người, liền muốn ký tên. Lại nghe cái kia tên là Cao Phong quản sự, lạnh lùng truyền âm tại hắn, nếu là không ký, khả năng lưu lại một mạng, nếu là dám ký tên, hiện tại liền để hắn chết. Lần này, hắn triệt để hồ đồ rồi, cái này Cao Phong không phải Thạch Thành chủ người. Làm sao thay Lâm Thần nói chuyện? Cũng không có biện pháp, hắn không dám không nghe, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, một tháng này hình phạt chịu lần, mỗi khi hắn nhanh không kiên trì nổi lúc, Cao Phong liền xuất hiện một lần nữa uy hiếp hắn một trận. Mãi cho đến hôm nay, cái này lúc nào là cái đầu a? Tiểu đạo nhân không tiếng động kêu rên. Lâm Thần, cái kia tiểu đạo nhân xương có chút mềm, mấy lần muốn khuất phục đều bị ta ngăn lại, ngược lại là vị kia Thẩm Tân An tiền bối, thật là khiến người khâm phục, vô luận như thế nào tra tấn, đều chưa từng nói qua một cái chữ, chỉ là cái này dù sao không phải kế lâu dài, còn muốn nhanh nghĩ biện pháp mới được. Cao Phong đầu tiên là nói rõ tình huống, lại thử cho ra đề nghị. Nếu không chúng ta trực tiếp liên hệ Động Thiên, ngươi lần này đi ra, có thể từng cùng một hai cái Động Thiên tu sĩ giao hảo. Nếu là có thể thông qua bọn họ đem Thạch Thiên đấu sự tình báo cho Động Thiên, sợ có một chút hy vọng sống. Lâm Thần cười cười, nói, không sao, Cao chủ quản, tất nhiên ta trở về, việc này liền không tính là cái gì, cái này Thạch Thiên đấu gần nhất tại nơi nào? Nhắc tới cũng đúng dịp, cái này vệ thành phụ cận, gần nhất có đỏ tươi đế quốc tiền trạm ma binh vết tích hiện rõ. Việc quan hệ vệ thành an nguy, Thạch Thiên đấu không dám thất lễ, đích thân tiến đến tìm kiếm tình huống. Cao Phong nói rõ, đỏ tươi đế quốc sao? Lâm Thần nghĩ đến phía trước xuất hiện huyết ma tử, không biết cả hai ở giữa có hay không có cái gì liên quan. Tốt, ta đã biết, việc này ta đến xử lý là được. Lâm Thần muốn tới kỹ càng tin tức, liền nên rời đi trước. Cao Phong rất muốn hỏi bên dưới, cái này Thạch Thiên đấu có thể là một tên ngộ đạo năm cấm cường giả, chính là phương thiên địa này thực tế trưởng không giả, muốn làm sao mới có thể giải quyết đi? Bất quá nhìn Lâm Thần không có giải thích gì tứ, hắn cũng chỉ đành không hỏi thêm nữa. Linh giới bên trên, Thạch Thiên đấu đuổi theo một đạo hắc khí nồng đậm thân ảnh đi tới một chỗ vắng vẻ chi địa. Bóng đen dừng bước lại, đưa lưng về phía Thạch Thiên đấu. Phương nào đạo trích, dẫn ta tới đây? Thạch Thiên đấu suy đoán thân phận của đối phương. Trước đó không lâu, hắn tại bên ngoài tuần sát ma vết tích, đối phương cố ý lộ rõ thân ảnh hấp dẫn chú ý của hắn, hai người một trước một sau truy đuổi đến đây. Thạch Thiên đấu, ngươi khống chế cự nham thành mấy ngàn năm, đối hạ giới che đậy linh giới tình huống thật, xem ức vạn vạn sinh linh là thịt cá, cương đoạn, cực điểm bóc lột sở trường, cái này cũng không sao, ngươi còn ngồi nhìn vô số tinh giới tan vỡ mà không quan tâm, như vậy cứ gắt, ngươi có biết tội của ngươi không? Bóng đen xoay người lại, cao giọng trách mắng, quanh thân có dày đặc hắc khí cuồn cuộn, ngăn lại bộ mặt của hắn. Ha ha ha. Thạch Thiên đấu lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lão phu làm việc làm sao, còn chưa tới phiên ngươi cái này lén lút tiểu nhân đến nói láo, tự tìm cái chết. Thạch Thiên đấu cuồng bạo xuất thủ, một chảo cầm ra, nộ đạo năm cấm thực lực toàn bộ kích phát, hiển nhiên muốn một kích diệt địch. Mắt thấy hắn một chảo chụp tới, bóng đen lại không trốn không né mặc cho công kích đánh tới trên thân. Chết. Thạch Thiên đấu quát lớn, nhưng chưa từng nghĩ, sau một khắc hắn công kích chạm đến một chỗ cực kỳ cứng rắn độ vật, hắn tự hào không thôi công kích, giống như lấy trứng chọi đá, một tiếng hét thảm, tay phải của hắn lại bị lực phản chấn cho đánh gãy. Hắc khí lăn lộn tiêu tán, lộ ra Lâm Thần chân dung. Chỉ thấy hắn trên người mặc một bộ góc cạnh tranh vanh màu đen khôi giáp tạo hình cổ phác, phía trên còn có thể gặp vết rạn, chỉ có như vậy một kiện giáp trụ, lại tản ra cuồng bá vô song uy áp. Thạch Thiên đấu chỉ là nhìn thoáng qua, liền mất đi bất luận cái gì công kích suy nghĩ. Phản phất đối diện cái này khôi giáp chính là một đạo không thể vượt qua núi cao, mà hắn chỉ là một cái cầm trong tay gậy gỗ đứa bé. Gậy gỗ làm sao có thể đánh nát núi cao? Lâm Thần, Thạch Thiên đấu muốn rách cả mí mắt. Ngươi thật sự có vấn đề. Thạch Thiên đấu chưa từng gặp qua Huyền Vũ tiên giáp, thế nhưng lấy kiến thức của hắn, đã nhận ra đây là cái không thua tại thần khí bảo vật. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta. Thạch Thành chủ không đã sớm điều tra rõ ràng, ta đến từ Thiên Nguyên tinh giới, đúng, chính là cái kia bị lừa bịp vạn năm tinh giới, đã bị Thạch Thành chủ vứt bỏ tinh giới. Hôm nay ta tới, chính là ước vạn vạn vong hồn đòi cái công đạo. Công đạo? Và ngươi? Thạch Thiên đấu hít mắt, trong con ngươi tỏa ra nguy hiểm ánh sáng. Trong lòng của hắn yên lặng tính toán, cái này giáp cứng rắn đã giết không được Lâm Thần, thế nhưng cái này Lâm Thần người mang như vậy dị bảo, tuyệt đối có vấn đề, chỉ cần đem việc này báo cho Độc Tiên, thì sự tình có thể thành rồi. Mà bảo vật này chính là phòng ngự trọng bảo, hắn như muốn đi, cái này Lâm Thần cũng ngăn không được. Dĩ nhiên không phải, còn có cái này. Lâm Thần tươi sáng cười một tiếng, tay phải ở giữa xuất hiện một cái phổ phổ thông thông thạch giản, bên trên tiên quang lại như mặt trời lên không, xua tan quanh mình vạn dặm ma khí. Đây là đánh tiên thạch. Cảm thụ bên trên cuồng bạo tiên ý, thêm nữa rất nhiều năm trước, hắn nhân duyên tế hội nhìn thấy qua cái này tiên khí, hắn một cái liền nhận ra. Thạch Thiên đấu cả người đều rối loạn, làm sao có thể chứ? Làm sao có thể? Hắn nghĩ đến nát óc cũng không có nghĩ đến hậu thổ động tiên lớn nhất con bài chưa lật, làm sao sẽ tại trong tay Lâm Thần có đánh tiên thạch? Hắn tự nhiên cũng liền nghĩ đến bộ này giáp trụ chính là một món khác tiên khí, Huyền Vũ tiên giáp. Thạch Thiên đấu đang chém. Lâm Thần ném ra đánh tiên thạch, một đạo chấn áp cửu thiên tiên quang đánh ra, Thạch Thiên đấu thậm chí sinh không nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng, trong chốc lát liền bị từ cái này thế giới xóa đi. Vâng. Tiên quang tiếp tục hướng xuống, thẳng đánh đến đại địa sụp đổ. T. Quá kinh khủng. Lâm Thần nhìn xem xung quanh 10 vạn dặm sụp đổ chôn vùi đại địa, nhìn không được hít vào ngụm khí lạnh. Đây bất quá là tiện tay đánh ra công kích. Tiên khí chi uy, khủng bố như vậy. Đem Thạch Thiên Đấu phân ra đạo nguyên thu hồi, Lâm Thần một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp xuống, là thời điểm tiến về hậu thổ động tiên. Chương 432, Hồng Mông tổ thạch chương 432, Hồng Mông tổ thạch rất nhiều năm về sau, Lâm Thần y nguyên nhớ tới lần thứ nhất đến hậu thổ động tiên tình cảnh. Trải qua mấy lần quay vòng cùng nghiêm khắc thân phận xét duyệt về sau, coi hắn chạy qua một tòa cao vút trong mây, điêu khắc kim long to lớn tiên môn, vừa sải bước ra, chỉ thấy kim quang vạn đạo kèm theo quần quần hồng hà sa phô thiên thế. Tường vân thủy khí bên trong, có thần chim vỗ cánh rong trời, tiếng thanh minh kèm theo từng trận tiên nhạc xa xa truyền đến. Dõi mắt trông về phía xa, vân không ở giữa, có hòn đảo lơ lửng, bên trên cung điện đứng vững, tầng tầng mây xa, lượn lờ tiên khí, lượn lờ ra nhất là kỳ vi bao la hùng vĩ trên trời tiên cung. Có dung nhan tuyệt lệ thần nữ tại Quỳnh Lâu Ngọc Vũ ở giữa xuyên qua, vàng son lộng lẫy cung điện vườn hoa bên trong chân thú vật dị thú truy đuổi vui đùa ở mỹ, mở mịt biển mây bên trong, có mang cao trăm trượng cầm giáp thần tướng như ẩn như hiện, kim quang vạn trượng màn trời phía dưới, tất cả lộ ra to lớn bằng bạc. Tất cả đều là như vậy mộng ảo mỹ lệ, tất cả đều là bao la như vậy tiêu dao. Tại đế hồng viện thân vệ dẫn đầu xuống, Lâm Thần một đường đi tới một chỗ cực lớn lớn quảng trường, mặt đất toàn bộ dùng cực phẩm bạch ngọc lát, linh khí nồng đậm, tính chất thanh nhuận, nhìn một cái, khiến người sinh ra nhỏ bé chi tâm. Phương xa mây trắng đoá đoá, thoáng như lụa mỏng, lại đều tại dưới chân phiêu phủ. Quảng trường trung ương, cách mỗi mấy chục trượng liền đứng thẳng lấy một cái trụ lớn bên trên tuyên khắc khác biệt nội dung minh họa, có thần vương đại chiến hung thú, có thanh long chém giết tà ma, ầm ầm sóng dậy, khí thế to lớn. Hai người trực tiếp đi tới một châu nguy nga đại điện, ngẩng đầu nhìn lên, bên trên có đại củ hai chữ cổ phát nặng nề, nội ẩn thần vương đạo ý. Lâm Thần chỉ là nhìn thoáng qua, liền bị khổng lồ đạo ý ảnh hưởng, trước mắt phảng phất nhìn thấy một chỗ bao la vô biên man hoang thổ địa, bên trên có ước vạn vạn chủng tộc sinh sôi sinh sống. Viên có lớn viên tại thượng, đại củ tại hạ, lớn viên là trời, đại củ là đất, nơi đây có thể coi đây là hảo, tuyệt không phải bình thường chi địa. Hai người cất bước tiến vào, chỉ thấy đại điện trống trải bên trên chỉ đứng hai tên tráng hán, một người trong đó chính là Đế Hồng Viễn, một người khác khổ người so càng lớn, dung mạo hùng vĩ, tóc đen áo choàng, chỉ mặc mỏng giáp, giống như là một tôn hình người hung thú. Hai vị thiên tướng, Lâm Thần đưa đến. Thân vệ tiến lên bẩm báo. Vạn bối Lâm Thần, gặp qua hai vị tiên tôn. Lâm Thần tùy theo hành lễ. Người chính là Lâm Thần. Đế Hồng Viễn bên người tráng hán mở miệng, tiếng như hồng trùng, chấn động phương này đại điện đều tựa hồ lắc lư mấy phần. Cảm nhận được người này trong giọng nói mấy phần kinh thường, Lâm Thần không biết sao, lại như cũ thong dong trả lời, đúng vậy. Hừ. Tráng hán hừ lạnh một tiếng, một cỗ cường đại uy áp thẳng tắp ép đến Lâm Thần trên thân, tính toán đem áp đảo trên mặt đất. Chính là ngươi đi tiên nữ phương pháp, muốn tới ta cái này lại cũ. Thật làm ta chỗ này là tiện nghi gì chi địa, muốn tới thì tới. Cuồng bạo như núi uy áp phía dưới, Lâm Thần mặt không đổi sắc, sống lưng thẳng tắp như tùng, cất cao giọng nói, đã nghe danh từ lâu, mộ danh mà thôi. Trong lòng nhưng là minh bạch người này địch ý đến từ nơi nào, âm thầm có chút im lặng. Cái này đại củ nghe thân vệ nói, chính là hậu thổ động thiên chiến lực cường đại nhất bộ môn một trong, chuyên môn xử lý các loại phức tạp quỷ dị sự tình, quyền hành cực lớn, cũng là trọng yếu nhất thế lực. Lúc ấy dưới tình thế cấp bách, hắn hô lên muốn tới hậu thổ động thiên trọng yếu nhất chi địa, nguyên ý là muốn thu hoạch được hậu thổ động thiên chân chính biên chế, nhưng chưa từng nghĩ Đế Hồng Yên nhiên hiểu sai ý, tưởng rằng hắn muốn địa vị, liền thừa dịp một lát tỉnh lại, đem hắn an bài vào nơi đây. Tên này đại hán, tên là Trọng Loan, chính là đại cụ thống lĩnh, nghĩ lầm Lâm Thần là đi cửa sau, đến lại cụ mạ vàng, cho nên mới đối với hắn không thích. A, ta đại cụ lập thế vài vạn năm, chu sát tà ma vô số kể, uy danh xa chấn linh giới. Trọng Loan thoạt nhìn đầu góc bu si, tứ chi phát triển, nghĩ không ra tài ăn nói lại xác thực không sai, một phen hào phóng phân trần, đem đại cụ quá khứ công trạng và thành tích tinh tế đếm, hoàn toàn không có nửa phần dừng lại, không đơn giản á hử, đại cụ tuyển chọn sao mà như vậy, cái này linh giới bên trên lại có bao nhiêu tu sĩ muốn trở thành một tên đại cụ vệ, nếu không phải tiên nữ mở miệng, tuyệt sẽ không đặt cách ngươi vào cái này. Mà thôi, thiên nữ mặt mũi tóm lại muốn cho, thế nhưng. Nói đến đây, Trọng Loan một đòn nặng nghề, đại cụ không nuôi phế vật, như ngươi thật sự là thiên tài liền chứng minh cho ta nhìn. Hứa ngươi thời gian 3 năm, nếu là không thể tấn cấp nội đạo, liền từ từ đâu tới về đi đâu, cũng đừng nói, ta cố ý ước hiếp ngươi, 3 năm này trong đó, tất cả công việc đi trước tạm dừng, đến mức tài nguyên tu luyện nhà, à, vậy phải xem chính ngươi bản lĩnh. Nói xong, Trọng Loan liền dùng manh thu đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thần, tính toán từ trên mặt nhìn thấy quẫn bách cùng biết khó mà lui. Có thể là sự thật lại làm hắn thất vọng. Lâm Thần thần sắc lạnh nhạt, trên mặt không có nửa phần lo sợ, chỉ thấy hắn ung dung mở miệng, vậy liền đa tạ thiên tôn cho nghỉ. Từ trong đại sảnh đi ra, Đế Hồng Viễn từ phía sau gọi lại Lâm Thần. Lâm đạo hữu, Trọng Loan huynh trưởng từ trước đến nay coi trọng đại cụ vinh quang, hắn cho rằng ngươi là đầu cơ trục lợi hạng người, ta lại biết đạo hữu lòng dạ rộng rãi, hữu dung hữu thiên nữ đã như vậy coi trọng ngươi, chớ có làm hắn thất vọng. Nói xong sau đó đưa cho Lâm Thần một cái nhận chứa đồ, những vật tư này ngươi cầm, ta chờ ngươi tin tức tốt. Lâm Thần ngơ ngác một chút, cười tiện tay tiếp nhận. Cái này Đế Hồng Viễn cho tới nay đều là trầm mặc ít nói, nhưng chưa từng nghĩ có như thế ôn nhu một mặt. Nghĩ đến là giúp mình Đế Hồng Yên nhiên phá vỡ thiên quan, trong lòng hắn cảm kích đi. Hai người sau khi tách ra, Lâm Thần được thu xếp đến một chỗ chân núi để đó không dùng biệt lạc. Nơi đây biệt lạc, vị trí thanh lưu, diện tích lại không nhỏ, quanh mình có vài mẫu dược điển, trong nội viện bên ngoài lại trồng trọt rất nhiều linh hoa. Lâm Thần đến lúc đó, hoa nở như gấm, làm hắn trong lòng một trời trong xanh. Trong phòng tu luyện, luyện đan thất chờ đầy đủ mọi thứ, nhìn ra được, cái này hậu thổ động thiên hạn cuối rất cao, ngay cả như vậy không bị coi trọng, cái này hoàn cảnh so với ngày trước ở qua vài chỗ cũng xưng là rất khá. Lâm Thần mở ra cấm chế về sau, liền trực tiếp đi tới Linh Lung Tiên phủ. Sau đó, hắn lại trực tiếp ném ra đánh tiên thạch, Huyền Vũ tiên giáp hai kiện tiên khí. Hai kiện tiên khí đều đã sớm bị hắn chữa trị, giờ phút này, đánh tiên thạch một lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phong, toàn thân giống như hắc kim, tiên ý bao phủ. Khí linh chính là một tôn kim giáp thiên thần, sinh đến mày kiếm mắt sáng, hùng vĩ không mất tu lãng, hiện lên ở trên không, thần thái cung kính. Huyền Vũ tiên giáp thì toàn thân tản ra băng lãnh nặng nề đạo ý, có hào quang nội liễm, bên trên vết rách không thấy, khí linh hiện thân, chính là một tôn khôi ngô bá đạo đen nhánh hắn tử. Tiên Du Tiên Vũ, ta tính toán bê quan, vì phòng ngừa động thiên bên trong có đại năng nhìn thấu động tĩnh, hai người các ngươi liền vì ta hộ pháp. Lâm Thần bàn giao. Cái này hai kiện tiên khí tại hối đoái thời điểm cũng đã bị phong mát, giờ phút này, đối Lâm Thần tuyệt đối trung tâm, tự nhiên có thể yên tâm. Phải đi tới phòng tu luyện, Lâm Thần đầu tiên là lấy ra Vô Tâm Thần Vương tặng cho bảo vật của hắn. Lúc ấy tổng cộng có 3 kiện, trong đó một kiện là Định Tâm Thạch, cho Đế Hồng Yên Nhiên. Mặt khác hai kiện một cái là Tâm Chi Đạo Nguyên Gốc, một cái khác thì là quý giá nhất thiên tài địa bảo, Hồng Mông Tổ Thạch. Chương 433, Khai Thiên Tịch Địa chương 433, Khai Thiên Tịch Địa Hồng Mông Tổ Thạch, vật cực hạn, Hồng Mông đạo tắc ngưng tụ đồ vật, dựng cứu cực thiên địa biến hóa, diệu dụng vô song. Lâm Thần nhìn trước mắt cái này kỳ quái trong suốt không theo quy tắc vật phẩm, trong lòng phân chấn, khó mà kể rõ. Như thế một phần Hồng Mông Tổ Thạch tại trong hệ thống muốn dòng giá 1000 vạn ước hối đoái điểm tích lũy. Đây là đánh xong giảm 30 về sau giá cả. So với tiên khí còn muốn đắt đỏ rất nhiều lần. Mà vật này cũng hoàn toàn đáng giá cái này rất nhiều điểm tích lũy. Lâm Thần tiếp xuống liền muốn dùng cái này vật làm cơ sở, lại phối hợp Hạo Dương Tiên Vương chuyển cho hắn Hồng Mông Đạo Kinh Ngộ Đạo quyển sách, đi khai thiên tịch địa sự tình, lợi dụng Hồng Mông Tổ Thạch, khắc mở mới đường, siêu thoát ngàn vạn đại đạo, tại thể nội từ dựng nói giới. Tắm rửa thân, ngồi im thư giãn 3 ngày, Lâm Thần đem toàn thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lúc này liền bắt đầu luyện hóa Hồng Mông Tổ Thạch. Hắn yên lặng niệm định đạo kinh, dựa theo công pháp ghi lại, đem Hồng Mông Tổ Thạch thu nạp vào trong cơ thể. Vâng. Hồng Mông Tổ Thạch tựa hồ cảm giác được uy hiếp, cuồn bạo khí tức bộc phát, bất ngờ không đề phòng, Lâm Thần kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Vâng. 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 Giống như một phương thế giới tại nóng nảy ầm ầm vô tận năng lượng, Lâm Thần chống lại Hồng Mông Tổ Thạch xung kích, bên ngoài thân không tự giác đã tràn ngập ra một mảnh huyết vụ. Nồng đậm huyết vụ ở giữa, thần sắc hắn thong dong, biểu lộ bình tĩnh, yên lặng vận chuyển công pháp, một chút xíu cùng Hồng Mông Tổ Thạch đấu sức. Quá trình này cực kỳ dài lâu. Tại Hồng Mông Đạo Kinh cùng Lâm Thần Hồng Mông Nguyên Thể Thần Dị bên dưới, Hồng Mông Tổ Thạch một chút xíu tan tác. Trong lúc này, vật này không chỉ một lần liều mạng phản kháng, cho dù là hắn người mang Hồng Mông Nguyên Thể, đều mấy lần kém chút nhục thân sụp đổ. Nếu là đổi thành những người khác đến, sợ là đã sớm bị Hồng Mông Tổ Thạch vô tận năng lượng hủy diệt. Hậu thổ động thiên bên trong, bốn mùa không hiện, chỉ là một năm mới chín linh mạch, đã không tại biết chưa phát giác bên trong quen ba lần. Một ngày này, ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Lâm Thần vị trí tiểu viện trên không. Một người trong đó chính là Đế Hồng Yên Nhiên, giờ phút này nàng dung nhan càng hơn trước kia, đứng tại chỗ. Liếc nhìn lại, tựa như siêu thoát tại cái này thế giới. Thiên nữ, ước hẹn 3 năm đã đến, ta cái này liền đem Lâm Thần tỉnh lại. Một bên Trọng Loan mở miệng. 3 năm này, Trọng Loan dựa theo ước định, chưa từng tới quấy rầy Lâm Thần một lát. Hắn từng trong bóng tối phái người đến giám thị Lâm Thần độc tĩnh, nghe nói người này 3 năm qua một mực bế quan, chưa từng ra ngoài một lần. Chăm chỉ là đủ chăm chỉ, có thể hắn biết, lấy người này thiên phú tuyệt không có 3 năm liền từ luyện hư sơ kỳ tấn cấp nội đạo đạo lý. Nhưng khi hắn tính toán tới đây lúc, thiên nữ cùng Đế Hồng Viễn lại xuất hiện, muốn cùng hắn đồng hành. Đế Hồng Yên Nhiên vẫn là quản cu bé tính cách. Tiểu viện bên trong cấm chế toàn bộ triển khai, có thể cảnh giới của nàng, làm sao không cảm giác được giờ phút này Lâm Thần ngay tại tu hành thời khắc mấu chốt, giờ phút này tùy tiện đánh gãy, làm sao có thể đi. Mà ba người không biết là, tại cấm chế dày đặc về sau, Tiên Du cùng Tiên Vũ hai tôn tiên linh ngay tại lạnh lùng nhìn qua ba người này. Tiên Du đại ca, chủ thượng tu hành chính vào thời khắc mấu chốt, nếu là những người này xuống tới, lầm đại sự, nhưng như thế nào là tốt. Giờ phút này, Tiên Vũ song mặt đỏ bừng lên, hắn liều mạng chuyển vận tiên linh lực, đem Lâm Thần náo ra rất nhiều động tĩnh. Hạn chế tại Linh Lung Tiên phủ bên trong, cảm thụ được trong đó vũ trụ tựa là hủy diệt động tĩnh, hắn âm thầm tiêu khổ, không nghĩ tới công việc này khó như vậy. Tiên Du thì ở một bên hiệp trợ hắn, đồng thời thi pháp mô phỏng ra Lâm Thần tu luyện khí tức lấy che lớp 1-2, hắn nghe vậy trầm tư một chút nói, nếu là những người này dừng bước vậy thì thôi, nếu là dám cứng rắn sông, chúng ta liền xem như đánh chìm động tiên, cũng muốn bảo vệ chủ thượng tu hành. Tốt. Liên theo đại ca nói xử lý. Tiên Vũ trong mắt bộc phát ra quang mang mấy liệt, trong lòng lại ước gì ba người này xuống tới, lại cho hắn chút thời gian. Trên trời, Đế Hồng Yên Nhiên trầm giọng nói, thiên nữ, cái này, Trọng Loan trợn tròn mắt. Từ khi một năm trước, thiên nữ tâm linh hợp nhất, bế quan mà ra, không quản là ngoại chiến vẫn là nội vụ bên trên đều thể hiện ra ngạo nhân một mặt, làm sao sẽ đối cái này không có danh tiếng gì tu sĩ như vậy hậu đãi. Đế Hồng Yên Nhiên nói xong, liếc mắt nhìn chằm chằm tiểu viện, thân ảnh liền trực tiếp tiêu tán tại nguyên chỗ. Trọng Loan đành phải bất đắc dĩ tản đi. Mắt thấy ba người rời đi, Tiên Vũ lại có chút mất mát. Ngoại giới cái này cắm xuống khúc, Lâm Thần căn bản không có chú ý, chỉ vì hắn xác thực đã đến cuối cùng thời khắc mấu chốt. Mở. Theo hắn một tiếng gào to, Hồng Mông Tổ Thạch giống như hỗn độn sơ khai, chưa từng quy tắc vật phẩm, hóa thành một đoàn hỗn độn chi khí, phía sau lại yên lặng chia làm hai khối, một bộ phận nổi lên thành trời, một bộ phận chìm xuống thành đất. Trải qua 3 năm, kinh lịch vô số hung hiểm, Hồng Mông nguyên thể đều sụp đổ chữa trị mấy chục lần về sau, Lâm Thần cuối cùng luyện hóa Hồng Mông Tổ Thạch. Vâng. Theo thiên địa sơ khai, Lâm Thần phía trước tu hành tất cả đạo tắc toàn bộ dung nhập trong đó. Hỏa chi đạo thì hóa thành giữa thiên địa luồng thứ nhất hỏa. Huyết chi đạo tắc hóa thành giữa thiên địa luồng thứ nhất máu. Theo rất nhiều đạo tắc tràn vào, tiểu thiên địa dần dần thay đổi đến lớn mà phong phú. Thu. Lại theo Lâm Thần tâm niệm vừa động, phía trước thổ chi đạo giới tu hành ngưng tụ, hóa thành tiểu thiên địa một khối nho nhỏ lục địa. Giờ phút này nhìn lại, tiểu thiên địa này không gian bất quá mấy ngàn dặm, bên trong sự vật cũng rất đơn giản, chỉ có một khối lẻ loi trơ trọi lục địa phiêu phủ. Có thể đây đã là nghe rợn cả người một chuyện. Nộ đạo cảnh tu sĩ đều là tại nói giới bên trong thành lập đạo quốc, cho tới bây giờ không có tu sĩ có khả năng tự thành nói giới. Theo tiểu thiên địa sinh ra, Lâm Thần thực lực vọt thẳng đến ngộ đạo năm cấm, có thể như thế vẫn chưa đủ, hắn còn muốn nhất cổ tác khí tiếp tục lớn mạnh tiểu thiên địa. Bạch. Hậu thổ động thiên bên trong so với hai kiện tiên khí còn muốn quý giá thiên tài địa bảo xuất hiện tại trong tay, tức ngưỡng. Tức ngưỡng người, nói đất tử dài hơi thở vô hạn. Tức ngưỡng, trong truyền thuyết thần vật, chính là hậu thổ động thiên quý báu nhất vật phẩm. Điều dưỡng ngưỡng luyện hóa vào tiểu thiên địa bên trong, phương này không gian đem không ngừng tăng lên, thổ hệ đạo tắc đem không ngừng hoàn thiện, tiểu thiên địa cũng đem tùy theo lớn mạnh, mà trong quá trình này, Lâm Thần thực lực cũng đem tiến một bước nước lên thì thuyền lên. Cái này cũng chưa tính, Lâm Thần điều dưỡng ngưỡng luyện hóa về sau, lại đem hậu thổ động thiên có khả năng tìm tới gần như trăm loại đạo tắc tất cả luyện hóa. Lúc tu luyện, hắn hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua, cũng hoàn toàn không biết giờ phút này ngoại giới thành bộ dáng gì. Linh Lung Tiên phủ bên trong, Tiên Du cùng Tiên Vũ cơ hồ là như muốn đem hết toàn lực che lấp các loại dị tướng, từ khi Lâm Thần luyện hóa Hồng Mông tổ thạch về sau, các loại không thể tưởng tượng dị tướng là một cái tiếp theo một cái, làm hai người khổ không thể tả. Mà bây giờ, khoảng cách Lâm Thần bắt đầu bế quan đã đi qua dòng dã 9 năm. Đế Hồng Yên Nhiên ba người xuất hiện lần nữa tại phía trên khu nhà nhỏ. Thiên nữ, bây giờ 9 năm trôi qua, Lâm Thần như cũ tại bế quan bên trong, ta nhìn trong đó nhất định có kỳ lạ. Trọng Loan có chút tức giận. 3 năm lại 3 năm, cái này khẽ kéo liền kéo 9 năm, hắn đều có chút hoài nghi, cái này Lâm Thần là cố ý hay? Cảm thụ được Lâm Thần như cũ tại bế quan bên trong, Đế Hồng Yên Nhiên khẽ khẽ thở dài. Gần đây linh giới phong vân quấy động, ta đem đi xa, nhìn Lâm Thần khí tức, còn tại luyện hư cảnh mà thôi, đúng hẹn làm từ đại cụ bên trong xóa tên, chỉ là hắn cùng ta có ân, liền tính không tại đại cụ bên trong, cũng không thể bắt đãi. Liền cho hắn tìm nhàn xoa, để hắn tại động thiên bên trong an hưởng một đời. A nói xong, Đế Hồng Yên Nhiên ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua tiểu viện, sau đó lặng yên rời đi. Trọng Loan nghe vậy như chút được gánh nặng, tất nhiên Lâm Thần đã bị từ đại củ bên trong xóa tên, hắn tự nhiên sẽ không níu lấy không thả, lập tức đối với Đế Hồng Viễn vung vung tay, vui sướng đi xa. Đế Hồng Viễn thì một người đứng tại chỗ, yên lặng ngẩn người, cuối cùng không biết nghĩ đến cái gì, lộ ra một vẻ bất đắc dĩ mà tiếc nuối thần sắc, hóa thành mây khói tản đi. Chương 434, Vạn Pháp Quy Nhất chương 434, Vạn Pháp Quy Nhất thời gian vô hình vô dạng, như dòng nước chết. Chỉ ở hoa nở hoa tàn, Diệp Khô Diệp Vinh ở giữa có thể thấy được vết tích. Một tiếng gõ kẹt, phủ đùi 12 năm lâu cửa gỗ mở ra, một cái trong sáng ôn nhuận tu sĩ cất bước đi ra. Thời khắc này Lâm Thần đã đến siêu thoát thiên địa, hôn nguyên vô cực cảnh giới, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có vô tận đạo ý chảy xuôi, nếu là có đại năng thấy thế, làm kinh hãi là trời thần. Hắn tâm niệm vừa động, trên cây một cái nụ hoa liền bay lượn đến trong tay hắn. Lập tức, đất, mục, gió, mưa chờ không đồng đạo thì chảy ra mà ra, nụ hoa nháy mắt giãn ra nở rộ, một đóa trong sáng vô song linh hoa nở rộ, một lát lại khô héo. Nhưng khiến người mắt trợn tròn chính là, chỉ ở sau một khắc, cái này cái linh hoa lại lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Lâm Thần khẽ mỉm cười, chấn động quần áo, đạo ý tiêu tán, cả người thoạt nhìn tựa như là cái phổ phổ thông thông luyện hư hậu kỳ tu sĩ. Mà giờ khắc này, một cái tiểu thiên địa ngay tại trong cơ thể hắn chậm rãi lớn mạnh, trong đó có tức ngưỡng huyên hóa đại lục, mỗi thời mỗi khắc đều tại mở rộng, đã lộ ra cực kỳ rộng lớn, mà đại lục phía trên cũng không còn là hoang vu một mảnh, kim một thủy hỏa thổ, phong lôi mưa bụi mây trở thêm trăm chủng đạo thì ba phủ, đã hơi lộ ra sinh cơ bừng bừng chi tượng. Chịu ảnh hưởng này, hắn Hồng Mông nguyên thể cũng tiến một bước khai phá, cảnh giới càng là đi tới ngộ đạo năm cấm. Đi tới linh giới không đến 20 năm, liền có dạng này thành tựu, quả thực không thể tưởng tượng. Mục tiêu tiếp theo chính là nghĩ trăm phương ngàn kế gia nhập càng nhiều đạo tiền, tận khả năng nhiều thu thập khác biệt chủng loại đạo nguyên, đợi đến vạn pháp quy nhất ngày, chính là nói giới đại thành thời điểm, đến lúc đó liền có thể thẳng vào thần vương cảnh. Bây giờ Lâm Thần đã hoàn toàn đi lên mặt khác một đấu khác biệt con đường tu hành. Lúc nào trong cơ thể hắn tiểu thiên địa chân chính đại thành, liền có thể một lần hành động phá vỡ mà vào độ kiếp cảnh, cũng chính là thần vương cảnh. Con đường này cần hắn tại thể nội trong tiểu thiên địa tiếp nhận gần vạn loại đạo tắc, càng là cần tức ngưỡng, kiến mục rất nhiều trong truyền thuyết mới có thần vật, đối với hắn người khó như lên trời, mà bởi vì hệ thống tồn tại, lại thích hợp hắn nhất bất quá. Duy nhất khó khăn chính là cần nghĩ trăm phương ngàn kế gia nhập thế lực khác nhau, mở ra bảo khố, bất quá liên quan việc này, hắn đã có một chút mạch suy nghĩ. Tiếp xuống, sợ là muốn rời khỏi hậu thổ động thiên. Lâm Thần phóng tầm mắt tới một cái nơi xa phiêu phủ tiên đảo, nhẹ nhàng cảm khái. Hắn cùng hậu thổ động thiên cũng không có quá nhiều tình cảm, bây giờ là thời điểm trước khi đi hướng mặt khác động thiên. Nếu là có thể tìm đến một cái nơi thích hợp, hắn liền có thể mở ra độ giới linh bàn, tiếp đại hoàng mấy người tới linh giới. Nhiều năm như vậy không thấy, hắn thật đúng là có chút nghi đại hoàng, bao đầu bọn họ. Chủ thượng, đây là người bế quan lúc, động thiên bên trong người trước sau đưa tới, ngài mời xem tiên du biến hóa dung mạo, biến thành một cái tuấn lãng thanh tú nam tu, thoạt nhìn cùng chân nhân không khác chút nào. Hắn đem một phần ngọc giản đồng thời một cái nhẫn chứa đồ đưa cho Lâm Thần. Lâm Thần đầu tiên là lấy ra ngọc giản xem xét, nhưng là một đạo chỉ lệnh, số lượng từ không nhiều, đại khái chính là nói, Lâm Thần tại quy định thời hạn bên trong không có đạt tới ngộ đạo cảnh. Bị từ đại củ bên trong xóa tên, nhưng niệm có ân với thiên nữ Đế Hồng Yên Nhiên, cho phép tại động thiên bên trong tu hành, chỉ là về sau ăn mặc chi phí đều là cần tự nghĩ biện pháp. Lâm Thần nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp lấy xem xét nhận chứa đủ. Nhìn thấy bên trong vật tư, hắn cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ thấy bên trong trừ rộng lượng tiên tài địa bảo bên ngoài, vậy mà tổn chứa một phần hỏa chi đạo nguyên gốc. Nếu biết rõ đạo nguyên có thể là vật tư chiến lược, cho dù là tại động tiên bên trong cũng là cực kỳ vật chân quý. Nhất là nhìn phẩm tướng, vẫn là tương đối cao loại kia. Tại đông đảo vật tư bên trên, lơ lửng một tấm giấy viết thư. Giấy viết thư trắng tinh như tuyết, phía trên chỉ có hai cái tuấn giật tú mỹ văn tự, trân trọng. Hắn bây giờ cũng thân có tâm chi đạo thì, bén nhạy phát giác được hai chữ bên trên lưu lại phức tạp cảm xúc. Là đế hồng nhiên nhiên. Lâm Thần trong lòng suy đoán, tiếp lấy đem ngọc giản cùng nhận chứa đồ cùng một chỗ thu lại. Tất nhiên quyết định muốn đi, liền không chần chờ. Ra vào động tiên xét duyệt nghiêm mật, hắn lại không có chút nào lo lắng, trực tiếp tại hệ thống thương thành bên trong tìm tới một kiện tên là Hoàng Long Ấn tín vật. Vật này bản thân chính là một kiện thần khí, còn có chí cao quyền hạn, tự do ra vào động tiên chỉ là trong đó bé nhất không đáng nói đến một loại. Lâm Thần biến hóa dung mạo, đem khí tức điều chỉnh đến ngộ đạo ba cấm, không gian chi lực phát động, một bước liền đi đến thiên môn bên ngoài. Hắn vừa tới ở đây, thiên môn bên trên kim long phù điêu liền phảng phất sống lại đồng dạng, mắt rồng bên trong nở rộ kim quang, một đạo cường hành tra xét lực lượng quét ngang mà đến. Lâm Thần cũng không nhiều lời nói, chỉ đem Hoàng Long Ấn nâng nhấc tay bên trong. Nguyên bản có chút cao ngạo kim long pho tượng, nháy mắt thay đổi đến nhu thuận cung kính, đầu buông xuống, mà ngày sau cửa mở rộng. Lâm Thần một bước phóng ra, một đường đi tới, tất cả nhìn thấy kim long ấn người đều cùng kính nghe lệnh, một đường thông suốt liền đi đến cự nham thành bên trong. Đến chỗ này về sau, hắn thu lại khí tức, lực lượng thần thức bao phủ bốn phương. Rất nhanh liền sẽ tâm cười một tiếng, thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở chỗ này lớn nhất luyện khí các bên trong. Hơn 10 năm không thấy, Thẩm Tân An khí tức càng thêm nội liễm mênh mông, tiến vào ngộ đạo cảnh đang ở trước mắt. Năm đó, hắn chu sát thạch thiên đấu về sau, liền sai khiến Cao Phong nói rõ với Đế Hồng Viễn tình huống, Đế Hồng Viễn cũng là chính phái, chẳng những khôi phục Thẩm Tân An cùng tiểu đạo nhân trong sạch, xem như bồi thường đặc cách tiến vào cự nham thành bên trong tu hành, ngược lại là hiểu rõ Lâm Thần một đoạn tâm sự. Nhìn thấy Thẩm Tân An mọi chuyện đều tốt, Lâm Thần cũng không hiện thân nhận nhau, lại tìm đến tiểu đạo nhân. Có lẽ là kinh lịch cái kia một chàng khó khăn chắc trở về sau, tiểu đạo nhân lòng có sở ngộ, giờ phút này ngay tại nghiêm túc tu hành, thần sắc ở giữa nhiều hơn rất nhiều kiên nghị, ít đi rất nhiều sa sút tinh thần, cả người nói là thoát thai hoán cốt cũng không đủ. Lâm Thần gật gật đầu, thu hồi Hoàng Long Ấn, hối đoái thành chủ lệnh, lại lần nữa thay đổi dung mạo, tiến về Giáp Thập Nhị Thành. Nơi đó còn có hai vị cố nhân. Trong thành một chỗ trạch viện bên trên, Lâm Thần ẩn nấp hư không bên trong. Phía dưới trong phòng ngủ, Diêu Trường không cùng một tên tướng mạo ôn nhu nữ tử đứng sóng vai, mà Thôi Thanh Uyển thì sắc mặt trắng bệnh nằm tại trên giường. Mười mấy năm qua đi, Diêu Trường không biến hóa cực lớn, hắn rút đi non nớt, tích chữ lên râu ngắn, bây giờ trên thân nhiều hơn rất nhiều sát phạt quả đoán. Trời cao, ta không có việc gì, không cần lo lắng. Khu khu. Thôi Thanh Uyển dáng chống đỡ mở miệng nói chuyện, nhưng không ngờ tác động vết thương, khỏe miệng tràn ra một sợi máu đen. Tỷ tỷ, chớ có sinh cường. Diêu Trường không nhìn xem trên giường bệnh suy yếu vô lực Thôi Thanh Uyển, lại đau lòng lại tức giận. Hai người tới linh giới mấy chục năm, sống nương tựa lẫn nhau mấy chục năm, sớm đã kết làm tỷ đệ, giống như người nhà đồng dạng. Tỷ tỷ, cái này chính là tinh huy hoa sen bạc, có chữa trị nói tổn thương, liệu càng tà độc công hiệu, ngươi nhanh uống vào. Diêu Trường không cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra về sau, chính là một gốc tản ra nhàn nhạt tinh huy dược thảo. Mà bên cạnh hắn nữ tử kia, mắt thấy Diêu Trường không thật đem cái này gốc linh hoa tặng cho Thôi Thanh Uyển, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thì đau. Không, vật này quý giá, khu khu, huống hồ ta trúng độc đã sâu, sợ là vô dụng, ngươi lại lấy về đi. Khu khu. Thôi Thanh Uyển vui mừng nhìn thoáng qua linh hoa, nhưng là kiên quyết từ chối. Tỷ tỷ, hai nghe đến Thôi Thanh Uyển nói như thế, Diêu Trường không mắt hổ dừng, trầm giọng nói, tỷ tỷ, hữu dụng vô dụng, lại luyện hóa lại nói. Gặp Thôi Thanh Uyển chỉ là trầm mặc, hắn vội la lên, tỷ tỷ, từ khi mười mấy năm trước, Thẩm trưởng lão cùng tiểu đạo nhân bị truyền bởi vì Lâm Thần đại ca bắt bỏ vào vệ thành về sau, ngươi liền tựa như phát điên bắt đầu tu luyện, cho dù là phía sau truyền đến hai người nhân họa đắc phúc thông tin, ngươi cũng không chịu có chỗ ngừng, gần đây vì thu hoạch ngộ đạo tài nguyên mạo hiểm săn giết tiên độc Chu Vương mới có cái này họa, ngươi. Diêu Trường không còn muốn nói nữa thứ gì, mắt thấy Thôi Thanh Uyển trạng thái đê mê, liền sửa lời nói, linh hoa ta lại thả xuống, ngươi như nghĩ một ngày kia lại cùng Lâm đại ca gặp nhau, liền đem luyện hóa. Cái khác linh dược, ta lại nghĩ biện pháp. Nói xong, hắn đem hộp ngọc hướng phía trước đưa tới, liền mang đạo lữ rời đi. Chương 435, đang trong hoàn vũ chương 435, đang trong hoàn vũ trên giường, Thôi Thanh Uyển chỉ là nhìn qua nóc nhà ngẩn người. Lâm Thần nổi giữa không trung, nhìn thấy Diêu Trường không hai người đi ra trạch viện về sau, đạo lữ của hắn nhịn không được giữ chặt hắn, khuyên nhủ, trời cao, cái kia đóa tinh huy hoa sen bạc giá trị đắt đỏ, đã hao phí ngươi tất cả điểm công hiến, ngươi còn đi nơi nào tìm linh dược gì, ta nhìn không bằng. Được nghe đạo lữ nói, Diêu Trường không đống nhiên quay đầu, hai mắt đỏ thẫm, giống như là một đầu phẫn nộ sư tử, hắn cắn răng cả giận nói, dư lộ, bản thân đến thượng giới về sau, nếu không phải tôi tỉ tỉ một đường bảo vệ, ta sớm đã thân tử đạo tiêu, ngươi như còn muốn ở cùng với ta, liền chớ có lại nói những lời này. Ta chính là liều mạng đi, cũng nhất định muốn cứu sống tỉ tỉ. Ngươi muốn đi, liền đi thôi. Nói xong, hắn bỗng nhiên hất lên ống tay áo, nhẫn tâm quay người rời đi. Dư lộ nghe vậy lưu tại nguyên chỗ, trên mặt hiện lên vô cùng xoắn xuýt thân sắc, một lát sau, nàng nặng nề mà dậm chân một cái, hướng về Diêu Trường không bóng lưng đuổi theo, Diêu Trường không. Đều tùy ngươi vậy. Ta lại đi theo ngươi đụng một cái. Chỉ là, ngươi nếu dám phụ ta, lão nương nhất định không buông tha ngươi. Trạch viện hư không bên trên, Lâm Thần khẽ mỉm cười, ngay sau đó thân ảnh hạ xuống, xuất hiện tại Thôi Thanh Uyển trước mặt, lộ rõ chân dung. Thôi đạo hữu, đã lâu không gặp. Lâm Thần mỉm cười cho Thôi Thanh Uyển chào hỏi. Cái sau vốn yên tĩnh nằm ở trên giường ngẩn người, nhìn thấy Lâm Thần xuất hiện ở trước mắt về sau, không có kinh hỉ, ngược lại có chút thoải mái tự lẩm bẩm, ta đại khái là phải chết, càng nhìn đến Lâm Thần huyết tượng, bất quá dạng này cũng tốt, có thể gặp thứ nhất mặt, cũng coi là trời cao đái ta không tệ. Trong lúc đó được nghe như vậy lời trực bạch, Lâm Thần lập tức có chút không biết làm sao, khu cụ, cái kia, thôi đạo hữu, ta không phải huyết tượng. Thôi Thanh Uyển từ trong trầm tư bừng tỉnh, nhìn chằm chằm Lâm Thần thẳng tắp nhìn, gặp khí chất của hắn phi phàm, linh vận vô song, ý thức được không phải huyết tượng, lại đột nhiên nhớ tới chính mình vừa rồi nói lời nói, không khỏi gò má ở giữa hiện lên hai mảnh hồng vân, khu cụ, Lâm đạo hữu, ngươi như thế nào đến đây, ngươi có thể từng nghe đến cái gì? Nói đến nửa câu sau, hắn âm thanh đã nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Lâm Thần nhìn trái phải mà nói hắn, ha ha ha, thôi đạo hữu, lần này trước đến, là ta muốn đi xa, cho nên đến tạm biệt, việc này chỉ ngươi một người biết, mong rằng đạo hữu thay ta bảo mật. Thôi Thanh Uyển cảm xúc hơi bình phục mấy phần, vô ý thức sửa sang có chút xốc xếp tóc đen, nghiêm mặt nói, Lâm Thần, đạo hữu yên tâm, ta ổn thỏa miệng kín như bưng. Đạo hữu tâm tính ta là biết rõ, chỉ là còn có một câu muốn đối đạo hữu nói. Đón thôi Thanh Uyển ánh mắt tò mò, hắn cười nói, tu hành sự tình, quý ở kiên trì, không tại một sớm một chiều, đạo hữu làm cùng nỗ lực. Quét một cái, Thôi Thanh Uyển trên mặt vốn có chút tiêu tán hồng vân, nháy mắt một lần nữa tập hợp, môi âm thanh nói nhỏ, Lâm đạo hữu nói đúng. Tốt. Giang hồ đường xa, người ta ngày khác gặp lại, đạo hữu lại bảo trọng. Sau đó chỉ thấy Lâm Thần trong tay hiện lên một cái ẩn chứa bàng bạc sinh cơ thanh ngọc sắc đan dược, hắn đem đan dược ném trên không, sau đó một chỉ điểm ra, đạo tác phun trào, đan dược hòa tan, theo Lâm Thần hướng phía trước đưa tới, đan dược trực tiếp chui vào Thôi Thanh Uyển trong cơ thể. Một cỗ bàng bạc như biển lại cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn dược lực thần tốc chữa trị trong cơ thể nàng nói tổn thương, hoa một tiếng, nàng phun ra một cái máu độc, gần như muốn nàng mệnh nói độc cứ như vậy hóa giải. Cái này cũng chưa tính, đan dược lực lượng cọ rửa toàn thân của nàng, lại tại tăng lên nàng đại đạo bản nguyên. Đây là cấp bậc gì đan dược? Thôi đạo hữu, ta chuyến đi vết tích không được cùng tiếng người nói, vật này ngươi lại lưu lại, các ngươi ba người đến tiếp sau tu hành làm sẽ dễ dàng chút. Lâm Thần đem một cái nhẫn chứa đồ đặt ở bên giường, không đợi nàng đáp lời, liền tiêu tán ở trước mắt. Lâm Thần. Thôi Thanh Uyển nhịn không được mở miệng la lên, cũng rốt cuộc không có trả lời, nếu không phải trước mắt nhẫn chứa đồ cùng trong cơ thể liên tục không ngừng dược lực, nàng cũng hoài nghi thân ở trong động. Mở ra nhẫn chứa đồ xem xét, nàng nháy mắt bị trước mắt ba đám tỏa ra cường đại đạo tắc đạo nguyên hấp dẫn ánh mắt. Đứng giữa một đạo chính là ưu ám đạo tắc, chỉ là nhìn thấy cái này đoàn đạo nguyên, thân thể của nàng liền reo hò nhảy vọt. Hẳn là Thái Âm Đạo Nguyên. Lâm Thần biết nàng là ngày âm thần thân thể, chuyên môn cho nàng lưu. Bên trái một đạo chính là Vàng Dược Đạo Tắc, cực kỳ sắc bén, là Kim Chi Đạo nguồn gốc. Diêu Trường Không chính là canh kim thân thể, đây là để lại cho Diêu Trường Không. Bên phải một quy tắc thanh linh mộng ảo, như phủ vân biến ảo, chính là Mây Chi Đạo nguồn gốc, đây là cho ai? Thôi Thanh Uyển có chút hoài nghi. Đương nhiên, nàng nhớ tới Diêu Trường Không đạo lữ dư lộ chính là ngàn mây trôi thân thể, chẳng lẽ là cho nàng? Không đề cập tới Thôi Thanh Uyển đang suy đoán Lâm Thần dụng ý, hắn giờ phút này người đã ở tại linh giới bên trên. U ám ma khí che khuất bầu trời, khắp nơi đều là tàn tạ cảnh tượng. Lâm Thần thần tốc hướng phía trước, mãi đến rời xa hậu thổ động tiên phạm vi thế lực về sau, mới dừng lại bước chân. Thực hiện kế hoạch phía trước, trước tiên cần phải bổ sung một điểm điểm tích lũy mới được. Đến linh giới về sau, hắn không còn có là điểm tích lũy phát sổ qua, cao nhất thời điểm có dòng dã 1000 vạn ước điểm tích lũy, nhiều năm như vậy tu luyện xuống, dùng hơn phân nửa, chỉ còn lại có 300 vạn ước điểm tích lũy nhiều một chút. Không có cảm giác an toàn a. Hắn cảm khái không thôi, quen thuộc 1000 vạn ước, lại nhìn 300 vạn ước, thấy thế nào làm sao không dễ chịu, phải nhanh bổ sung mới được. Nói làm liền làm, hắn trực tiếp thả ra thần thức, bao phủ xung quanh 10 vạn dặm, mở ra một chốt thu hồi. Bạch. Đến mai không hết bị ma khí ô nhiễm linh vật bị thu hồi, điểm tích lũy bằng tốc độ kinh người tăng lên. Ngao. Giống. Chít chít. Lần này động tĩnh kinh động đến vô số ma vật, phương này địa vực thực lực tối cường một tôn ngộ đạo 6 cấm ma vật đang không mà lên. Thân cao vạn trượng, chính là một cái ác tranh, sinh đến năm đôi, đều có ngàn trượng, chiều dài khéo mồm khéo miệng, có thể nuốt xuống núi, nhìn thấy Lâm Thần lẻ loi một mình lơ lửng giữa thiên địa, rít lên một tiếng, hung ác đánh tới. Cấm. Lâm Thần miệng ngậm thiên hiến, không gian chi lực, mây mù lực lượng, dày thổ chi lực, hàn băng lực lượng chờ có khống chế hiệu quả đạo tắc phun trào, đem ác tranh khống chế tại nguyên chỗ. Thêm nữa tâm chi đạo thì, hồn chi đạo thì, huyễn chi đạo thì chờ mê hoặc tâm trí phía dưới, ác tranh cơ hồ bị bất động tại nguyên chỗ, liền suy nghĩ đều thay đổi đến cực kỳ chậm chạp. Phá. Lâm Thần mở miệng lần nữa, có lực lượng hủy diệt kim chi đạo thì, hỏa chi đạo thì, lôi chi đạo thì chờ cùng nhau bộc phát, bàn hoàn chi địa ngàn năm lâu ác tranh không đủ hai hơi, liền hóa thành cho tàn, chỉ ở tại chỗ phân ra một đoàn đạo nguyên. Xung quanh 10 vạn giặm ma vật, mắt thấy người này kinh khủng như vậy, nhộn nhịp thét chói tai vang lên chạy trốn, nhưng chưa từng nghĩ bị một trắng một đen hai tôn tiên linh ngăn lại đường đi, bị diệt sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ xung quanh 10 vạn giặm, ma khí tiêu tán, ma vật diệt tuyệt, hoàn vũ trong suốt. Tiếp xuống, Lâm Thần thần tốc thanh lý ma vật, điểm tích lũy tăng mạnh, niềm vui ngoài ý muốn là còn ngoài ý muốn thu được không ít thượng cổ bảo vật cùng một chút tàn tạ truyền thừa. Có tiên du cùng tiên vũ hai tôn hoàn hảo tiên khí áp trận, Lâm Thần thẳng giết đến linh giới ma vật nghe tin đã sợ mất mật, chạy từ phía. Ngày này, hắn ngay tại thanh lý ma vật, lại đột nhiên cảm nhận được linh lung tiên phủ bên trong có độ kiếp linh bản chấn động. Trong lòng hắn giật mình, trực tiếp xuất hiện tại độ giới linh bản phía trước. Có phản ứng vậy mà là câu thông thương lan giới viên kia linh bản. Chỉ thấy linh quang lắc lư, một phong thư xuất hiện ở trước mắt. Chương 436, cố nhân về sau. Chương 436, cố nhân về sau. Thanh phong bên trên hai tòa độ giới linh bản liền nhau mà ở trong đó một tòa là chủ bản, phục chế đến trí thượng giới, liên thông thiên nguyên tinh giới, từ Lâm Thần rời đi hậu thổ động thiên về sau, liền lại lần nữa mở ra, cho thiên nguyên giới đại lượng bảo vật. Mặt khác một tòa thì là liên thông thương lan giới phân bản, từ khi 100 năm trước thương lan giới tan vỡ, liền lại không phản ứng. Những năm này hắn nhiều lần nếm thử câu thông chủ bản, có thể là đối diện một mực ở vào đóng lại trạng thái, bây giờ đột nhiên khởi động, hắn làm sao không thích. Lâm Thần kích động bản phần, đội vàng mở ra thư. Lâm Thế Thúc, lâu dài không thông văn kiện, đến cho rằng niệm. Viết cái này tin người, hiển nhiên là tên nữ tử, hiểu chữ xinh đẹp, phong thái nhã nhặn, từ gọi mình là Thế Thúc đến xem, coi là vãn bối của mình. Lâm Thần sâu sắc hít thở một cái, tiếp lấy nhìn xuống. Xa cách từ lâu trăm năm, âm thư đoạn tuyệt, quả thật tộc ta mệnh đồ nhiều thăng trầm, hoàn mỹ liên thông. Ô hô, thương lan giới tan vỡ lâu dài rồi, tiên phụ thương lan linh trạch tử chiến không lui, kiệt lực mà chết, đã đi về cõi tiên nhiều năm. Nhìn thấy nơi này, Lâm Thần trong lòng nhịn không được một trận đau. Hắn mặc dù cùng thương lan linh trạch chưa từng gặp mặt, nhưng nhiều năm qua thư từ qua lại, hai người kết xuống thâm hậu tình nghĩa, gọi là tri âm, cũng không quá đáng. Đối với cái này kết quả, hắn sớm đã có suy đoán, nhưng trong lúc đó được chứng thực, vẫn là không cách nào tiếp thu. Sau đại chiến, thương lan tộc người bạn không còn một. Chúng ta may mắn còn sống sót người, sót này linh giới trăm năm, trong đó vất vả, không đủ làm người nói. Thế Thúc, không biết tiên nguyên hạo kiếp có hay không bình an vượt qua, không biết ngài có phải không phi thăng, vạn bối rất muốn nên ngài đến thượng giới, nhưng hôm nay chính mình cũng bất quá là lùng trùng chi tước, chỉ có chúc phúc vô nhai. Thế Thúc, lần này truyền tin, là ta đem xuất giá, nhưng trong tộc trưởng bối tàn lụi, lại không thể có trưởng bối chứng kiến. Ngay đại hôn, liền tại sau 3 tháng, kiếm khí thành bên trong. Như ngài phải tin, nguyện ngài đích thân đến là ta chứng hôn, cũng coi như đạt được ước muốn. Chất nữ thương lan Minh Châu thân ái. Lâm Thần xem xong thư, chỉ lung trung chi tức 4 chữ liền ý thức đến không ổn, nháy mắt kích hoạt độ giới linh bản, thỉnh cầu cùng chủ bản câu thông. Có thể là trận bàn mãnh liệt kích phát, kịch liệt lắc lư, nhưng thủy chung không thấy phản hồi. Tựa hồ đối phương tại truyền lại xong thư nháy mắt, liền đóng lại chủ bản. Cái này cùng nàng trong tín thư nói tới muốn chính mình tiến về chứng hôn ngôn ngữ cực kỳ mâu thuẫn. Kiếm khí thành. Lâm Thần yên lặng thì thầm. Kiếm khí thành cùng thần ma giới, vọng thư thiên tịnh xương đương đại ba đại lập thế thần đỉnh một trong, bên trong rồng rắn lẫn lộn, thơm bất khả chắc, nhưng liền xem như đầm rồng hang hổ, Lâm Thần cũng muốn đi sâu một lần. Hắn đôi mắt bên trong hiện lên một hơi khí lạnh. Hắn đã biết viết thư người là ai, Thương Lan Minh Châu chính là Thương Lan Linh Trạch đấu nữ, cũng là huyết mạch duy nhất. Lúc này đem Linh Lung Tiên Phụ thu hồi, lại gọi ra Huyền Vũ Tiên Giáp, toàn lực thi triển không gian Nazi, chớp mắt liền xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Dọc đường ma vật cảm nhận được thật lớn tiên khí chi uy, liền đầu cũng không dám lộ, tùy ý người này đi qua. Tại rách nát linh giới bên trên, có một chỗ kiếm tu nhất hướng về chi địa. Đây chính là Kiếm Khí Thành. Nơi này cũng là linh giới kiếm tu số lượng nhiều nhất địa phương, gần như tụ tập toàn bộ linh giới 90 trở lên kiếm tu. Xem như ba đại lập thế thần đỉnh, bản thân sừng sững không đổ liền chứng minh thực lực, mà Kiếm Khí Thành lại là ba đại thần đỉnh bên trong thanh danh tốt nhất một cái, đối tất cả trước đến tìm kiếm che chở tu sĩ nhân tộc mở rộng cánh cửa tiện lợi, là linh giới tu sĩ tị nạn lựa chọn hàng đầu chi địa. Lúc này, tại khoảng cách Kiếm Khí Thành bên ngoài 3 vạn dặm địa phương, chính buộc phát một hồi đại chiến kinh thiên. Ước chừng mấy trăm người liều mạng hướng Kiếm Khí Thành phương hướng phá vây, người người trên thân mang thương, cầm đầu thì là một tên ngộ đạo năm cấm lão giả. Lão giả tóc bạc phơ lại dáng người khôi ngô, là một tên thể tu, bắp thịt cả người giống như lúc bằng sắt, cùng bạo khí huyết lực lượng, hoành áp trời cao. Hắn tiện tay một quyền đánh ra, liền gây nên không gian sụp xuống. Có thể dù cho hắn đem hết toàn lực, bây giờ cục diện cũng là tràn ngập nguy hiểm. Ước chừng mấy vạn tên nhiều loại hung thú, tại phía sau điên cuồng đuổi theo, thỉnh thoảng có tu sĩ bị hung ma từ trong đám người kéo ra. Ngáy mắt bị tách rời hóa thành huyết thực thôn vệ. Lão ngũ mắt thấy một tên ngộ đạo hai cấm lao giả bị quần đầu đến chết, đánh thành huyết vũ, lao giả muốn rách cả mí mắt, lại hoàn toàn không lo được bị thương. Đi mau! Hắn một quyền đánh nổ một cái ngăn tại trước người ngộ đạo hung thú, hướng về đám người hô to. Bọn họ đám người này thuộc về một cái tên là Linh Vũ Động Tiên thế lực. Tổ tiên là một tên ngộ đạo sáu cấm cường giả, tìm được một chỗ bí ẩn động tiên, ở trong đó khai tông lập phái, sinh sôi sinh sống, kéo dài gần 3 năm. Tiếc rằng một nước vô ý, là đỏ tươi đế quốc huyết ma tử phát hiện động tiên vết tích. Lão tổ làm yểm hộ bọn họ những người này rút lui, tại chỗ chết trận, mà bọn họ chạy trốn mấy trăm vạn dặm, một đường hướng Kiếm Khí Thành mà đến, mấy bạn gia tộc dòng chính bây giờ cũng chỉ còn lại có mấy trăm người không đến. Giống. Mắt thấy cách Kiếm Khí Thành càng ngày càng gần, hung ma bọn họ càng đội vàng sao động, dẫn đầu một cái sơn tiêu ma vật, ngửa mặt lên trời gào to, có đạo tắc phun trào, loạn thạch bắn bay, toàn bộ chạy trốn đội ngũ lập tức bị ngăn trở. Tế cực đạo thiên minh. Lao giả giống to. Lập tức, có 3 tên trung niên hán tử cùng nhau lấy ra một kiện tàn tạ không chịu nổi hàng ma sử. Hàng ma sử bên trên có đạo đạo khe hở. Khí linh huyễn bại suy sụp, đã không thể hiện hình. 3 tên tráng hán cùng nhau phun ra một ngụm tinh huyết, hàng ma sử linh quang đại phóng, bay cao tại thiên, một kích đem ngăn tại đội ngũ phía trước mấy trăm ma vật đánh thành cho bụi. Đáng tiếc cái này cực đạo tiên binh tổn hại quá nghiêm trọng, chỉ cái này một kích liền không có uy thế, chỉ có thể bay trở về đám người bên trong, đau khổ phóng thích linh quang phòng thủ. Đi! Lão giả một quyền đánh bay sơ tiêu, lại lần nữa dẫn đầu đội ngũ xông về phía trước. Đám này ma vật không muốn sống đồng dạng ngăn lại mọi người, lão giả rất nhanh liền bị bước lui. Mắt thấy mọi người nguy cơ sớm tối, lão giả nhịn không được lòng sinh tuyệt vọng, chẳng lẽ ta Linh Vũ Động Thiên lại muốn diệt tuyệt nơi này? Vâng anh! Một đạo phép tuyệt thiên địa chỉ quang xuất hiện, như thích lịch phát sáng tại mây đen, tia nắng ban mai phá vỡ đêm tối, chỉ một cái sau đó, mấy bạn ma vật vậy mà toàn bộ biến thành cho bụi. Tất cả mọi người sợ ngây người. Lão giả khó có thể tin nhìn qua trước mắt trống rông thiên vũ. bên trong đầu kia sơn tiêu ít nhất là ngộ đạo năm cấm ma vật, tại cái này linh giới bên trên, ngộ đạo năm cấm đã nhưng vì nhất tộc tộc trưởng, là linh giới bên trên nhất lưu chiến lực. Thêm nữa mấy vạn ma vật bên trong, có rất nhiều thần thông khác nhau yêu ma, dạng này một cố diệt tuyệt bọn họ động thiên thế lực, cứ như vậy diệt sạch. Chẳng lẽ là đại thiên tôn xuất thủ? Ngộ đạo bên trên nhưng vì thiên tôn, chỉ có ngộ đạo chín cấm tu sĩ có thể xưng đại thiên tôn. Sau một khắc, một cái dung mạo tuấn dật tới cực điểm tu sĩ hiện ra ở trước mặt mọi người, nhưng là Lâm Thần một lần nữa chống đỡ Lâm Hiểu áo lót hảo. Lão giả liền vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ, văn bối Lục Kiên gặp qua thiên tôn. Còn lại linh vật động thiên tu sĩ cũng là nhộn nhịp quỳ gối một mảnh, cảm niệm thiên tôn ân cứu mạng. Lâm Thần gật gật đầu, không cần đa lễ, gặp chuyện bất bình, xuất thủ tương trợ mà thôi. Ta muốn đi tới kiếm khí thành, các ngươi có thể cùng ta dẫn đường. Lục Kiên nghe vậy lại hỉ, cố mong muốn, không dám mời ngươi. Nơi đây mặc dù cách kiếm khí thành bất quá vạn dặm, nhưng bọn họ những người này đã là nọ mạnh hết à, nếu là có thể đến vị tiền bối này một đường làm bạn, bọn họ những người này thế tất có khả năng an ổn đến kiếm khí thành. Tốt, vậy liền làm phiền đạo hữu. Lâm Thần gật gật đầu. Chương 437, cổ kiếm truyền thừa. Chương 437, cổ kiếm truyền thừa. Tiếp xuống 3 vạn dặm lộ trình, linh vũ động thiên những này còn sót lại tu sĩ, triệt để kiến thức trước mắt tên này thần bí thiên tôn đỉnh cao nhất chiến lực. Không quản là tới bao nhiêu ma vật, đều giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong, tất cả đều chết tại chỉ bên dưới. Tại vô địch chiến lược phía dưới, một đoàn người rất nhanh liền tiếp cận kiếm khí thành trong vòng vạn dặm. Đến nơi này, gần như không có ma vật bóng dáng, giữa thiên địa ma khí cũng tiêu tán rất nhiều. Lâm Thần cùng Lục Kiên cùng tồn tại trong mây bên trên, dẫn đầu đội ngũ một đường tiến lên. Lâm tiền bối, không biết ngài đến kiếm khí thành có chuyện gì quan trọng? Lục Kiên gặp lại không ma vật bóng dáng, một mực căng cứng tâm cuối cùng lòng xuống, mở miệng cười hỏi. Hai người một đường đồng hành, hắn đã thăm dò rõ ràng bên cạnh vị này tuấn giật tu sĩ tính tình. Đừng nhìn người này chiến lược vô địch, lại cực kỳ bình dị gần gũi, ở chung không có nửa phần ngạo khí, khiến người không tự giác sinh lòng hảo cảm. Lục đạo hữu, không cần khách khí, xưng hô ta Lâm Hiểu chính là, lần này trước đến kiếm khí thành là vì tìm thân. Lâm Thần trong lòng lo lắng thương Lan Minh Châu, không muốn nhiều lời, liền hỏi tiếp. Lục đạo hữu, kiếm khí thành thanh danh tại ngoại, ta nhưng là lần đầu tiên tới, nghe đạo bằng hữu ý tứ, tựa hồ có chút quen thuộc kiếm khí thành, không bằng vì ta giới thiệu một hai. Tìm thân. Nghe Lâm Thần nói như thế, Lục Kiên không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bất quá nhìn ra không muốn nhiều lời, cho nên cũng không truy hỏi, ngược lại cười nói, tiền bối đã là lần đầu tiên tới, ta ngược lại là rất vinh hạnh cùng tiền bối giới thiệu một hai. Hắn dừng một chút, chỉnh lý suy nghĩ phía sau mở miệng, kiếm khí thành cùng thần ma giới, vọng thư thiên tịnh xưng ba đại lập thế thần đình, cái này tiền bối chắc là biết rõ. Gặp Lâm Thần gật đầu, hắn nói tiếp, ba đại thần đình mặc dù đều là đối ngoại công khai vị trí, nhưng lại có khác biệt, cái này thần ma giới tồn thế thời gian lâu nhất, sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến 10 vạn năm trước, thế nhưng cái này một thế lực ở vào thiên nguyên bên trong, thần bí nhất, lại từ trước đến nay không thân cận nhân tộc, mà vọng thư thiên là mới nhất thế lực, hẹn thành tại 5 vạn năm trước, chỗ này thế lực nói như thế nào đây, uy củ đông đảo, linh tê thần vốn tính. Tình lại có chút cổ quái, cùng mặt khác động thiên cũng quan hệ rất cường, nhắc tới cái này kiếm khí thành thì chính thống nhất, cũng là ba thế lực lớn bên trong số người nhiều nhất một cái. Hiện tại đã là linh giới tu sĩ nhân tộc trong lòng thánh địa. Lục Kiên nói một hơi rất nhiều, nhìn ngữ khí của hắn thần thái, tựa hồ đối với kiếm khí thành cực kỳ tôn sùng. Lục đạo hữu, cái này kiếm khí thành có thể có lúc này đưa, chẳng lẽ có tiên nhân tọa chấn? Hệ thống thương thành bên trong có quan hệ với ba thế lực lớn bí ẩn tình báo, chỉ là Lâm Thần một đường đem hết toàn lực tiến lên, còn không có lo lắng xem xét, bây giờ đụng phải Lục Kiên, nghe một chút tu sĩ tầm thường đối cái này ba thế lực lớn cách nhìn cũng không tệ. Tiên nhân? Lâm tiền bối nhưng là nói đùa. Linh giới bên trên không có tiên nhân có thể nói là thưởng thức, cho dù là liên quan tới tiên nhân một chút truyền thuyết, đều muốn ngược dòng tìm hiểu đến 7 vạn năm trước. Lục Kiên cười khổ lắc đầu. Bất quá, hắn rất nhanh tỉnh lại, Lâm tiền bối có chỗ không biết, cái này kiếm khí thành không có tiên nhân, lại có tiên khí. Tiên khí? Đúng, không chỉ là có tiên khí, còn không chỉ một thanh, càng quan trọng hơn là, vẫn là sát phạt lực lượng tối cường tiên kiếm. Thì ra là thế, nếu là tiên kiếm lời nói, ngược lại là nói thông được. Lâm Thần suy nghĩ, tiên khí cùng những pháp bảo khác một dạng, nên nói kiếm khí sát phạt lực lượng tính nhất. Cái này kiếm khí thành tất nhiên lấy kiếm làm tên, lại là kiếm tu nhiều nhất địa phương, có tiên kiếm cũng là bình thường. Tục truyền cái này kiếm khí thành bên trong có thần kiếm mấy chục, tiên kiếm mấy chuôi, mà kiếm khí thành bên trong tuy không kiếm tiên, cũng không thần vương, nhưng có 4 vị đại thiên tôn cầm tiên kiếm, liền xem như thần vương cũng không dám trêu chọc kiếm khí thành. Lục Kiên nói đến chỗ này, tinh thần phấn chấn, trên mặt tràn đầy cực kỳ phấn chấn quan mang. Ngộ đạo chín cấm tu sĩ mới có thể được xưng là đại thiên tôn. Toàn bộ hậu thổ động thiên cũng bất quá mới có một vị, kiếm khí thành có trọn vẹn 4 vị đại thiên tôn xác thực đủ để kiêu ngạo, huống chi còn có tiên kiếm gia trì. Đến, mau nhìn, kiếm khí thành. Lâm Thần trầm tư ở giữa, nghe đến linh vũ động thiên tu sĩ buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa cao có vạn trượng tường thành đứng ở đại hoang bên trên. Tại thành trì phía trước, có sông lớn cuộn cuộn, lao nhanh mà qua, khí thế sự bao la, như tiên kiếm bổ ngày. Lâm tiền bối, kiếm khí thành đến. Lục Kiên cũng là kích động đến râu run rẩy, thậm chí không ít linh vũ động thiên tu sĩ lặng lẽ xóa lên nước mắt tới. Đây chính là kiếm khí thành. Lâm Thần thị lực thịnh, nhìn thấy tòa này cổ lão trên tường thành. Thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một thanh cổ kiếm đứng ở đầu tường. Những này cổ kiếm hoặc là thâm trầm như đá, hoặc là nhiệt liệt như lửa, hoặc là kiếm ý ngút trời, hoặc là linh quang đại phóng. Tại cổ kiếm bên cạnh, có tu sĩ ngồi vây quanh ở giữa, có chút nhiều chút có thể có mấy trăm người, có chút ít chút, chỉ có lẻ loi chơi chọi một cái, có chút cổ kiếm phía trước thì là trống rỗng một mảnh. Những này cổ kiếm đều là kiếm khí thành chết trận kiếm tu lưu lại, không biết từ khi nào bắt đầu, kiếm khí thành chết trận kiếm tu có đem bội kiếm đứng ở đầu tường truyền thống, những này cổ kiếm sừng sững ở chỗ này, kéo dài nguyên chủ nhân thủ hộ kiếm khí thành di chí, mà sau đó kiếm tu có thể cùng những này cổ kiếm câu thông, nếu có được nhận chủ, liền có thể lấy được truyền thừa. Dừng lại, Lục Kiên ngữ khí thâm trầm nói, có chút cổ kiếm đã như vậy truyền thừa hơn 10 vị chủ nhân. Lâm Thần tự nhiên minh bạch hắn không có nói ra lời nói, cổ kiếm truyền thừa hơn 10 vị chủ nhân, liền mang ý nghĩa có vài chục vị kiếm tu chết trận tại kiếm khí thành, á cho dù bỏ mình, cũng muốn lưu kiếm tồn tại ở đầu tường, thủ hộ nhân gian. Đây chính là kiếm tu. Kiếm tu từ trước đến nay coi trọng kiếm tâm trong vắt, kiếm khí thành bên trong lại nhiều kiếm tu, cái kia Thương Lan Minh Châu đến tuột cùng gặp phải chuyện gì? Hắn không khỏi có chút miên man bất định. Một đoàn người trong nháy mắt liền đến gần tường thành. Đi tới chỗ gần, càng có thể cảm nhận được cái này chắn tường thành cao lớn hùng vĩ. Lục Kiên thì một đường mang theo một đoàn người đi tới một chỗ kiếm trận phía trước. Chờ mọi người vào trận về sau, hắn giơ cao một khối khắc lấy kiếm chữ lệnh bài, hét lớn một tiếng, kiếm khí ngút trời. Chỉ thấy, dưới chân kiếm trận nháy mắt kích phát, vô số kiếm ảnh xông lên tận trời, kiếm quang dày đặc, cuồng bạo kiếm ý bao phủ toàn bộ không gian, đem mọi người bao phủ. Lâm Thần cảm thụ kiếm quang như nước phất qua, một trận băng hàn. Trong cơ thể hỗn độn chi khí nên kích dung, sau một lát, kiếm quang như thủy triều thối lui. Một mực lặng lẽ chú ý Lâm Thần Lục Kiên, gặp nồng đậm kiếm quang phía dưới, Lâm Thần không có chút nào khác thường, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn lần này chưa nói phía trước báo cho Lâm Thần, liền mang mọi người đi tới kiếm trận bên trên tiếp thu kiểm tra đo lường, chính là vì xác minh nội tình. Linh giới bên trên, đột nhiên xuất hiện dạng này một cái đại năng, thực sự là dung không được hắn không nghĩ ngợi thêm a. A. Chỉ thấy kiếm trận ở giữa, có mấy danh linh vũ động tiên tu sĩ, kịch liệt tiêu thảm, trước mắt bao người, mấy người kia huyết đục lúc đích, biến thành từng cái xấu xí quái vật. Siêu, siêu, siêu. Kiếm quang như mưa, không cho mấy cái này ma vật cơ hội phản ứng, liền đem chém thành một miệng. Hiển nhiên là ma vật thẩm đấu, bị kiếm trận phát hiện. Mắt thấy một màn như thế, Lục Kiên một mặt bi thương, trong mấy người này có một người chính là con cháu của hắn, nghĩ không ra không biết không tự chủ liền đã bị ma vật ký sinh. Đáng ghét. Trong mắt của hắn toát ra lửa giận, lại biết giờ phút này còn có càng khẩn yếu hơn việc cần hoàn thành. Hắn giơ cao lệnh bài, lại lần nữa quát to, Linh Vũ Động Thiên cầm kiếm khí lệnh, thỉnh cầu che chở. Chương 438, cùng trời luận kiếm chương 438, cùng trời luận kiếm một trận kiếm quang hiện lên, mấy trăm người bị na di đến kiếm khí thành bên trong. Nơi đây chính là một chỗ quảng trường, quanh mình thỉnh thoảng có ánh sáng sáng lên. Lâm Thần một nhóm người vừa xuất hiện, liền có đeo kiếm tu sĩ trước đến tra hỏi. Lục Kiên cung kính đưa qua kiếm khí lệnh bài, nói: "Vị đạo hữu này, ta chính là Linh Vũ Động Thiên Lục thị nhất tộc trưởng Lục Kiên, nhà ta lão tổ từng cùng kiếm khí thành Lữ thị nhất mạch chiếm được cái này cái kiếm khí lệnh, bây giờ tộc ta đột nhiên bị đại nạn, chuyên tới để tìm kiếm che chở." Có lẽ là nghĩ đến chuyện thương tâm, vị này ngộ đạo năm cấm lao giả nhịn không được hai mắt phát ra lệ quang. Dẫn đầu kiếm tu là cái ngộ đạo hai cấm trung niên tu sĩ, thoạt nhìn trầm ổn lão luyện, hắn tiếp nhận kiếm khí lệnh, lấy bí pháp cảm ngộ bên trên kiếm ý, xác định lệnh bài là thật, liền gật đầu nói: "Tốt, tất nhiên kiếm khí khiến là thật, kiếm khí thành liền sẽ chiếu theo hứa hẹn, tại kiếm khí thành bên trong vị ngươi tộc tìm được một khối nghỉ ngơi lấy lại sức chi địa, thời hạn là 500 năm, 500 năm bên trong sẽ không thu lấy bất luận cái gì phí tổn, 500 năm về sau, là đi hay ở đến." Lúc đó bàn lại, cả hai lại nói một ít chuyện. Lâm Thần ở một bên nghe được rõ ràng, nguyên lai linh giới bên trên các đại động tiên vì lưu lại một đầu đường lui, liền sẽ thông qua giao dịch vật tư hoặc là hoàn thành nhiệm vụ chờ hình thức, đổi lấy kiếm khí thành kiếm khí lệnh, cầm trong tay lệnh này liền có thể tại nguy nan trước mắt tìm kiếm che chở. Kiếm khí thành liền sẽ chiếu theo hứa hẹn cho nhất định ưu đãi. Còn nếu là không có lệnh này, muốn ở trong thành ở thì phải khó khăn rất nhiều. Cả hai thỏa thuận về sau, trung niên kiếm tu liền bắt đầu ghi vào thân phận, đợi đến Lâm Thần lúc, Lục Kiên vượt lên trước một bước mở miệng: "Đây là tộc ta khách, ta chính là một giới tán tu, cùng Lục đạo hưu bất quá ngẫu nhiên gặp đồng hành mà thôi." Lâm Thần khẽ mỉm cười, đánh gãy Lục Kiên lời nói. Cái sau hơi có chút kinh ngạc nhìn Lâm Thần một cái, lại không có nói thêm gì nữa. Hắn vốn là nghĩ đến cho Lâm Thần một cái khách khanh thân phận, vừa đến kết một thiện duyên, thứ hai cũng là vì báo ân, có thể nhìn bộ dáng đối phương có ý định khác. Tán tu. Trung niên tu sĩ nhìn thoáng qua vị này cực kỳ tuấn mỹ tuổi trẻ nam tu, tiếp lấy hỏi thăm: "Đạo hữu tính danh, tu vi vì sao?" "Nếu là tán tu, cần mặt khác đăng ký." "Ta tên Lâm Hiểu, nội đạo năm cấm tu vi." Lâm Thần ngữ khí mây trôi nước chảy, lại chọc cho một đám kiếm tu nhộn nhịp ghé mắt. Trung niên tu sĩ hơi có chút kinh ngạc, nội đạo năm cấm tu sĩ đủ để đảm nhiệm động thiên chi chủ, người này lại nói chính mình là tán tu. Hắn tiếp tục hỏi: "Dám hỏi tiền bối, bây giờ tuổi tác có thể từng qua thiên quan?" Lâm Thần nghe vậy thầm tính một cái nói: "Ta bây giờ đã 273 tuổi, may mắn qua thiên quan." "Cái gì?" Lần này, không chỉ là kiếm khí thành kiếm tu, chính là bên cạnh Lục Kiên mấy người cũng là kinh hô một mảnh. 273 tuổi, ngộ đạo năm cấm, qua thiên quan. Cái này ba chuyện đặt chung một chỗ làm sao như vậy quái gì đâu. Văn bối từ hướng, xin ra mắt tiền bối. Trung niên tu sĩ đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, cung kính hành lễ. Trẻ tuổi như vậy, liền lấy được thành tựu như thế, cho dù là một chút thánh tử thiên nữ cũng còn kém rất rất xa, người trước mắt, tương lai vô cùng có khả năng trở thành một tôn đại thiên tôn. Từ đạo hữu, không cần đa lễ. Ta đến kiếm khí thành chính là vì tìm thần, tất cả dựa theo kiếm khí thành quy củ đến xử lý là được. Lâm Thần thản nhiên nói. Hắn tới nơi đây là vì tìm kiếm Thương Lan Minh Châu, nếu là có thể hòa bình giải quyết tốt nhất, nhưng nếu là cần xuất thủ, dù cho nơi đây là kiếm khí thành, hắn cũng không sợ.
"Phải,
tiền bối xin mời đi theo ta." Lập tức, Từ Hướng liền dẫn dắt đến một đoàn người tiến về một chỗ cao ốc xử lý cụ thể công việc. Một nhóm người chạy qua một chỗ phố dài, đi tới một chỗ đất trống trải lúc, chợt thấy một đạo áo trắng thân ảnh xông lên tận trời, trời cao bên trên, gió nổi mây phun, thiên địa vì đó biến sắc. Cùng bạo kiếm y giống như đại triều, càn quét bát phương, các loại kiếm âm tần nhiều lần rung động. Trong lúc nhất thời, một màn này hấp dẫn trên đường dài ánh mắt của người đi đường. Là Tiêu Giao sư huynh. Bực này khí thế, chẳng lẽ Tiêu Giao sư huynh muốn cùng ngày luật kiếm? Hình như vậy là, không biết Tiêu Giao sư huynh có thể dẫn động mấy phần dị tướng. Nhìn thấy áo trắng thân ảnh tại trời cao bên trên múa kiếm, nội thành tu sĩ nhộn nhịp ngừng tay bên trên động tác, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Nhất là kiếm tu, đều tinh thần phấn chấn, kích động không thôi. Lâm Thần phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trời cao bên trên tên này kiếm tu, dáng người thẳng tắp, mái tóc đen suôn dài như thác nước, ánh mắt lạnh lùng, sinh đến phong lưu phong khoáng, là vị tuấn mỹ như thần nam tử, nhưng nếu bàn về nhan trị so Lâm Hiểu cái này áo lót còn hơi kém hơn một điểm. Chẳng lẽ hôm nay muốn tận mắt thấy cùng trời luật kiếm? Bên cạnh Lục Kiên cũng là phấn chấn không hiểu. Nhìn ra Lâm Thần nghi ngờ trên mặt, Từ Hướng cười giải thích nói, "Lâm tiền bối, ngài có chỗ không biết, cái này lấy ngày luận kiếm chính là ta kiếm khí thành đặc hữu một phong cảnh." Kiếm khí cuốn lên từ sông quần áo, hắn đôi mắt bên trong toát ra ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn, cùng trời luật kiếm, chính là ta kiếm khí thành kiếm tu lớn nhất vinh quang một trong, cũng là có thể nhất hiện ra một cái kiếm tu kiếm đạo độ cao hành động, mà Tiêu Giao sư huynh chính là ta kiếm khí thành tứ đại kiếm mạch một trong tiêu thị nhất mạch đương đại kiếm tử, kiếm thuật cao, kiếm ý dày, kiếm khí chi phong lưu, chính là ta kiếm khí thành thế hệ tuổi trẻ cấp cao nhất một nhóm người, tiền bối. Còn mời nhìn kỹ. Tiêu Giao tại trời cao bên trên múa kiếm, kiếm trong tay khinh bạc như cánh ve, kiếm quang lại lấp lánh như tinh hải. Kiếm quang lập lòe, kiếm ý dâng trào, kiếm thế lúc thì như nước chảy, lúc thì như mây trôi, thoải mái mở mịt, cực điểm tiêu sái. Trong thành người đều là nhìn đến như si như say. Lâm Thần luyện hóa hậu thổ động thiên chân tàng kiếm chi đạo nguồn gốc, bây giờ tại kiếm một đạo, cũng là có chỗ tạo nghệ người, tự nhiên có khả năng nhìn ra, Tiêu Giao kiếm thuật cực điểm nhu cực hạn, biến hóa ngàn vạn, mà công phạt vô song, sát thực tạo nghệ cực cao. Kiếm khí xung đồng lưu, mây trôi cuốn trời cao. Trời cao bên trên, truyền đến từng tiếng lạnh âm thanh. Tiêu Giao một kiếm khai thiên, chỉ thấy kiếm này ánh sáng như thiên hà treo ngược, húc nhật đông thăng, bay thẳng trời cao bên trên, chui vào hư không không thấy. Sau đó, Tiêu Giao thu kiếm, túi đầu mà đứng. Mắt thấy một màn này, trong thành người cũng nhộn nhịp bình tức tĩnh khí, nhìn về phía trời cao chỗ sâu. Một hơi, hai hơi, ba hơi, trọn vẹn 10 hơi đi qua, toàn bộ kiếm khí thành hơi rung nhẹ, ở trên không trung, tất cả mây trôi toàn bộ tiêu tán, toàn bộ thiên vũ có linh quang 7 màu trào lên, ngay sau đó lại biến mất không thấy. Vâng, tại trung điệp trời cao bên trên. Có một đạo linh quang giống như thiên hà đồng dạng từ xa đến gần. Chờ Lâm Thần thấy rõ khuôn mặt, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cái này, đây là? Hắn quay đầu nhìn hướng Từ Hướng đám người, chỉ thấy những này kiếm tu bọn họ, từng cái kích động đến phát run, đã hoàn toàn không để ý tới vì hắn giải thích nghi hoặc. Hắn lại quay đầu nhìn hướng không trung chỗ đạo kia thiên hà. Không, đây không phải là một đạo thiên hà, đó là một đạo kiếm quang. Là một đạo ẩn chứa kiếm đạo cực hạn áo nghĩa kiếm quang. Lấy Lâm Thần nhãn lực, một cái liền nhận ra, kiếm này chỉ riêng không tại vị diện này, thật giống như là tại cái khác vị diện một vị kiếm tiên một kiếm chém ra, kiếm ý nhìn qua tầng tầng bình chướng, chết xạ đến đây phương thế giới. Nên là cỡ nào kiếm tu mới có thể chém ra kiếm này? Chương 439, Phượng huyết thần kim chương 439, Phượng huyết thần kim kiếm quang to lớn, phóng ánh chói mắt, khiến người khó mà nhìn thẳng. Cao buông xuống thiên vũ, chí thuần đến chính, tản ra huy hoàng thiên uy, phảng phất muốn xé rách thương khung, xuyên thủng cả côn. Kiếm khí thành bên trong, tất cả tu sĩ đều là cuồng nhiệt mà nhìn xem đạo kiếm con này. Trên đời này lại có dạng này kiếm. Lâm Thần cũng là nhịn không được trong lòng sợ hãi thán phục. Cường đại như thế kiếm quang đã đạt đến kiếm đạo đỉnh phong cảnh giới, xưng là kiếm cực hạn đều không quá đáng. Kiếm quang treo ở trời cao bên trên, Lâm Thần ngưng tụ thị lực, tính toán xem thấu hắn đến từ nơi nào. Hắn bây giờ trong cơ thể mở ra một phương tiểu thiên địa, đi ra khác loại nói, đối không gian cực kỳ mất cảm. Hắn khiếp sợ phát hiện, đạo kiếm quang này lại hình như không tại cái này chiều không gian một dạng, nhìn thấy trước mắt chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi. Có thể một đạo hình chiếu liền có dạng này vĩ lực, vậy bản thể nên cường hãn thành bộ dáng gì? Cong, kiếm quang phía dưới, kiếm khí thành đầu vô số trôi cổ kiếm, tắm rửa kiếm quang. Vô chủ văng lên. Tại đạo kia thần bí kiếm quang quần quận kiếm ý tầm bộ phía dưới, những này cổ kiếm kiếm khí càng thêm trong suốt, thân kiếm cũng biến thành càng thêm cứng cỏi. Thì ra là thế. Lâm Thần giờ mới hiểu được vì sao đầu tường những này cổ kiếm có thể chống cự sức mạnh của tháng năm, truyền thừa lâu như thế, những này cổ kiếm từ kiếm quang bên trong hấp thu năng lượng, thu được tân sinh. Mà hắn không biết là, làm đạo kiếm quang này xuất hiện mấy mắt, kiếm khí thành xung quanh 10 vạn dặm bên trong, tất cả ma vật như bị điên liều mạng chạy trốn, tựa hồ chậm một chút liền muốn chết. Kiếm quang phía dưới, có không ít kiếm tu ngưng thần tinh khí, tìm hiểu kỹ càng kiếm ý. Thỉnh thoảng có kiếm tu nộ có chỗ đến, trên thân kiếm ý tăng gọn. Ước chừng có không đến thời gian một chén trà, kiếm quang chậm rãi tiêu tán, thiên vũ ở giữa lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đông đảo kiếm tu như ở trong mộng mới tỉnh, cùng nhau cúi đầu, đối với trên tường thành kiếm tu Tiêu Giao gửi tới lời cảm ơn, đa tạ Tiêu Giao sư huynh. Tiêu Giao đối với đông đảo kiếm tu ôm quyền hoàn lễ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bên cạnh Từ Hướng cái này mới tiếp tục dẫn đầu mọi người đi lên phía trước, trên mặt hắn ý nguyên tràn đầy khó nén vẻ kích động, Tiêu Giao sư huynh thật sự là lợi hại, lại thật dẫn động tạo hóa kiếm như thế, cường tráng ngứa cường tráng ư. À, Lâm tiền bối, ngài khả năng không hiểu rõ lắm cái này tạo hóa kiếm, đây là ta kiếm khí thành đối cái này thần bí kiếm quang xưng hô. Từ Hướng giải thích cặn kẽ, muốn nói tỉ mỉ cái này tạo hóa kiếm, vậy thì có đến Hàn Nguyên, hẹn sao là 7 vạn năm trước, tình huống cụ thể đã không thể thi, lúc ấy kiếm khí thành người sáng lập cảnh hữu tiên tổ cùng tà ma tại cái này đại chiến, sinh tử tồn vong thời khắc, hắn vậy mà dẫn động kiếm này chỉ riêng xuất hiện, một lần hành động trọng thương tà ma, về sau hắn lại lĩnh hội kiếm này, một lần hành động vào thần vương cảnh, đồng thời căn cứ nơi đây, thành lập kiếm khí thành, cái này mới vì ta linh giới tu sĩ giữ lại một khối tinh thổ. Một đoàn người vừa đi vừa nói, khiến Lâm Thần đối kiếm khí thành tình hình chung có cái hiểu rõ. Có từ hướng dẫn đường, rất nhanh liền làm xong các hạng thủ tục. Lâm Thần bối, ngài nếu là tìm thân, có thể đi thiên cơ các tìm đòi. Từ hướng cuối cùng nói. Lâm Thần cười gật gật đầu, cùng Lục Kiên đám người lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, liền tự mình rời đi. Chỉ là hắn quên đi Lâm Hiểu áo lót lực sát thương, mới vừa đi tới trên đường không bao lâu, liền có lạ lẫm nữ tu trước đến bắt chuyện. Cái này để hắn trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Vì ngăn ngừa nhiều chuyện, hắn đi đến không người nơi hẻo lánh, hoán đổi thành Lâm Thanh áo lót, đỉnh lấy cái này bình thường dung mạo, nháy mắt liền lại không có người phản ứng. Hắn không có chậm trễ thời gian, trực tiếp hỏi trong thiên cơ các phương hướng, đi tới một chỗ cao ngất lầu các phía trước. Bây giờ cách Thương Lan Minh Châu nói tới hôn kỳ còn sót lại 10 ngày tà hưu, ta phải mau chóng tìm tới bọn họ mới được. Trên mặt hắn hiện lên một tia lo âu, vừa bước một bước vào cái này thiên cơ các bên trong. Cái gọi là thiên cơ các, nghiệp vụ rất tạm, chủ yếu là kinh doanh chút tình báo buôn bán, tin tức xử lý công tác, cũng sẽ dấn thân một chút lái buôn loại hình công việc. Lâm Thần nói rõ ý đồ đến, rất nhanh liền bị đưa đến một cái đơn độc tiểu động thiên bên trong. Đây là một chỗ xung quanh ước chừng trăm dặm bí cảnh, núi cao nguy nga, nước chảy róc rách, kỳ thạch khắp nơi trên đất, linh hoa phiêu hương. Trong mật thất, Lâm Thần đi thẳng vào vấn đề, ta lần này tới là nghĩ tìm kiếm Thương Lan nhất tộc thông tin, không biết quý các có thể hay không tiếp nhận. Trước mặt là một cái để râu dê khôn khéo lao giả, hắn nuốt nuốt tròm râu trầm tư bên dưới, tộc này ngược lại là có chỗ nghe thấy, tiền bối muốn cái gì thông tin? Toàn bộ. Lâm Thần từ tốn nói, kiếm khí thành bên trong, chủng tộc đông đảo, nhân số ước vạn, lại phân tán tại từng cái đầu tiên, tra tìm, xác thực có chút khó khăn. Lão giả trên mặt hiện ra vẻ lằng khó. Lời này cũng là không giả, hậu thổ động thiên bất quá là xếp hạng trung du thế lực, vị trí không gian chính là thiên nguyên tinh vực mấy lần còn lớn hơn, huống chi là kiếm khí thành chỗ này lập thế thần đỉnh. Trước mắt chỗ này cử thành, chỉ tương đương với là tiền tuyến phòng tuyến, tại phía sau phân tán các loại bí cảnh, lớn nhỏ động tiên chờ. Bất quá, Lâm Thần lại nghe ra lão giả này lời nói bên ngoài ý tứ, không có ở ngoài thêm tiền hai chữ. Bạch. Lâm Thần vung tay lên một cái, một khối to bằng đầu nắm tay màu đỏ kim loại xuất hiện tại trên bàn. Kim loại bên trên chảy xuôi chí dương chi khí tức, mặt ngoài óng ánh chấn bóng. Phảng phất đỏ ạ gạt đồng dạng, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, có đạo văn tại trên không bay lượn, lúc thì hóa thành chu tước, lúc thì hóa thành hỏa diễm, thoạt nhìn huyền ảo dị thường. Đây là chòm râu dê lão giả, hai mắt thích chặt, toát ra vẻ kinh nghi. Phượng huyết thần kim, hắn nhận ra truyền thuyết này bên trong thần vật. Phượng huyết thần kim chính là thần cấp quái vật, chỉ có hậu thổ động thiên, côn luân động thiên chờ số ít mấy cái động thiên chế tạo, chính là chế tạo thần khí chủ vật liệu một trong. Nhưng đối với kiếm tu đến nói, cái này kim loại còn có lệ kiếm công hiệu, có thể tăng lên bản mệnh kiếm phẩm giai, là rất nhiều kiếm tu tha thiết ước mơ chi bảo vật. Đây là tiền đặc cọc. Lâm Thần nâng chén trà lên, tinh tế thưởng thức một cái. Ai nha, tiền bối, ngài nhìn ngài chỗ này, tốt, tiền bối cứ việc yên tâm, trong vòng 3 ngày, à, không, 2 ngày, nhất định đem tất cả tình báo đưa đến. Chòm râu dê lão giả thái độ 180 độ chuyển biến, cười đến lông mày đều muốn bay lên. Hắn nhiệt tình cho Lâm Thần rót nước trà, ánh mắt lại một mực liếc nhìn một bên Phượng huyết thần kim. Tiếp xuống 2 ngày, Lâm Thần liền chỗ nào cũng không có đi, liền tại cái này bí cảnh bên trong một chỗ trạch viện bên trong chờ thông tin. Hắn thừa dịp thời cơ này, đem hậu thổ động thiên bên trong chân tàng tình báo tìm ra nghiên cứu. Đối toàn bộ linh giới cùng kiếm khí thành lịch sử có rõ ràng hiểu rõ, che lấp ở trước mắt sương mù dày đặc cuối cùng tiêu tán rất nhiều. Linh giới tồn thế xa xưa, đã từng đúng là một mảnh có yên vui. Hậu thổ động thiên tại linh giới tiền thân, nghe nói chính là một vị tiên nhân đạo tràng. Mấy chục vạn năm đến linh giới chiến hỏa nhộn nhịp, cho dù là hậu thổ động thiên cũng gặp phải mấy lần đại loạn, tình báo có nhiều rơi mất, Lâm Thần khắp nơi chắp vá, cắt giảm một chút không hợp lý địa phương, từng bước trải vớt ra một đầu tương đối rõ ràng mạch lạc. Tiểu viện thanh lưu, từ gương mà mịt, Lâm Thần thả ra trong tay bút lông, nhìn xem trên giấy văn tự, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có phong lôi kích đãng. Trong lúc nhất thời có ngàn vạn cảm khái. Chương 440, gió mát ven hồ chương 440, gió mát ven hồ hẹn hơn 200 ngàn năm trước, linh giới vị cuối cùng tiên vương không biết sao, tập kết linh giới đứng đầu chiến lược về sau, khống chế chiến xa viễn chinh vực ngoại, trước lúc rời đi, làm rất nhiều bố trí, một loại trong đó chính là vạch ra 36 độc tiên, 72 phúc địa, đồng thời lấy vô thượng vĩ lực đem từ linh giới bên trong cắt chém mà ra, che giấu. Những này động thiên tại về sau tháng năm dài đằng đẵng bên trong trước sau như thế, hậu thổ động thiên chính là một trong số đó. Vị này tiên vương làm chính là Hạo Dương tiên vương. Lâm Thần nhớ tới tại Vô Tâm Thần Vương trong trí nhớ nhìn thấy cái kia to lớn cao ngạo nam tử, lúc ấy Hạo Dương Tiên Vương xác thực nói hắn đem Viễn Trinh vực ngoại. Hạo Dương Tiên Vương Viễn Trinh vực ngoại phía sau không đến 3000 năm, linh giới liền bộc phát đại loạn, có liên tục không ngừng dị tộc từ vực ngoại xâm nhập linh giới, song phương bộc phát đại chiến, sử xưng di tộc loạn. Di tộc. Vị kia đồng hương phủ tiên từng nói qua cẩn thận di tộc, hiện tại xem ra nhân tộc di tộc tại mấy chục vạn năm trước liền có huyết ỉu. Hẹn trước 20 vạn năm đến trước 8 vạn năm ở giữa, toàn bộ linh giới loạn thành một đoàn, di tộc loạn về sau, lại có hung tộc loạn thế, cổ ma sống lại chờ hạo kiếp phát sinh. Cái này hơn 10 vạn thời kỳ, là linh giới nhân tộc trong lịch sử hắc ám nhất một đoạn thời gian, sở dĩ nhân tộc còn không có diệt vong, toàn bộ nhờ 12 lớn thần vương tại chống đỡ. Bình quân mỗi một vạn năm liền có một vị đỉnh cấp thần vương xuất thế, liên tiếp 12 vạn năm, đời nào cũng có thần vương lên, hậu thế gọi là 12 cứu thế thần vương. Trong đó vô tâm thần vương chính là trong đó vị thứ ba thần vương. Dạng này thời gian mãi đến 7 vạn năm trước, đột có một ngày, có quỷ dị nhất tộc giết xuyên tinh lộ đột kích, linh giới bên trên người người cảm thấy bất an, có rất nhiều bí ẩn mấy chục vạn năm đầu tiên bị bắt được đồng thời đổ sát, thời khắc mấu chốt phù tiên hoành không xuất thế, một lần hành động dẹp tiên đến, liền làm mọi người tưởng rằng hắn đem dẫn đầu nhân tộc thu phục linh giới lúc, hắn lại đột nhiên biến mất, nguyên nhân đến nay không biết. Vạn hành hắn biến mất phía trước, diệt sát tất cả lợi hại ma vật, đánh đến di tộc, hung tộc, cổ ma tị thế không ra. Nhân tộc một lần thu phục linh giới rất nhiều mất đất, mơ hồ có phục hưng chi tượng, kiếm khí thành liền xây dựng ở thời kỳ này. Cái này về sau, linh giới bên trên có gần tới hơn 5000 năm an ổn phát triển thời gian, mãi đến có một ngày minh tộc đột kích. Tại mấy vị minh đế dẫn đầu xuống, trung trung điệp điệp minh tộc đại quân, quét ngang tất cả thế lực, đồng thời tại linh giới trung tâm thành lập đỏ tươi đế quốc, thu nạp hung thú, di tộc, cổ ma trở. Tốt tại trải qua mấy ngàn năm sinh sôi sinh sống, tăng thêm phủ tiên lưu lại nội tình, lại có mấy đại ẩn bí động ngày liên tiếp xuất thế, thời gian này nhân tộc đã khó khăn lắm có ngăn cản lực lượng, song phương cái này một tá chính là vài bản năm, cho tới hôm nay. Lâm Thần nhẹ nhàng khép sách lại cuốn, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem ngoài cửa sổ. Từ 20 vạn năm trước, phương này linh giới liền rơi vào chiến loạn ở giữa, máu cùng hận tràn ngập tại toàn bộ dòng sông lịch sử bên trong, ở trong đó có bao nhiêu hào hùng, lại có bao nhiêu anh liệt, nhưng không thể lay động chính là, nhân tộc cùng đỏ tươi đế quốc cầm đầu ma vật sớm đã kết thành tử thủ. Trận chiến tranh này chỉ có một phương khắc triệt để diệt tuyệt mới có thể kết thúc. Theo trang sách lật qua lật lại, ngắn ngủi 2 ngày rất nhanh vượt qua. Không đề cập tới thiên cơ các tròm dâu dê quản sự cầm tới một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân phượng huyết thần kim, chấn kinh đến nói không ra lời, Lâm Thần lấy ra ngọc giản, kỹ càng đọc về sau, lại hỏi trong tình huống cụ thể. Liền lóe lên một cái rồi biến mất. Kiếm khí thành bên trong, đi xa mấy chục vạn dặm, có một chỗ hồ lớn. Hồ này tên là Gió Mát Hồ, hồ bờ đông có một chỗ thôn xóm diện tích không lớn, chỉ có 30-50 hộ. Bây giờ, chính vào nửa đêm, có tinh quang rải rác trong hồ, hồ nước có chút dập dờn, giống như mảnh vàng vụn, bên bờ mấy chiếc thuyền đánh cá có chút chập chờn, côn trùng kêu vang kèm theo sóng nước âm thanh liên tục không ngừng, lộ ra nơi đây càng thêm tĩnh mịch. Tại bên bờ một chỗ núi sóng bên trên, có một cái ước chừng 13-14 tuổi thiếu niên, giờ phút này điên lặng như tờ thời khắc, hắn lại tại một người trộm cắp lợi quyền. Thiếu niên thoạt nhìn rất là gầy gò, gò má lõm, màu da đen vàng, tóc khô khan như bồng cỏ, chỉ có một đôi mắt giống như hàn tinh, sáng ngời có thần. Luyện quyền thức cổ pháp nặng nghề, bản lĩnh vững chắc, một quyền đánh ra mơ hồ có gió giống thanh âm. Chỉ bất quá chỉ đánh không đến trăm quyền, thiếu niên liền thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm trên thân áo vải, hiển nhiên là trong cơ thể khí huyết lực lượng không đủ để chống đỡ hắn tiếp tục. Hắn lơ đễnh, tiếp tục giáng chống đỡ lên quyền, nhưng chưa từng nghĩ cả người một trận ngất, lại té ngã trên đất. Hắn dãy rủa lấy đứng dậy, tay vươn vào trong ngực, mò ra một bình đan dược. Bình ngọc tản ra nhàn nhạt linh quang, chất liệu chân quý, không giống như là dạng này một cái nghèo khổ làng trài thiếu niên có khả năng có đồ vật. Thiếu niên nhìn xem bình ngọc kinh ngạc mà người, nửa ngày về sau, hắn nhịn không được mở ra nắp bình, đổ ra một viên tản ra nồng đậm khí huyết lực lượng đang dược. Hắn nhẹ nhàng ngửi một cái, một cỗ mãnh liệt như muốn nuốt vào xúc động từ nội tâm chỗ sâu dâng lên, chỉ bất quá hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, hung hăng lắc lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia thống khổ, lại lập tức đem trong tay đan dược ném ra thật xa. Đan dược lăn xuống đầy đất, thiếu niên lại như ở trong mộng mới tỉnh, sửng sốt một chút về sau, liền vội vàng đứng lên. Sắp tán rơi xuống khắp nơi đan dược từng cái tìm về, hắn không yên tâm kiểm lại mấy lần, xác định đan dược đều ở phía sau, mới thở dài nhẹ nhõm. Đem đan dược cẩn thận từng ly từng tí thiếp thân cất kỹ, thiếu niên trong lúc nhất thời buồn từ tâm đến, lại ô ô khóc lên. Khóc lóc, thiếu niên phát giác được khác thường, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái khí chất ôn nhuận, sáng tỏ trong suốt tu sĩ trẻ tuổi, đang lặng lặng nhìn xem hắn. Thiếu niên dùng tay lung tung lau lau nước mắt, cảnh giác nhìn trước mắt lạ lẫm tu sĩ. "Tiền bối, không biết ngài có chuyện gì?" Thiếu niên lễ phép mở miệng, căng cứng bắp thịt biểu hiện ra hắn chân thật cảm xúc. Người tên là gì? Lâm Thần mở miệng. Liên tại ngày hôm qua, hắn từ thiên cơ các thu được thương lan tộc người tình báo, biết có người ở nơi này, cho nên toàn lực chạy đến, vừa vặn nhìn thấy vừa rồi một màn kia. Tiền bối, ta là Thương Lan Thanh An. Thương Lan Thanh An. Lâm Thần yên lặng lặp lại một cái tên này, tiếp lấy lại hỏi, Thương Lan Minh Châu là gì của ngươi? Minh Châu tỷ tỷ. Thiếu niên đột nhiên mở to hai mắt, hắn nguyên bản có chút sợ hãi, thế nhưng nghe đến Lâm Thần nâng lên Thương Lan Minh Châu về sau, cả người giống như sủ lông tuổi nhỏ sư trầm giọng nói, không biết tiền bối là ai, vì sao đến đây? Cảm nhận được Thương Lan Hạo Nhiên phòng bị cùng ý, hắn cười cười, nói: "Ta tên Lâm Thần, tính xuống hẳn là ngươi Thế Thúc." "Lâm Thần? Thế Thúc?" Thương Lan Hạo Nhiên hơi nghi hoặc một chút. Lâm Thần không nói thêm gì, chỉ là đem Thương Lan Minh Châu viết cho hắn tin đưa cho Thương Lan Thanh An, "Tỷ tỷ ngươi sự tình ta đã biết." Thương Lan Thanh An tiếp nhận thư nhìn kỹ, hắn từng gặp Thương Lan Minh Châu chữ, tự nhiên nhận ra. "Ngươi thật là Thế Thúc." Thiếu niên tràn đầy kinh hỉ. "Không thể giả được." Nhìn thấy Thương Lan của người, Lâm Thần cũng là từ đáy lòng vui vẻ. "Thế Thúc, còn mời mau cứu Minh Châu tỷ tỷ." Thương Lan Thanh An đột nhiên nghĩ đến cái gì, trực tiếp hướng về Lâm Thần quỳ xuống. Chương 441, thư nhà chống đỡ vạn kim chương 441, thư nhà chống đỡ vạn kim Lâm Thần nhẹ nhàng đem Thương Lan Thanh An nâng đỡ, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, "Tỷ tỷ ngươi sự tình ta đã biết, tự nhiên sẽ không quản, ngươi không cần lo lắng." "Có thể là..." Nghe Lâm Thần nói như thế, Thương Lan Thanh An ngược lại có chút do dự. "Ngươi là muốn nói, đối phương chính là kiếm khí thành tứ đại kiếm mạch một trong tiết gia, không nghĩ ta đi chịu chết." Thiếu niên túi đầu không nói, xem như là chấp nhận. "Ha ha ha ha, không cần lo lắng, tất nhiên ta tìm được các ngươi." ta lại là trưởng bối, đương nhiên sẽ không cho phép nhịn ngươi bọn họ lại bị ức hiếp. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp, ngươi thích luyện quyền. Thương Lan Thanh An gật gật đầu. Hắn lập tức vừa xấu hổ dây dứt mà cúi thấp đầu, mở miệng nói, bất quá vãn bối tư chất ngu dốt, làm sao cũng luyện không tốt. Lâm Thần cười ha ha một tiếng, Thanh An, chớ có tự coi nhẹ mình, tỷ tỷ ngươi chưa nói với ngươi, ngươi chính là Thương Long Thánh Thể, là tuyệt giai luyện võ bại hoại. Tiền bối, đây là thật. Tỷ tỷ chưa hề nói qua. Thương Lan Thanh An có chút kinh hỉ, cho tới nay, hắn đều cho rằng chính mình là cái phế vật. Vô luận như thế nào luyện quyền đều luyện không tốt, mà còn không quản hắn dùng bao nhiêu thiên tài địa bảo, đều không có bất kỳ phản ứng nào. Thương Lan tộc bây giờ bất quá chỉ còn lại hơn 100 người, vật tư vốn là thiếu thốn, hắn chiếm dụng đại lượng vật tư lại vẫn chỉ là vũ phu cảnh, làm sao không ấy nấy. Xem hiểu thiếu niên tâm sự, Lâm Thần cười nói, Thương Long Thánh Thể được xưng là linh giới đệ nhất võ đạo thể chất, tỷ tỷ ngươi không nói cho ngươi, đại khái là bởi vì cái này thể chất đặc biệt nhất, tu hành trong đó cần rộng lượng thiên tài địa bảo để kích thích tiềm lực. Đối với Thương Lan tộc đến nói đây chính là cái hang không đáy, đoán chừng là sợ ngươi lòng sinh tuyệt vọng sinh ra quá nhiều a, bất quá không sao, tất nhiên ta đến, không bằng ngươi liền bái ta làm thầy, để ta tới dạy bảo. Ngươi? Thương Lan Thanh An trong lúc nhất thời bị rất nhiều thông tin đập có chút chóng mặt, trong lòng hắn suy nghĩ hỗn loạn, cuối cùng hóa thành một câu nghi vấn, tiền bối cũng hiểu quyền pháp. Hả? Lâm Thần sững sờ, tuyệt đối không ngờ rằng Thương Lan Thanh An sẽ như thế hỏi. Hắn nhịn không được cười ha ha hai tiếng, sau đó mặt hướng hồ lớn, bày ra quyền giá. Hắn chậm chạp huy quyền, vô tận quyền ý tại quyền thế ở giữa chạy xuôi, nhìn kỹ, đây chính là Thương Lan phá giới quyền. Vâng. Lâm Thần một quyền đánh ra, kinh thiên quyền ý hướng về hồ lớn bay đi, to lớn một thanh âm vang lên, bắn bay bọt nước vô số. Thương Lan Thanh An sâu sắc bị một quyền này rung động. Hắn có khả năng cảm nhận được, Lâm Thần cũng không có điều động khí huyết lực lượng, chẳng qua là quyền ý bản thân tác dụng, liền có cái này khai sơn chi uy lực. Sư phụ, xin nhận đồ đệ cúi đầu. Thương Lan Thanh An trực tiếp quỳ xuống, trung điệp hướng về Lâm Thần hành đại lễ. Lâm Thần lần này không có cự tuyệt, thản nhiên nhận cái này thi lễ. Từ đó, hắn liền có cái thứ nhất đồ đệ. Thanh An, Thanh An, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, còn lại Thương Lan tộc người bị cái này động tinh khổng lồ bừng tỉnh, nhộn nhịp bay tới xem xét tình huống. Mắt thấy Thương Lan Thanh An chính hướng về một cái xa lạ tu sĩ lễ bái, không khỏi lại kinh hãi vừa nghi. Thương Lan Thanh An mắt thấy tộc nhân đến đây, vội vàng hướng về bọn họ hưng phấn hô to, tộc trưởng, trưởng lão, là Lâm Thế Thúc đến rồi. Trong thôn lớn nhất trong trạch viện, tất cả tộc nhân chật ních vì lạ. Cầm đầu là tên ước chừng hơn 500 tuổi luyện hư tu sĩ, cũng là nơi đây tu vi cao nhất người, Thương Lan Hoành Lưu. Lâm tiền bối, ta gặp qua ngươi. Thương Lan Hoành Lưu nhận nghiêm trọng nói tổn thương, bây giờ bất quá 500 tuổi liền đã là tóc bạc phơ, mặt mũi nhăn nheo, hắn mở miệng kinh người, ta xem qua chân dung của ngươi. Lâm Thần là lấy diện mạo thật sự đến đây, cho nên hắn mới nhận biết. Nhớ tới trăm năm trước hình ảnh, hắn nhịn không được thổn thức không thôi. Lúc ấy Thương Lan linh tộc đối mặt ma vật trùng điệp vây khốn, vật tư mệt mỏi, các loại linh dược cũng bị ma khí ô nhiễm, gần như đến núi nước nặng tận chi địa. Lúc này, một tòa yên lặng thật lâu độ giới linh bản đột nhiên có phản ứng, song phương thành lập liên hệ về sau, càng là tại trăm năm nội nguyên nguồn gốc không bị mất đến rộng lượng vật tư, cái này mới làm cho thế hệ tuổi trẻ tu sĩ con đường tu hành không có đoạn tuyệt, hắn chính là người được lợi một trong. Lâm tiền bối, ta Thương Lan tộc khổ a. Thương Lan Hoành Lưu nói lên chuyện cũ, nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Trăm năm trước, ta Thương Lan giới bị công phá, tộc trưởng Thương Lan linh trạch dẫn đầu chúng ta cùng ma vật tử chiến. Đồng thời liều mạng mở ra lỗ hổng để chúng ta những người tuổi trẻ này chạy trốn, mà chính mình lại kiệt lực chết trận. Những năm này chúng ta hoảng sợ như chó nhà có tang, gặp phải đạo phỉ bị đánh tan, phía sau lại bị giao hảo thế gia đâm lưng, cướp đoạt đi đại lượng công pháp cùng bảo vật, cuối cùng toàn bộ nhờ trưởng công chúa Thương Lan Minh Châu dẫn đầu chúng ta đám người này đi tới cái này kiếm khí thành, mới có mấy năm này ngày tháng bình an. Nhưng ai biết nàng không biết tại sao lại bị Tuyết Gia kiếm tử nhìn chúng, muốn cường cưới làm thê. Nói đến đây, Thương Lan Hoành Lưu đã là lên cơn giận dữ. Hắn nếu là thật lòng muốn cầu hôn thì cũng thôi đi, có thể hắn rõ ràng là đem ta Thương Lan tộc xem như đồ chơi, lần này vậy mà cùng một chỗ lấy ba vị nữ tu, càng khiến người ta phẫn hận là trong nhà hắn đã có chín mặc cho thế tử. Chết tiệt, khinh người quá đáng. Ô ô ô. Thương Lan Hoành Lưu một lời nói, chọc cho trong chàng mọi người hoặc tức giận, hoặc khóc thét, loạn thành một bầy. Hồ Lâm Thần sớm đã từ thiên cơ các tình báo bên trong thu được cái này một tin tức, có thể là bây giờ lại lần nữa nghe, vẫn là phẫn nộ đến cực kỳ. Hắn trầm giọng nói, chư vị yên tâm, Linh Trạch đạo huynh cùng ta tình ý sâu nặng, ta cùng Thương Lan nhất tộc quan hệ tâm đầu ý hợp, chư vị sự tình chính là ta sự tình, ta tự sẽ vì mọi người làm chủ. Sau đó, hắn tỏa ra ngộ đạo năm cấm khí tức. Thương Lan mọi người cảm nhận được to lớn khí thế kinh khủng, thế mới biết, trước mắt vị này cố nhân cũng không có nói khoác lác. Lâm tiền bối, ta thực sự là không biết nói cái gì cho phải. Trăm năm trước, chúng ta cũng đã chiếm ngươi quá nhiều tiện nghi, Linh Trạch tộc trưởng thường nói có lỗi với ngươi, nghĩ không ra trăm năm về sau, chúng ta chẳng những không có cho ngươi cái gì trợ giúp, ngược lại lại đem ngươi liên lụy đến như thế lớn nhân quả bên trong. Thương Lan Hoành Lưu ấy nấy không thôi. Lời này nhưng là bất công. Lâm Thần khẽ mỉm cười, ai nói các ngươi không có đã cho ta đồ vật, các ngươi đã cho ta rất bảo vật chân quý. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn một lần nữa lấy ra Thương Lan Minh Châu cho hắn lá thư này, đồng thời đem để lên bàn. Chư vị, thư nhà chống đỡ và kim. Chương 442, Thương Lan Minh Châu. Chương 442, Thương Lan Minh Châu. Kiếm khí thành mặc dù diện tích rộng lớn, thế nhưng thu nạp linh giới các tộc, lại là nhân tộc đại bản doanh một trong, đại bộ phận địa phương đều có vẻ hơi chen chúc. Tại cái này tấp đất tấp vàng địa phương, duy chỉ có 4 cái địa phương ngoại lệ. Đó chính là tứ đại kiếm mạch, vị trí kiếm ở tại hậu thổ động thiên. Trong tình báo, kiếm khí thành có tứ đại kiếm mạch, Lữ gia, Tiêu gia, Thẩm gia, Tuyết gia, cái này bốn mạch địa vị hiển hách nhất, cũng là kiếm khí thành thực tế người cầm quyền. Bảy vạn năm qua, tứ đại kiếm mạch cầm đầu kiếm thần điện tổng quyết kiếm khí thành sự vụ lớn nhỏ, có thể nói tứ đại kiếm mạch so với rất nhiều động tiên linh tộc đều muốn địa vị cao thượng. Tuyết Hận Tiên Cư là một chỗ nằm ở hư không bên trên bí cảnh, chính là bốn mạch một trong Tuyết gia nguyên quán chi địa. Chỉ chỗ này bí cảnh, chính là mấy trăm cái thiên nguyên tinh lớn nhỏ. Có thể như thế lớn địa phương, vẹn vẹn sinh hoạt Tuyết thị thân tộc không hơn trăm bạn người. Đại bộ phận tuế nguyệt bên trong, Dựa Hận Kiếm ở đều rất yên tĩnh, gần chút thời gian, bởi vì Tuyết gia kiếm tử Tuyết Thừa Chí đại hôn, bốn phương tân khách trước đến chúc mừng, cái này mới có mọi người khí. Tại bí cảnh bên trong một chỗ trong trang viên, một cái dung nhan tuyệt thế, khí chất quặng quẽ nữ tử, đang ngồi ở phía trước cửa sổ khẽ vuốt đàn ngọc. Đàn ngọc cổ kính, có nhiều mài mòn, nếu là có hư nhất tông tu sĩ ở đây, là có thể nhận ra thanh này cổ cầm cùng tông môn bên trong chấn tông nói bảo phục hy phục ma cầm giống nhau như lúc. Tiếng đàn ai tuyệt, như khóc như kể, chọc người đứt ruột. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, lay động minh cầm người mái tóc màu xanh nước biển, kích thích dây đàn ngón tay ngọc nhỏ dài cũng tại lúc này dừng lại một cái động tác sau cùng. Cổ cầm khí linh huyễn hóa thành lớn tuổi chút linh hoạt kỳ ảo nữ tu xuất hiện tại nữ tử sau lưng, nàng yên lặng nhìn xem nhà mình chủ nhân bất lực cô đơn bóng lưng, không khỏi đau lòng. Vừa rồi tiếng đàn mê man bất lực, tại Thương Lan Minh Châu đạo ý phía dưới, so mùa đông tuyết còn muốn băng lãnh thế lạnh. Minh Châu, nếu là khó chịu trong lòng, có thể cùng ta nói một chút. Khí linh Lam Lan mở miệng. Ta không có việc gì, Lam tỷ. Chỉ là có chút nhớ nhà. Thương Lan Minh Châu âm thanh thanh linh êm tai, tựa như là linh ngọc kêu khẽ. Nàng không có chờ Lam Lan trả lời, hỏi tiếp, Lam tỷ, ngươi có thể từng nhớ nhà, nghĩ cái kia thiên nguyên tinh vực. Khí linh Lam Lan khẽ giật mình, suy nghĩ của nó không khỏi tung bay đến hơn 100 năm trước. Hơn 100 năm trước, nó bị Lâm Thần thông qua độ giới linh bản mang đến Thương Lan giới, trước đó, đối phương cởi đối với nó nói, cho ngươi tìm đáng yêu tiểu chủ nhân, phải thật tốt theo nàng nha. Đi tới Thương Lan giới về sau, nó bị xem như tuổi tròn lễ đưa cho Thương Lan Minh Châu. Những năm gần đây, nó một đường bồi bạn Thương Lan Minh Châu lớn lên, tu hành, lại cùng nhau kinh lịch Thương Lan tục diện, khắp nơi đảo vòng, đối với nữ tử trước mắt này, nó là lại hiểu rõ bất quá. Minh Châu, đối với thiên nguyên tinh vực ta cũng không có cái gì ký ức, với ta mà nói, Thương Lan giới chính là quê quán, ngươi chính là thân nhân. Khí linh lời này ngược lại là không giả, nó tuy là phục hy phục ma cầm thế nhưng tại hối đoái thời điểm, bị Lâm Thần phò mạt ký ức, đã tương đương với hoàn toàn mới nói bảo. Lam tỷ, thật sự là ủy khuất ngươi, muốn theo ta cùng một chỗ khốn tại cái này rửa hận kiếp ở. Đứa nhỏ ngốc, ngươi ta vốn là một thể, chớ có lại nói bực này lời nói. Khí linh oán trách nói, là, tỷ tỷ, chỉ là ngày mai về sau, ta liền muốn gả cho Tuyết gia kiếm tử, tương lai làm sẽ như thế nào, ta cũng không biết. Ta đang nghĩ, chờ hôm nay trong tộc người tới, liền đem ngươi giao cho bọn họ, cũng tốt để tránh ngươi. Ông. Đúng lúc này, Thương Lan Minh Châu trong ngực một cái linh xoắn ốc chấn động, nàng lấy ra về sau, bên trong truyền đến Thương Lan thanh an âm thanh, tỷ tỷ, chúng ta đã đến rửa hận kiếp ở, ngươi mau ra đây. Thương Lan Minh Châu trên khuôn mặt lạnh lẽo, toát ra một vẻ ôn nhu tiểu ý xem ra là bọn họ đến, chúng ta đi nên một cái. Thương Lan Minh Châu bất quá là chân trước mới vừa đi tới viện tử bên trong, liền gặp trước mắt có mây khói lóe lên, xuất hiện 6-7 người. Trong đó Thương Lan Hoành Lưu, Thương Lan Thanh An đều là xuất hiện. Gặp qua trưởng công chúa, tỷ tỷ, hai phe đội ngũ xa cách từ lâu gặp lại, hết sức kích động. Thương Lan Minh Châu nhìn trước mắt tộc nhân, chỉ cảm thấy bọn họ yên lặng thật lâu mù mịt chi khí quét sạch sành sanh, mỗi người đều có một cỗ tinh thần phấn chấn, nhất là Thương Lan Thanh An, hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, tựa hồ biến thành người khác đồng dạng, tràn đầy kiên định. Nghĩ đến Tuyết gia từng đối với chính mình hứa hẹn, nói chỉ cần mình gả cho Tuyết Thừa Chí liền toàn lực che chở Thương Lan tộc người, bây giờ xem ra bọn họ coi như nói lời giữ lời. Cái kia như thế xem xét, chính mình hy sinh cũng coi như đáng giá. Minh Châu tỷ tỷ, ngươi mau nhìn đây là ai? Thương Lan Thanh An hưng phấn hô to, Thương Lan Hoành Lưu đám người tùy theo tránh ra một bước, lộ ra đứng tại sau cùng một tên thanh sam nam tu. Thương Lan Minh Châu nghi hoặc xem đi, chỉ thấy đối phương một thân áo xanh, khí chất ôn nhuận như ba tháng mùa xuân này, phiêu nhiên xuất trần giống như trên trời thắng, dám hỏi vị đạo hữu này là? Nàng mắt thấy này nhân sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc, lại rõ ràng biết chính mình chưa bao giờ thấy qua người này. A, là chủ nhân. Lam Lan gặp qua chủ nhân. Bởi vì hệ thống nguyên nhân, chỉ cần là Lâm Thần hệ thống hối đoái ra vật phẩm, đều có được cao nhất quyền hạn, cho dù là một lần nữa nhận chủ, cũng sẽ đem coi là chủ nhân. Cũng bởi vì đây, khí linh Lam Lan ngay lập tức liền nhận ra Lâm Thần. Chủ nhân, chẳng lẽ là? Thương Lan Minh Châu trong đầu hiện ra một cái tình cảnh. Tại nàng khi còn bé, nàng từng không chỉ một lần nhìn thấy phụ thân của mình, đối với một bức họa độc rót, hắn nhớ tới đặc biệt rõ ràng. Có một lần phụ thân hắn mừng rỡ như điên, một bên nâng ly, một bên lặp đi lặp lại lẩm bẩm một câu thơ, trong nước tổn chi kỷ, thiên ngai như lắng giềng. Ngài là Lâm Thế Thúc. Thương Lan Minh Châu đôi mắt đẹp rưng rưng, lại mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn Lâm Thần. Tại cái này một khắc, người trước mắt, tựa hồ cùng trong trí nhớ phụ thân dung mạo hợp hai là một. Minh Châu, là ta. Lâm Thần cũng là bùi ngùi mãi thôi, chính là nữ tử này, tại cái này trăm năm ở giữa nâng lên Thương Lan tộc nhất tộc, rõ ràng tiên phu tuyệt giai, thích hợp lấy nước nội đạo, lại vì tiết kiệm tài nguyên, lựa chọn rời đi đạo tu đi con đường. Cuối cùng lấy cầm nội đạo. Ô, Thế Thúc, ngài thật đến, phụ thân nếu là biết, nhất định đặc biệt vui vẻ. Thương Lan Minh Châu cũng nhịn không được nữa, nàng hai vai run run, có ánh nước mắt như mưa rơi xuống. Hô. Lâm Thần nghe vậy một cỗ bi ý xông lên đầu, hắn cưỡng chế bi thương chi tình, giả bộ trách cứ, Minh Châu, hôn nhân sự tình, cần từ trưởng bối làm chủ, sao có thể trò trẻ con. hôm nay liền theo ta cùng một chỗ từ hôn đi thôi.
Đúng, tỷ tỷ, từ hôn.
Lúc ấy chính là Tuyết gia bức bách cho ngươi, bây giờ có sư phụ tại, tự sẽ cùng ngươi làm chủ. Thương Lan Thanh An tức giận không thôi.
Thế thúc, Tuyết gia thế lớn, chúng ta làm sao có thể chống lại?
Đem ngài liên lụy đến việc này bên trong, là vãn bối sai.
Thương Lan Minh Châu có chút tự trách.
Minh Châu, không cần cân nhắc những này, ta lại hỏi ngươi một câu, ngươi là có hay không nguyện ý gả cho Tuyết gia, ngươi bằng bản tâm đáp lại.
Lâm Thần yên tĩnh mà nhìn xem Thương Lan Minh Châu.
Cái sau mặt lộ vẻ dãy rủa, trong lòng có ngàn vạn suy nghĩ dâng lên, nghĩ đến Tuyết gia thực lực sâu không lường được, nàng thấp thỏm lo âu, nếu như chính mình tự tuyệt, Thương Lan tộc liền vô cùng có khả năng tộc diệt ở đây, thế nhưng tại Lâm Thần bình tĩnh trong ánh mắt, nàng dần dần nhìn thấy chính mình tâm.
Thế thúc, Minh Châu không muốn.
Chương 443, Tứ đại kiếm mạch chương 443, Tứ đại kiếm mạch một tòa thành phong bên trên, biến thực linh mai, mai trên cây, hoa khai như thác nước, hoặc bạch như tuyết, hoặc rực như lửa, sáng lạn như dáng mây.
Một gốc cực kỳ ung tùm mai dưới cây, mới vừa cùng Thiên Luật kiếm, kiếm đạo đại hoạch tích lợi tiêu giao ngay tại đốt lô pha trà, khí tức linh hoạt kỳ ảo, bạch đi tung bay, kiếm ý cơ hồ ngưng là thật chất, có nhỏ bé kiếm quang tại quanh thân tung bay như tuyết.
Bá,
một tên nam tử xuất hiện tại đối diện, mày kiếm mắt sáng, đôi mắt thâm thúy, mái tóc dài màu đen bên trong xen lẫn mấy sợi tóc trắng, trong lúc biểu lộ có như không đau thương, giống như là treo một tấm thanh xương. Trên người người này mặc một bộ có thêu gợn nước màu xanh mực cẩm bào, phía trên khắc đầy huyền ảo đạo văn, nổi bật lên hắn giống như là một tên cô đơn quý công tử.
Tiêu Tiêu sư minh, không sai biệt lắm là lúc này rồi, chúng ta đi thôi.
Người vừa tới lên tiếng, thanh âm giống như là trong ngày mùa đông xa xa chuyển đến tiếng Trung, kiên nghị, nột ngạt, cô hàn.
Tiêu Giao nghe vậy cũng không nói lời nào, chỉ là ngẩng đầu, lặng lặng nhìn xem nam tử trước mắt, nhìn qua trên mặt hắn tan không ra yêu thương, không khỏi thở dài, ngọc trác, mấy ngày không thấy, trên người ngươi hàn ý nặng hơn, muốn bảo trọng thân thể nha.
Nói xong, đưa tay ra hiệu đối phương ngồi xuống, cũng bị hắn châm bên trên một chiếc trà nóng.
Thẩm Ngọc Trác nghe vậy, trên mặt hiện hiện một vẻ ý cười, giống như là trời đông giá rét bên trong giấy lên một thanh đống lửa, mặc dù nhỏ yếu, lại nhiều một tia ấm áp.
Tiêu Giao sư minh, chúng ta bốn người ở trong, ngươi thiên phú tối cao, mấy ngày trước cùng trời luật kiếm, dẫn tới tạo hóa chi kiếm hiện thế, ta thật vì ngươi vui vẻ, ta không so được Lữ sư minh đạo pháp tinh thâm, không bằng ngươi thiên tư siêu tuyệt, lại làm không được Tuyết sư đệ như thế vô tình, chỉ có thể chịu khổ mà thôi.
Tiêu Giao nhìn trước mắt u buồn nam tử, ánh mắt dường như vượt qua thời gian trường hà phía trên mê vụ, nhìn thấy đã từng cái kia tươi đẹp như lửa, tiêu sái tùy tiện thiếu niên.
Môi của hắn giật giật, lại không có mở miệng.
Không sao, Tiêu sư minh, những này chính là chúng ta số mệnh a.
Ta sớm đã tiếp nhận.
Thẩm Ngọc Trác, đương đại Thẩm gia kiếm mạch kiếm tử, vô số kiếm tu trong mắt tuyệt đỉnh thiên tài, đứng tại kiếm đạo cao phong ngộ đạo cao thủ, bây giờ lại lộ ra cực kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ.
Mà ngồi đối diện hắn Tiêu Giao cũng không có phản bác, dường như ở ngầm cho phép hắn thuyết pháp.
Nhàn nhạt hoa mai bay xuống, hai người nếu không nói, đợi đến một chén trà uống cạn, Tiêu Giao vung tay lên, hai người thân ảnh tiêu tán tại nguyên chỗ.
Tuyết Hận kiếm cư, hôm nay cực kỳ náo nhiệt, không chỉ là kiếm khí thành bên trong nhân vật có mặt mũi, cái khác động tiên bên trong cũng có không ít đại năng đến đây chúc mừng.
Tiêu Giao hai người trực tiếp xuất hiện tại sơn phong trước đỉnh nghỉ mát bên trong, nơi đây đã có một người mặc đạo bào, xúc lấy râu ngắn tu sĩ ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế đá. Hắn đang chuyên chú đọc lấy một bản đạo kinh, dưới ngọn núi trên quảng trường rộn rộn ràng ràng đám người cùng vô cùng náo nhiệt nhạc khúc âm thanh, chưa từng quấy rầy hắn mảy may.
Gặp qua Lữ sư minh,
Tiêu Giao cùng Thẩm Ngọc Trác cùng nhau cung kính đối với người này hành lễ,
mà có thể khiến cho hai vị này tiền tiêu như thế vui lòng phục tùng người, tự nhiên chính là bốn kiếm mạch đứng đầu Lữ gia đương đại kiếm tử Lữ Chính Nhất.
Ngồi đi.
Lữ Chính Nhất chỉ là tùy ý một chỉ, khiến hai người ngồi xuống, ánh mắt nhưng vẫn không có rời đi đạo kinh.
Tiêu Giao, Thẩm Ngọc Trác hai người liếc nhau một cái, đều có chút bất đắc dĩ.
Lữ Chính Nhất chuyên tâm nghiên cứu đạo kinh, Tiêu Giao đang nhắm mắt thể ngộ kiếm ý, Thẩm Ngọc Trác ngơ ngác ngắm nhìn núi xa, đình nghỉ mát bên trong yên tĩnh cùng chân núi náo nhiệt tạo thành trên lệnh rõ ràng.
Huyền Lôi Sơn thiên nữ tới.
Đột nhiên, lễ quan một tiếng to rõ hát chúc từ chân núi truyền đến, ngay sau đó nhạc khúc âm thanh lan truyền lớn.
Thẩm Ngọc Trác không tự giác bị hấp dẫn ánh mắt, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi xa có một nhánh đưa thân đội ngũ ngự phong mà đến, đội ngũ ước chừng ngàn người, có quý hiếm linh thú trở tràn đầy đổ cưới, bảo quang tứ tán, thanh thế to lớn.
Huyền Lôi Sơn 50 năm trước bị ma vật hủy diệt, gia chủ rất có thấy xa, sớm đem một mạch rời đến kiếm khí thành, cho nên nội tình phong phú.
Tiêu Giao thanh âm vang lên.
Huyền Lôi Sơn đưa thân đội ngũ đi vào chân núi đại điện quảng trường về sau, tại Tuyết Hận kiếm cư dẫn dắt hạ, ở bên trái dừng lại, xem bộ dáng là muốn chờ ba khu đội ngũ đến đông đủ về sau, sẽ cùng nhau cử hành điện lễ.
Tinh thần Hải Thiên nữ tới.
Không bao lâu, liền lại có một chi đội ngũ đến đây, này chi đội ngũ bất quá 3-500 người, đồ cưới nhìn xem cũng không nhiều, nhưng trong đội ngũ lại tồn tại rất nhiều cao thủ, nhất là cầm đầu hơn 20 người, đều là mi tâm có khắc tinh văn đại hán, khí tức sông tiêu, nội đạo tu vi không chút nào thêm trẻ lớp.
Ai, Tinh thần Hải cũng coi là truyền thừa lâu dài thế lực, tổ tiên chính là một tôn tinh linh thiên tôn, bất đắc dĩ tại 10 năm trước, bị Huyết Hồng Đế quốc công phá, hung thú tương liếu tàn sát Tinh thần Hải nhất tộc, lưu lại tộc nhân đến ta kiếm khí thành tránh họa đến nay.
Lữ Chính Nhất khép trang sách lại mở miệng.
Huynh trưởng, Huyết Hồng Đế quốc những năm này tìm kiếm bốn phương ẩn dấu độc tiên, công phạt chi thế càng ngày càng cháy mạnh, sợ là không lâu liền lại muốn khải hạo kiếp.
Tiêu Giao nhíu mày.
Hắn thân làm Tiêu Giao một mạch kiếm tử, tự nhiên biết rất nhiều bí mật, đủ loại dấu hiệu cho thấy Huyết Hồng Đế quốc sợ là phải có đại động tác.
Cái này sợ cũng là Tuyết sư đệ như thế cấp bách nguyên nhân.
Lữ Chính Nhất khẽ vuốt râu ngắn, trong giọng nói có chút buồn vô cớ.
Ngay tại Tinh thần Hải đội ngũ đến vị trí chỉ định không lâu, lễ quan lần thứ 3 hát chúc, Thương Lan giới trưởng công chúa tới. Thương Lan giới? Ta lại không từng nghe qua chỗ này thế lực. Thẩm Ngọc Trác nghi nói. Ta cũng chưa từng có chỗ nghe thấy, nói như vậy, cho là một chỗ thế lực nhỏ, kia vì sao Tuyết sư đệ chọn người này? Tiêu Dao cũng có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Hai người cùng nhau nhìn về phía Lữ Chính Nhất, cái sau lộ ra thần sắc suy tư, có lẽ là tiên kiếm chỉ dẫn. Đi thôi, người đã đến đông đủ, chúng ta nên đi tham gia buổi lễ. Bá. Ba đạo kiếm quang sáng lên, ba người xuất hiện tại trên quảng trường đài cao. Nơi đó đã có rất nhiều linh giới đại nhân vật tại, từng cái địa vị cao thượng, nhưng dù cho như thế, nhìn thấy ba người này xuất hiện, cũng không khỏi lộ ra cung kính vẻ mặt. Ba người sau khi tới, trực tiếp đi vào người mặc đạo bào màu đỏ Tuyết Thừa Chí trước mặt, từ đó kiếm khí thành tứ đại kiếm tử thể tụ. Có ít người thấy cảnh này, cảm xúc bành trướng, kích động không thôi, hận không thể xuất ra lưu ảnh thạch đến ghi chép lại cái này một rầm rộ. A, kỳ quái, chuyện gì xảy ra? Vừa lúc này, trên quảng trường vang lên thanh âm ông ông. Lại là đông đảo tân khách nhìn thấy Thương Lan giới đội ngũ sau, phát ra tiếng kinh ngạc khó tin. Chỉ thấy Thương Lan giới một nhóm không đến 10 người, cầm đầu là một tên ôn nhuận trong sáng tu sĩ, một tên dung mạo khuynh thành nữ tử, đi theo bên cạnh hắn. Nữ tử kia dung mạo vô song, chắc hẳn chính là Thương Lan giới trưởng công chúa, thế nhưng là vì sao không có mặc áo cưới? Cái này Thương Lan giới chưa từng nghe thấy, nên là chỗ thế lực nhỏ, sẽ không phải là vật tư cằn cỗi, liền ra dáng áo cưới đều không có chứ. Một đám tân khách nhìn xem mấy người kia, các loại phỏng đoán thanh âm liên tục không ngừng. Lúc này, phụ trách dẫn đạo người phục vụ chỉ dẫn Thương Lan giới một đoàn người tới phía bên phải một nơi tập hợp, lại bị cầm đầu tên tu sĩ kia cười từ chối, chỉ thấy hắn dẫn sau lưng mấy người đi thẳng tới quảng trường chính giữa, chính đối trên đài cao Tuyết Thừa Chí bọn người đứng vững. Sau đó tại ánh mắt của mọi người bên trong, cao giọng hô: Thương Lan giới đến đây từ hôn. Chương 444, luận đạo kiếm tử. Chương 444, luận đạo kiếm tử. Thương Lan giới đến đây từ hôn. Nhất thanh thanh hát như là long âm, truyền khắp cả tòa Tuyết Lạnh Sơn. Và anh, tình huống như thế nào? Là ta điên rồi, vẫn là Thương Lan giới người điên? Mau nói cho ta biết, ta không có nghe lầm, người này quả thật là nói muốn hủy hôn. Kích thích, quá kích thích. Trong chàng đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, sau đó đám người lần lượt kịp phản ứng, giống như trong chảo nóng rội cho mắt dầu, hoàn toàn sôi trào. Không chỉ là toàn bộ trên quảng trường tu sĩ ầm vang loạn tung tùng kèo, đến đây xem lễ chư vị đại năng cũng là thần thái khác nhau, trên mặt biểu lộ đặc sắc xuất hiện. Có kéo cánh tay, trên mặt trào phúng người, chỉ coi cái này Thương Lan giới mấy người là đã uống nhầm thuốc. Có mặt lộ vẻ kinh sợ, tâm tư thâm trầm người, hoài nghi trong đó có trá, người trước mắt này có thể là huyết hồng đế quốc ma thần. Có mắt lộ ra bắt quái, đầy mắt hiếu kỳ người, chỉ muốn có thể thống thống khoái khoái nhìn ra cho hay. Mà đứng tại Lâm Thần sau lưng Thương Lan giới đám người thì lại là một loại khác tâm tình. Thương Lan Minh Châu nhịn không được mở to đôi mắt đẹp, nàng mặc dù biết mình vị này thế thúc mong muốn vì chính mình từ hôn, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng là lấy loại phương thức này, tại dự đoán của nàng bên trong, có thể sẽ là song phương tự mình thương lượng, lại từ Thương Lan giới làm chút đền bù, đổi lấy tự thân tự do, ai ngờ Lâm Thế Thúc càng như thế quả quyết dứt khoát. Tộc trưởng Thương Lan chạy ngang quả thực vừa hãi vừa sợ, hắn dường như thấy được Thương Lan giới tộc diệt hạ tràng, trong lúc nhất thời ảo não, sợ hãi, kích động, mê mang rất nhiều cảm xúc cùng một chỗ xông lên đầu, có thể nghĩ tới Thương Lan tộc bị sỉ nhục, nghĩ tới những thứ này nằm kéo dài hơi tàn chật vật, hắn ngược lại quyết định chắc chắn, mà thôi, hôm nay chết liền chết đi. Mà đứng tại Lâm Thần sau lưng Thương Lan Thanh An thì là toàn thân phát run, vẫn là thiếu niên hắn, nhìn qua đối diện đen nghịt một đám người, trong lòng sợ hãi không thôi, thế nhưng là nhìn thấy sư phụ Lâm Thần bình tĩnh mà đối với kiếm khí thành những tu sĩ này, bình tĩnh nói ra từ hôn lời nói, lại cảm thấy hào tình bạc trượng, hắn cố nén trong lòng sợ hãi, hợp lực thẳng tắp cái eo. Lớn mặt cùng đồ. Trên đài cao, có Tuyết gia quản sự trưởng lão tiến lên một bước, mở miệng giận dữ mắng mỏ. Ngươi là người phương nào? Như thế khánh điện, cũng dám ở này quấy rầy. Ta xem là ma vật quấy phá, muốn chết. Chính là ngộ đạo tứ cấm tu vi, một chỉ điểm ra, cuồng bạo kiếm khí, thẳng đến Lâm Thần mà đến, nhìn bộ dáng, lại như muốn tại chỗ giết chết. Đối mặt như thế công kích, Lâm Thần bất quá nhẹ nhàng xem xét kiếm khí một cái, kiếm khí liền lăng không nổ tung, hắn tiếp lấy dùng cực kỳ bình thản giọng nói, ta chính là Thương Lan giới Lâm Thần, chính là Thương Lan Minh Châu thúc phụ, hôm nay tới đây từ hôn. Thấy đối phương dễ dàng như thế hóa giải công kích của mình, Tuyết ở lại lập tức thu hồi lòng kinh thị, hắn hít mắt, ngựa khí băng hàn nói, hôn nhân sự tình đã từ hai tổ quyết định, há có thể trò đùa. Ngươi nếu là như vậy thối lui, nể tình hai nhà quan hệ thông gia, tha thứ ngươi vô tội, nếu là chấp mê bất ngộ, hôm nay không chỉ là ngươi, toàn bộ Thương Lan tộc đều đem trả giá đắt. Ai Lâm Thần nghe vậy thâm thẳm thở dài, hôn nhân sự tình cần trưởng bối làm chủ, việc này ta không đồng ý, còn mời coi như thôi. Hắc. Tuyết ở lại tức cười, các hạ thanh không rõ ràng đây là nơi nào, hiện tại là lúc nào, liền xem như muốn hủy hôn cũng nên tự mình sớm thương nghị, ngay trước thiên hạ tu sĩ chi mặt, tại ta Tuyết gia ngày đại hỷ, như thế hồ nháo, tội lôi đang chém. Tuyết ở lại nói đến chỗ này, tức giận đến đau răng, việc này liền xem như bị đè xuống, Tuyết gia cũng biết xem như để tài nói chuyện bị người rất là tiêu khiển một phen. Ừm, ta cố ý. Lâm Thần nhẹ nhàng một câu, nội toàn trường lặng ngắt như tờ. Thật? Cái gì? Tuyết ở lại trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, cả người ở một giống như cùng bên người mặt khác một ít trưởng lão nhìn nhau một phen. Phốc phốc. Trên đài cao một cái một thân váy đỏ, môi đỏ như lửa, xinh đẹp động nhân nữ tử nhịn không được cười ra tiếng. Nàng cảm thấy tò mò nhìn trước mắt tên này tu sĩ trẻ tuổi, rất chờ mong người này có thể náo ra động tĩnh gì. Lớn, lớn mật, vô sỉ cùng đồ, muốn chết. Tuyết gia bọn này trưởng lao rốt cục kịp phản ứng, nhao nhao tức giận mắng không ngừng. Người trước mắt này rõ ràng là đến đập phá quán, đã bao nhiêu năm, Tuyết gia xem như tứ đại kiếm mạch một trong không có nhận như thế khiêu khích, hôm nay nếu để cho còn sống rời đi, Tuyết gia mặt còn hướng chỗ nào đặt? Chết. Trong đám người, một vị dáng người khôi ngô, dáng người to con táo bạo lão giả, nhất trước không nhịn được, hắn ngự lên bản mệnh phi kiếm, bay thẳng Lâm Thần mà đến. Bụt. Một tiếng thê lương kiếm minh lôi cuốn lấy vô tận sát ý đánh tới. Kiếm quang rơi xuống, chỉ thấy chuôi phi kiếm đã bị Lâm Thần một mực kẹp ở trong tay, ngay sau đó tên này táo bạo lão giả liền đã mất đi đối bản mệnh phi kiếm liên hệ. Sóng lớn. Lão giả lớn tiếng la lên bản mệnh phi kiếm danh tự, lại chưa từng có bất kỳ phản ứng nào. Tặc tử, đưa ta phi kiếm đến. Lão giả cả kinh thất sắc, bản mệnh phi kiếm chính là kiếm tu nửa cái mạng, bây giờ tùy tiện bị đoạt đi, làm sao có thể nhẫn? Hắn vô ý thức muốn tế ra mặt khác một thanh phi kiếm, lại sợ hãi lần nữa bị đoạt, do dự một chút, bị ép lấy trưởng pháp đến đoạt. Đi. Đối mặt đầy trời trưởng ảnh, Lâm Thần một chỉ điểm ra, lão giả trong nháy mắt thổ huyết lui lại, rơi ầm ầm trên đài cao. Người này tu vi gì? Lợi hại như thế, chẳng lẽ lại là địa đạo cảnh thiên tôn? Vây xem tu sĩ nhao nhao suy đoán Lâm Thần tu vi. Trên khán đài, cái kia váy đỏ nữ tử, trong mắt vẻ tò mò càng đậm, trong lòng suy đoán, có thể một chỉ đánh lui ngộ đạo ba cấm kiếm tu, nam tử này tu vi sợ là muốn tại ngộ đạo năm cấm. Nhường Tuyết Thừa chỉ đến. Đám người trước đó, Lâm Thần đứng chắc tay, lạnh lùng mở miệng. Hoa. So vừa rồi cao hơn tiếng gầm truyền đến. Người này vậy mà mong muốn khiêu chiến kiếm tử. Kiếm tử đều là ngộ đạo năm cấm tu vi, đều là kiếm đạo tiên tiêu, người này dựa vào cái gì khiêu chiến? Thế thúc. Thương Lan Minh Châu nhìn xem trước người Lâm Thần, chỉ cảm thấy như tại bên trong giấc mộng. Thế thúc, là muốn vì chính mình xuất khí. Nàng mơ hồ có chỗ suy đoán, trong lúc nhất thời một cô mãnh liệt mong muốn khóc xúc động sông lên đầu, trăm năm qua bất lực cùng cô độc tại lúc này hóa thành mãnh liệt nước mắt, mong muốn phun ra ngoài. Sư phụ. Thương Lan Thanh An lập tức cảm giác được trước nay chưa từng có an tâm, ta cũng phải trở thành loại người này, trong lòng của hắn âm thầm quyết định. Vâng. Một cỗ lạnh lẽo, rối loạn, hung tàn kiếm khí xông lên trời không, Tuyết Thừa Chí trong đám người đi ra, cùng Lâm Thần xa xa tương vọng. Đây là người yêu diễm nam tử, ngày thường cực kỳ tuấn mỹ, hai con người bên trong lộ ra như có như không hắc khí, khỏe miệng ở giữa treo niệm ai chi ý thú vị. Hắn đứng tại trên đài cao, ở trên cao nhìn xuống Lâm Thần, một thân tân lang áo đỏ, phối hợp với đầy người băng lãnh chi ý, giống như là một tôn tuyệt thế đại yêu tại lặng lẽ nhìn mạo phạm chính mình uy nghiêm côn trùng. Đến chiến. Hắn bẻ bẻ cổ, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đại chiến hết sức căng thẳng, lại tại lúc này, một cái tay khoác lên dưới bờ vai hắn, đem nó ngăn lại. Chấm đã.